Hồng Hài Nhi gầm thét, phóng thích tam vị chân hỏa. Nhưng Đường Tăng trực tiếp dùng lực lượng ý chí cách trở tam muội chân hỏa ở bên ngoài, tam muội chân hỏa không gây thương tổn được hắn mảy may. Làm sao có thể? Hồng Hài Nhi kinh hô, đây đã là lần thứ hai nàng kinh hô câu này. Phải biết, xem như Tôn Ngộ Không năm đó cũng kiêng kỵ nàng tam muội chân hỏa, không dám tới gần. Nhưng Đường Tăng này có thể miễn dịch tam muội chân hỏa, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, trước nay chưa từng có. Nếu tu vi của Đường Tăng viễn siêu nàng thì thôi, nhưng trên thực tế tu vi của Đường Tăng còn thấp hơn nàng một chút ta. An ta một thương. Hồng Hài Nhi khẽ tê, đông nhiên đâm về Đường Tăng. Đang. Đường Tăng vội vàng dùng cửu hoàn tích trượng ngăn trở, đồng thời nhấc Hồng Hài Nhi lên, liên tiếp uy nghiêm nói. Tiểu nha đầu, lại nghịch ngợm sẽ đánh đòn. Nhưng Hồng Hài Nhi căn bản không nghe, Hồng Anh Thương cải biến phương hướng, đâm tới đầu Đường Tăng. Đường Tăng bốn éo thân thể của Hồng Hài Nhi, cải biến phương hướng của Hồng Anh Thương, sau đó đặt Hồng Hài Nhi lên đùi, vung tay đánh mông nhỏ của Hồng Hài Nhi. A Đường Tăng, ngươi dám đánh mông bản đại vương. Hồng Hài Nhi kêu thảm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ba. 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 Đường Tăng mắt điếc tai ngơ, vung tay đánh xuống. A. A a. Đường Tăng ngươi muốn chết. Hồng Hài Nhi gầm thét, toàn thân phun ra tam muội chân hỏa, muốn thiêu chết Đường Tăng. Nhưng tất cả hỏa diễm đều bị một cỗ lực lượng thần kỳ cách trở ở bên ngoài, mặc dù vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao kinh khủng, cũng đã không gây thương tổn được Đường Tăng. Để ngươi nghịch ngợm, để ngươi không ngoan, đánh chết ngươi. Đường Tăng tiếp tục đánh, cái mông nhỏ của Hồng Hài Nhi đã bị đánh đỏ lên. Dừng tay. Thả bản đại vương ra. Hỗn đản. Hồng Hài Nhi không ngừng mắng, nhưng Đường Tăng thờ ơ, đến cuối cùng, nước mắt của Hồng Hài Nhi đã chảy ra, bị đánh khóc. Thế nào? Còn dám nghịch ngợm hay không? Đường Tăng ngừng lại, uy hiếp nói. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu căm tức nhìn Đường Tăng, không nói chuyện, chỉ có nước mắt treo ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra ta thấy mà yêu. Còn không nghe lời. Ta. Đường Tăng vung tay lên, muốn đánh tiếp. Không cần đánh nữa. Hồng Hài Nhi biến sắc, vội vàng kêu lên. Vậy ngươi còn dám công kích bần tăng hay không? Đường Tăng hỏi. Không dám. Hồng Hài Nhi cắn răng nghiến lợi trả lời. Nói sớm đi. Nữ hài tử, nên dịu dàng động lòng người, nếu không sinh ra khuôn mặt khả ái như vậy, sẽ lãng phí. Đường Tăng cười nói, vung Hồng Hài Nhi xuống, đồng thời lấy thiết hoàn kim sắc ra. Đó là của ta. Hồng Hài Nhi cả giận nói, đồng thời cắn răng xoa cái mông nhỏ, đau chết rồi, nàng hận chết hôn đàn này. Đây là của bần tăng, ngươi nhìn kỹ. Đường Tăng giơ chỗ tổn hại của cửu hoàn tích trượng cho Hồng Hài Nhi nhìn, đồng thời lại lấy ra thiết hoàn kim sắc trước đó tìm được. Hiện tại trên cửu hoàn tích trượng chỉ có 7 cái vòng, chống 2 chỗ, tăng thêm 2 cái vòng này là vừa vặn bù đắp. Hồng Hài Nhi sững sờ, rốt cục tin tưởng Đường Tăng, nhưng vẫn không cam tâm. Thế nhưng không có tác dụng, bởi vì nàng biết mình căn bản đánh không lại Đường Tăng, hơn nữa còn không biết hôn đả này sẽ xử lý mình như thế nào đây. Tin tưởng chưa? Bần Tăng đi đây, về sau đừng làm chuyện loại này, không nên nhặt của rơi, biết chưa? Đường Tăng nghiêm túc dạy dỗ, đống nhiên hắn nhìn thấy dưới chân có một hạt châu. Ánh mắt sáng ngời, vội vàng nhặt lên. A, đồ tốt, bất quá làm sao có một khe hở. Còn có chút long khí, không phải là long châu chứ. Mặc kệ, trước thu lại nói sau. Nói xong, hắn trực tiếp thu hồi. Hồng Hài Nhi ở bên cạnh đờ ra một lúc, ngươi mới nói không nên nhặt của rơi, mặt đâu. Đường Tăng không biết suy nghĩ trong lòng Hồng Hài Nhi, thu hồi long châu, xoay người rời đi, đồng thời còn hoài niệm vuốt vuốt tay. Hồng Hài Nhi kinh ngạc ở nơi đó, hôn đản này vậy mà thả mình. Nàng còn tưởng rằng Đường Tăng muốn tù binh mình chứ. Đúng lúc này, Đường Tăng bỗng nhiên nói. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Hài Nhi đỏ bừng, tức giận nhìn bóng lưng của Đường Tăng, mặc dù vóc dáng của nàng nhỏ nhắn, nhưng nàng đã hơn 300 tuổi, hiểu được rất nhiều chuyện giữa nam nữ. Đường Tăng cảm khái xong, cao hứng lấy ra một cái vòng, chuẩn bị dùng ý chí chữa trị cửu hoàn tích trượng. Đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng từ phía sau truyền ra. Đường Tăng cùng Hồng Hài Nhi đồng thời quay người. Chỉ thấy một đóa hoa nguyên bản không cao quá nửa mét, rất đẹp, đột nhiên tản mát ra hào quang 7 màu, sau đó bỗng nhiên biến lớn, hóa thành thực nhân hoa 7-8 mét. Ngao! Thực nhân hoa bỗng nhiên há mồm, một ngụm táp tới Hồng Hài Nhi sắc mặt đại biến. Không! Hồng Hài Nhi kinh hãi, muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản không thể ra sức, đóa hoa yêu này thực lực quá mạnh, viễn siêu nàng. Dừng tay! Đường Tăng gầm thét, không chút nghĩ ngợi nện qua một trượng. Bang! Cửu hoàn tích trượng cùng thực nhân hoa va chạm, vậy mà phát ra tiếng kim thiết va chạm. Đường Tăng chỉ cảm giác cánh tay tê dần, cả người bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời Hồng Hài Nhi bị nuốt xuống, hàm răng sắc bén mà ầm trầm của thực nhân hoa khép kín, chỉ có một tia tam muội chân hỏa từ bên trong phun ra, lại căn bản không thể thoát khốn. Hỗn đản. Sắc mặt Đường Tăng khó coi, mặc dù hắn không thích Hồng Hải Nhi, nhưng lại không đành lòng nhìn tiểu nha đầu dáng dấp đáng yêu như vậy chết mất. Chết đi cho ta. Đường Tăng gầm thét, thi triển trượng pháp, khí thế ngập trời, mượn dùng thiên địa đại thế thi triển trượng pháp, một trượng thế đại lực trầm nện qua. Siêu siêu siêu. Đông nhiên từng cây hoa đằng từ dưới đất rôi ra, quấn về phía Đường Tăng, bất quá vừa chạm đến thân thể Đường Tăng, lập tức như điện giật co lại. Bản nguyên ý chí. Trong tiếng kinh hô, thực nhân hoa lại miệng nói tiếng người, là giọng của nữ nhân. Bản nguyên ý chí. Đường Tăng sững sờ, không hiểu cái gì là bản nguyên ý chí, nhưng hắn lại minh bạch, thực nhân hoa kinh khủng này, tựa hồ e ngại ý chí của hắn, như vậy liền dễ làm. Lực lượng thiên địa, lên cho ta. Sắc mặt Đường Tăng nghiêm túc, uy năng ý chí bộc phát, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Lôi vân lan lộn, điện xà dày đặc, từng đạo lôi đỉnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía thực nhân hoa. Xét đánh. Vênh cạch. Xét đánh. Xét đánh. Lôi đỉnh dày đặc trong nháy mắt hạ xuống, đánh trúng thực nhân hoa. Thực nhân hoa nguyên bản phòng ngự kinh khủng lập tức bốc khói, tựa hồ cực kỳ sợ hãi lôi đỉnh có xen lẫn lực lượng ý chí kia, thân hoa run rẩy. Dừng tay. Ngao. Thực nhân hoa gầm thét, đông nhiên phun ra một đoàn mật hoa đỏ cờ ngầu, liên đối lấy Hồng Hải Nhi trước đó bị nuốt vào cũng bị phun ra. Sau đó đóa thực nhân hoa này nhanh chóng co vào, hoa đằng rút xuống dưới đất, thực nhân hoa cũng nhỏ lại, biến thành một đóa thất thải lưu ly hoa, đồng thời cũng rút vào dưới mặt đất. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng gầm thét, ngón tay chỉ trời, triệu hoán thiên lôi, một đạo lôi đỉnh càng lớn từ trên trời giáng xuống. Chương 479, Đường Tăng danh truyền nữ nhi quốc. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ầm ầm ba. Lôi đỉnh kinh khủng đánh vào địa phương thất thải lưu ly hoa yêu biến mất, quỷ dị chính là, mặt đất không có chút tổn hại, duy chỉ có lôi đỉnh trực tiếp thẩm thấu mặt đất, chui vào phía dưới. Ngao. Lòng đất truyền ra một tiếng hét thảm. Sau đó mặt đất chấn động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời khí tức đóa yêu hoa kia cũng biến mất. Cùng lúc đó, tất cả hoa dại ở chung quanh đều biến mất, toàn bộ rút xuống dưới đất, bình nguyên xuất hiện lần nữa, những hoa kia giống như chưa hề xuất hiện qua. Giết! Đường Tăng hét lớn, hai mắt phát sáng, vung cửu hoàn tích trượng nhảy lên cao 3.000 mét. Trên mặt đất, Hồng Hải Nhi bị phun ra ngoài, toàn thân dính đầy mật hoa, ánh mắt phức tạp không dám tin nhìn Đường Tăng ở trên trời. Mình lại được Sú Hòa Thượng này cứu. Giờ khắc này trong lòng Hồng Hải Nhi cực kỳ phức tạp, vừa rồi nàng đã tuyệt vọng, thân thể của thất thải lưu ly hoa yêu quá cường hãn, nàng căn bản công phá không được, mắt thấy mình sẽ bị mật hoa ăn mòn, bị thất thải lưu ly hoa yêu hấp thu, ngay ở một khắc cuối cùng Đường Tăng xuất thủ, bức bách thất thải lưu ly hoa yêu thả mình. Đống nhiên Đường Tăng như sao băng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Đại địa bị ném ra một hố sâu kinh khủng, Hồng Hải Nhi cũng kém chút tung bay. Giết ba. Đường Tăng gầm thét, cả người chui vào lòng đất. Uy năng ý chí ra chỉ thần thông, ở trong lòng đất điên cuồng công kích. Ầm ầm. Đại địa chấn động, từng khe lớn kinh khủng lan tràn ra ngoài. Hồng Hải Nhi vội vàng chạy ra xa mới dừng lại, quay đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn địa phương lúc trước. Hắn vậy mà truy sát hoa yêu kinh khủng kia. Hồng Hải Nhi trợn mắt líu lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc trệ, cảm giác thế giới quan bị phá vỡ. Tên kia thật sự là Đường Tăng sao? Thất thải lưu ly hoa yêu ngay cả nàng cũng sợ tránh không kịp. Vậy mà đang bị Đường Tăng truy sát. Sau khi Hồng Hải Nhi chấn kinh, ánh mắt phức tạp, trong lúc bất chi bất giác, trong mắt nhiều hơn một tia tình cảm khác lạ. Tây cương của nữ nhi quốc, vô số nữ binh trấn thủ ở nơi này. Nữ tướng quân Lam Diên cũng vừa từ Nam Đồn chạy đến, bởi vì trong khoảng thời gian này không ngừng có binh sĩ biến mất, bị hoa yêu đánh lén, chết không thấy xác, đã tạo thành khủng hoảng, nàng phải tự mình đến nơi này tọa trấn. Tướng quân, ngươi nhìn. Đống nhiên một nữ binh hoảng sợ nói. Lam Diên ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên cả kinh, chỉ thấy trên bình nguyên phía trước, những hoa dại nối liền đất trời kia, toàn bộ rút vào lòng đất, một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đều biến mất. Xảy ra chuyện gì? Giống như thời điểm xuất hiện, lúc trước những hoa dại kia đột nhiên xuất hiện, từ lòng đất mọc ra, bao trùm cả bình nguyên, hiện tại lại đột nhiên biến mất. Quân đội đóng ở nơi này xôn xao, vô số nữ binh nghị luận, không biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Đông nhiên đại địa chấn động. Như phát sinh địa chấn kinh khủng, rất nhiều nữ binh bị chấn ngã trái ngã phải. Phốc 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 phốc. Đống nhiên vô số hoa đằng từ lòng đất toát ra, mỗi một cây hoa đằng đều dài mấy ngàn mét, che khuất bầu trời. A, yêu quái a, cháy mau! Tất cả nữ binh bị dọa đến mặt không còn chút máu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Một màn này ngay cả Lam Diên thân kinh bách chiến, tâm trí kiên định cũng bị dọa đến đứng không vững, khí tức kia quá mạnh, hoàn toàn áp chế tất cả mọi người. Ngao! Đông nhiên tiếng gào thét khiến người sợ hãi truyền ra, một đóa thực nhân hoa to lớn từ lòng đất chui ra, muốn phá không bay đi. Chạy đi đâu? Đúng lúc này một tiếng gầm thét từ lòng đất truyền ra. Oeng! Đại địa nổ tung, đá vụn bắn tung trời, trong vô số đất đá, một thân ảnh mặc cà sa bay lên, cả người bị lôi điện vô tận bao phủ, vung lấy cửu hoàn tích trượng bắn về phía thực nhân hoa. Hiu hiu hiu! Vô số hoa đằng rút tới. Phanh phanh phanh! Thân ảnh bị quất bay ra ngoài. Nhưng những hoa đằng kia cũng bước lên khói xanh, vẻ vải suy sụp, tựa hồ chạm đến đồ vật kinh khủng gì. Thực nhân hoa vội vàng ra tốc, hóa thành quang mang bay về phía chân trời. Yêu quái, chạy đi đâu? Thân ảnh hét lớn, lần nữa truy giết tới, hóa thành quang mang lóe lên liền biến mất ở chân trời. Trên mặt đất, vô số nữ binh trợn mắt hốt mồm, nhìn thân ảnh kia cùng thực nhân hoa biến mất, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Nữ tướng quân Lam Diên cũng như thế, trợn mắt hốt mồm nhìn hướng kia, bờ môi run rẩy, giờ khắc này nàng kìm lòng không được nghĩ đến 10 ngày trước nam nhân kia nói với nàng. Là như vậy, Bần Tăng muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi nguyện ý không? Bần Tăng thấy ngươi căn cốt tinh kỳ, chính là tuyệt thế thiên tài vạn người không một, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ngày khác thành tiên thành Phật không đáng kể. Bần Tăng câu câu là thật, chỉ cần ngươi học được bản lĩnh của Bần Tăng, rời sông lấp biển cũng không đáng kể. Cơ hội chỉ có một lần. Ngày đó những lời kia, không ngừng vang vọng ở trong đầu nàng. Cơ hội chỉ có một lần. Chỉ có một lần. Thân thể mềm mại của Lam Diên run rẩy, không khỏi hối hận, cảm giác mình tựa hồ bỏ qua cái gì, hận không thể thời gian đảo lưu. Tướng! Tướng quân! Nữ binh ở bên người kinh hãi mở miệng. Ta thế nào cảm giác, người kia, rất giống nam nhân tên Đường Tăng ở trong cung A. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy rất giống. Các ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng thấy được, thật lợi hại, quá lợi hại, chẳng lẽ nam nhân đều lợi hại như vậy sao? Vừa rồi giống như hắn đang đuổi giết hoa yêu kia. Là hắn giải quyết khốn cảnh của chúng ta, báo thù cho những tỷ muội chết đi kia. Những nữ binh khác cũng lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ, âm thanh ồn ào nối thành một mảnh. Trong mắt tất cả nữ binh lóe ra tiểu tinh tinh, vẻ mặt sùng bái. Mà Lam Diên tướng quân thì vẫn thất thần, trong đầu không ngừng chiếu lại một màn vừa rồi kia, mặt đất nổ tung, đá vụn bắn tung trời, thân ảnh kia nhất phi trùng thiên, mang theo lôi điện vô tận, như thiên thần hạ phàm, uy vũ mà rung động. Là như vậy, Bần Tăng muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi nguyện ý không? Bần Tăng thấy ngươi căn cốt tinh kỳ, chính là tuyệt thế thiên tài vạn người không một, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ngày khác thành tiên thành Phật không đáng kể. Bần Tăng câu câu là thật, chỉ cần ngươi học được bản lĩnh của Bần Tăng, rời sông lấp biển cũng không đáng kể. Cơ hội chỉ có một lần. Những lời kia một lần lại một lần quanh quẩn ở trong đầu Lam Diên. Nữ Nhi Quốc, một ngày này, một tin tức từ Tây Cương truyền về, lập tức khuấy động lên gợn sóng kinh thiên. Nghe nói không? Đường Tăng nam nhân tiến vào Tây Lương nữ quốc chúng ta kia, là thiên thần. Ta cũng nghe nói, hắn một người truy sát hoa yêu ở Tây Cương đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói, những yêu quái ở Nam Đồn cũng là Đường Tăng giải quyết, chính miệng bệ hạ thừa nhận. Nam nhân lại là thiên thần hạ phàm, là đến cứu vớt Tây Lương nữ quốc ta sao? Sau khi tất cả nữ nhân của Nữ Nhi quốc chiếm được tin tức này, đều vô cùng kích động, cảm giác thấy được hy vọng đánh vỡ số mệnh. Tại Tây Lương nữ quốc, chưa từng sinh ra một nam nhân, quỷ dị chính là, ngay cả yêu quái nam tính cũng chưa từng tiến vào Nữ Nhi quốc, thậm chí động vật cũng sẽ không xuất hiện giống được. Đây là một loại số mệnh, thậm chí tục truyền là một loại nguyền rủa, vô số tiền bối của Nữ Nhi quốc không ngừng cố gắng, muốn đánh vỡ số mệnh. Bây giờ, rốt cục thấy được hy vọng. Chương 480, Chư Bát Giới Môn Sinh. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Hoàng cung Nữ Nhi quốc, nữ vương kinh hỉ mà lo lắng đi tới đi lui ở trên đại điện. Hắn vậy mà giúp chấm đuổi yêu quái ở Tây Cương. Hắn sẽ có nguy hiểm hay không? Nữ vương vừa cao hứng vừa lo lắng. Mà rất nhiều đại thần phía dưới cũng vừa mừng vừa sợ, còn có chút lo lắng. Một đám nữ đại thần chưa hề gặp qua nữ vương bệ hạ ở trên đài đi tới đi lui, nhưng lúc này các nàng không nhiều lời, ngược lại cảm thấy vốn nên như vậy. Nữ vương bệ hạ, Đường Tăng vì Tây Lương nữ quốc ta đuổi đi yêu ma, công lao không thể bỏ qua, nhất định phải ban thưởng. Đúng, nhất định phải trọng thưởng. Một đám nữ đại thần đều phát biểu đề nghị, các nàng hận không thể lưu Đường Tăng lại làm vương hầu, như thế các nàng liền có cơ hội tiếp xúc thậm chí có được nam nhân này. Đồng thời các nàng đều chấn kinh cùng hối hận, lúc trước thời điểm Đường Tăng dự định thu Lam Diên làm đồ đệ, các nàng không tin Đường Tăng, còn rêu cất qua. Ai có thể nghĩ tới, Đường Tăng nói hoàn toàn là thật. Thành tiên thành Phật. Đường Tăng đã làm được. Đúng, trọng thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Nữ vương nói, trên mặt xinh đẹp tràn đầy kích động. Trong khoảng thời gian này, bốn phía Nữ Nhi quốc báo hiệu bất ổn, yêu ma quấy rối, nữ vương tâm lực lao lực quá độ, cũng bất lực. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, Đường Tăng đột nhiên hoành không xuất hiện, hiện ra thực lực kinh khủng, vừa xuất hiện liền đánh bại Hoa Yêu ở Tây Cương, đồng thời một đường truy sát. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng Hoa Dại nối liền đất trời ở Tây Cương kia là vô số Hoa Yêu hình thành. Nhưng không lâu trước yêu hoa đồng thời biến mất, đồng thời lại xuất hiện một đóa thực nhân hoa, các nữ nhân của Nữ Nhi Quốc đều biết, kia căn bản chỉ là một con yêu quái. Một yêu quái cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là yêu quái cường đại như vậy, lại bị Đường Tăng đuổi theo đánh, để cho người ta chấn kinh trong mắt. Trên thực tế nếu thật sự luận tu vi cùng sức chiến đấu, Đường Tăng xa xa không phải đối thủ của Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu, thế nhưng ý chí của Đường Tăng quá thuần túy, không có bất luận thuộc tính gì. Không có bất luận thuộc tính gì, không bị thuộc tính hạn chế, thì tương đương với có vô số khả năng, có khả năng vô hạn. Lại thêm thân phận Phật gia của Đường Tăng, khiến cho loại ý chí này của hắn rất khắc chế yêu tà. Tựa như ban đầu ở địa phủ, Đường Tăng sử dụng ý chí như pháp lực, đối với những âm quan của địa phủ kia có được tính khắc chế, ý chí của hắn đối với tồn tại âm tà chính là khắc tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nữ Nhi Quốc đều đang đàm luận Đường Tăng, đều đang nghị luận sự tích của Đường Tăng. Đường Tăng triệt để danh truyền Nữ Nhi Quốc, được vô số nữ hải tử khen ngợi. Ngoại trừ Đường Tăng đuổi đi yêu ma cường đại, Đường Tăng còn chiếm một ưu thế, đó chính là hắn là nam nhân, ở Nữ Nhi Quốc cực kỳ được hoan nghênh. Kể từ đó, thanh danh của hắn lớn hơn, vô số nữ nhân của Nữ Nhi Quốc coi hắn thành thần tượng cùng tín ngưỡng. Nhưng Đường Tăng lại giống như biến mất, từ khi rời đi liền không có trở về. Trong cung, Sa Tăng ở trên đại điện đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Như Ma Vương bệnh chân bắt chéo, thưởng thụ rượu ngon. Tiểu Bạch Long nhã nhặn hơn nhiều, ở một bên thưởng thức trà. Tôn Ngộ Không thì ở trên xà nhà ngủ ngon. Trong tận cùng cung điện, Chư Bát Giới ngồi trên ghế, thưởng thụ Nhuế Nhi Điện Hạ hầu hạ, đút từng quả nho cho Chư Bát Giới ăn. Chư Bát Giới cực kỳ hưởng thụ, thỉnh thoảng còn sờ cái bụng đã rất lớn, xem ra hắn đã nhận mệnh, chỉ là thỉnh thoảng còn thở dài, đến lúc đó làm sao sinh ra đây. Đại sư huynh, các ngươi nói sư phụ làm sao còn chưa trở lại. Sư phụ không có sao chứ. Sa Tăng lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không ở trên xà nhà. Khoảng cách Đường Tăng truy sát Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu đã 20 ngày, thời gian này đã rất lâu rồi, Sa Tăng lo lắng không phải không có đạo lý. Yên nào, nếu sư phụ muốn chạy, không có mấy người có thể ngăn được. Tôn Ngộ Không nói xong, trở mình ngủ tiếp. Từ khi ở chỗ Lượng Thiên Ma Quân trở về, Tôn Ngộ Không liền biết, sư phụ của mình đã mạnh vượt qua tưởng tượng. Mặc dù sức chiến đấu kém hắn, nhưng năng lực chạy trốn rất dọa người, thuấn di kia thần hồ kỳ thần, ngay cả Lượng Thiên Ma Quân cũng không làm gì được, yêu quái bình thường càng theo không kịp. Về phần yêu quái cường đại hơn Lượng Thiên Ma Quân, Tôn Ngộ Không tin tưởng sư phụ sẽ không tự mình tìm đường chết. Hầu tử nói không sai, yêu quái nhìn thấy sư phụ, chạy còn không kịp, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Như Ma Vương cũng nói, hắn là nhớ kỹ sư phụ hung tàn, lúc trước nếu mình phản ứng chậm một chút, chỉ sợ đã bị sư phụ làm thịt tan rồi. Thứ sư đệ, ngươi không có chút lo lắng sao? Sa Tăng lại nhìn về phía Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long chăm chú nghĩ nghĩ, mới nói. Ta lo lắng. Ngươi cũng lo lắng. Ánh mắt Sa Tăng sáng lên. Vậy chúng ta nhanh đi tìm sư phụ đi. Ta lo lắng sư phụ giết quá nhiều, liên lụy kẻ vô tội. Tiểu Bạch Long nói cho hết lời. A. Sa Tăng lập tức một bước. A. Đống nhiên Chư Bát Giới kêu sợ hãi một tiếng. Chư chư, làm sao vậy? Nhuế Nhi Điện Hạ lo lắng hỏi. A. Chư Bát Giới lần nữa kêu ra tiếng, sắc mặt đại biến. Bụng. Bụng. Chư Bát Giới chỉ vào bụng. Tiểu gia hỏa. Muốn ra, nó đá ta. Cái gì? Muốn sinh. Sa Tăng cùng Nhuế Nhi Điện Hạ đều biến sắc. Siêu. Tôn Ngộ Không từ trên xà nhà nhảy xuống, nhìn Chư Bát Giới biểu lộ tuyệt vọng, lập tức cười ha ha, bất quá cười vài tiếng, lại vào đầu bức thai, cũng có chút lo lắng. Xem như thần tiên, gặp được loại chuyện này cũng hữu tâm vô lực, loại chuyện nam nhân mang thai này, thiên cổ không có, không có kinh nghiệm tham khảo à. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sa Tăng sốt ruột. Mẫu Vương, không xong, Chư Chư muốn sinh. Nhuế Nhi Điện Hạ vội vàng chạy ra ngoài, lo lắng cùng khủng hoảng. Nếu là nữ nhân sinh, mặc dù lo lắng, cũng không cần như thế, vấn đề là lần này người cần sinh là nam nhân, không có cái bộ phận kia à. Cứu mạng. Chư Bát Giới kêu thảm, cảm giác bụng càng ngày càng lớn, tiểu gia hỏa bên trong tựa hồ muốn đi ra. Làm sao bây giờ? Nếu nữ nhân còn tốt, vấn đề ở chỗ Chư Bát Giới là nam, nếu tiểu gia hỏa này tự mình ra, chẳng phải là muốn bụng hắn nổ tung. Đồng thời Chư Bát Giới cũng khiếp sợ không thôi, gia hỏa trong bụng mình, đến cùng là quái thai gì à? Mình là thần tiên tiên đế cảnh, tiểu gia hỏa lại có xu thế muốn đột phá bụng mình, đây là muốn nghịch thiên sao. Nhanh, đỡ nhị sư huynh lên giường. Tiểu Bạch Long nói. Đúng đúng đúng, đưa lên giường. Sa Tăng cùng Như Ma Vương vội vàng hỗ trợ, đỡ Chư Bát Giới lên giường. Rất nhanh, nữ vương cùng một đám nữ đại thần chạy đến, tất cả mọi người trên mặt bối rối, đồng thời cũng dở khóc dở cười, chân tay luống cuống. Những nữ đại thần này phần lớn đều sinh qua hài tử, rất có kinh nghiệm, nhưng vấn đề ở chỗ các nàng là nữ, kinh nghiệm của các nàng vô dụng với Chư Bát Giới a. Chư Bát Giới, ngươi cảm giác thế nào? Nữ vương gấp gáp hỏi. Mặc kệ dáng dấp của Chư Bát Giới như thế nào, nhưng cũng là nam nhân, đều là quốc bảo, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện a. Một đám nữ đại thần đều gấp xoay quanh. Bát Giới. Đông nhiên Tôn Ngộ Không nhảy đến trước giường, vò đầu bức thai, đông nhiên rút ra một cây lông khỉ, há miệng thổi, lông khỉ trong nháy mắt biến thành một thanh tiểu đao sắc bén. Hầu tử, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Chư Bát Giới lại biến. Chương 481, thật sinh. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Hhh, Bát Giới, sư phụ nói qua cái gì sinh mổ, lão Tôn giúp ngươi mổ bụng, lấy thai nhi ra. Tôn Ngộ Không nghiêm túc vừa cười vừa nói. Cái gì? Ngươi dám? Ai u? Sắc mặt Chư Bát Giới lại biến, muốn quát lên, lại đột nhiên kêu thảm, thai nhi trong bụng dễ rủa càng lợi hại hơn. Đại sư huynh chớ làm loạn. Hầu tử, ngươi muốn hại chết hắn sao? Sa Tăng cùng Như Ma Vương vội vàng kéo Tôn Ngộ Không lại. Ngộ Không nam nhân, ngươi chớ làm loạn. Đúng đúng đúng, từ từ suy nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp. Một đám nữ đại thần cũng giật nảy mình, vội vàng ngăn Tôn Ngộ Không lại, sợ hắn thật một đao mổ bụng của Chư Bát Giới. Thế nhưng nếu không làm theo phương pháp sư phụ nói, vậy phải làm thế nào? Tiểu Bạch Long mở miệng. Lập tức, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Quay tới quay lui lại vòng trở về, nữ nhân sinh hài tử tối thiểu còn có thông đạo để hài tử ra, nam nhân sinh hài tử, sinh như thế nào đây? Nô. Đông nhiên Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cung điện, thấy được bầu trời bên ngoài, lập tức mừng rỡ nói. Sư phụ trở về. Sư phụ trở về rồi. Sư phụ. Đám người Sa Tăng đại hỉ, vội vàng chạy ra phía ngoài. Sư phụ, cứu mạng a. Chư Bát Giới cũng gào lên, nhưng rất nhanh lại nằm xuống, bụng trướng đến lợi hại. Cùng lúc đó, ngoài cung, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chính là Đường Tăng, bất quá thời khắc này Đường Tăng đang tức hồn hển. Ghê tởm, yêu quái kia thật biết chạy. Trong khoảng thời gian này Đường Tăng một mực truy sát Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu, truy sát ngàn vạn dặm, không biết chạy qua bao nhiêu địa phương. Tu vi của Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu viễn siêu Đường Tăng, chính là tồn tại cấp 67, nhưng lại bị uy năng ý chí của Đường Tăng khắc chế. Mà cũng chính bởi vì tu vi của Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu quá cao, tốc độ phi hành nhanh, xa xa siêu việt tốc độ phi hành của Đường Tăng. Nhưng tuyệt đối đừng quên, Đường Tăng biết thuấn di, hơn nữa còn là thần thông thuấn di, một cái thuấn di ít nhất 10 vạn giảm. Liên tục 20 ngày, Đường Tăng bắt lấy Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu không thả, truy sát nó đến tẻ ra quần. Bất quá Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu thật sự rất giỏi chạy trốn, lên trời xuống đất, xuất quỷ nhập thần, chủ yếu nhất là đột địa, quá lợi hại, cho dù thuấn di vào lòng đất cũng khó mà truy tung, nếu không phải Đường Tăng có được ý chí cảm ứng thần kỳ, đã sớm mất dấu. Dù vậy, vẫn ở 3 ngày trước, Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, ý chí cũng không cách nào tiếp tục truy tung. Cấp 67A, đây chính là vài tỷ điểm kinh nghiệm thậm chí nhiều hơn, thật là đáng tiếc, trong lòng Đường Tăng thở dài. Sư phụ rốt cục trở về. Lúc này đám người Sa Tăng từ bên trong chạy ra. Sư phụ, nhanh a, nhị sư huynh sắp sinh. Sa Tăng nóng nảy nói. Cái gì? Bát Giới sắp sinh. Đường Tăng sững sờ, sắc mặt cổ quái tăng thêm tốc độ tiến vào cung. Đường Tăng nam nhân. Ngươi đã trở về, không có bị thương chứ? Đám đại thần nữ nhi quốc vội vàng vây quanh, mà nữ vương càng sốt ruột, trực tiếp đi lên nắm tay Đường Tăng, vẻ mặt lo lắng. Có không thụ thương chứ? Có bắt được yêu quái kia không? Nữ vương lo lắng hỏi. Bệ hạ yên tâm, mặc dù không có bắt được, nhưng cho nó 10 lá gan nó cũng không dám trở về. Đường Tăng cực kỳ tự tin nói. Hoàn toàn chính xác, bị Đường Tăng truy sát ngàn vạn dặm, mặc dù không có bị thương bao nhiêu, nhưng lại bị dọa sợ chết khiếp. Bởi vì Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu có pháp lực thông thiên, lại bị Đường Tăng khắc chế gắt gao, bị đuổi theo cuồng ẩu, thật sự là phiền muộn muốn chết. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Thất Thải Lưu Ly Hoa Yêu không có tìm được biện pháp giải quyết, thì chắc chắn sẽ không trở lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vất vả ngươi. Nữ vương đại hỉ nói. Không khổ cực, sự tình của bệ hạ, là sự tình của Bần Tăng. Đường Tăng trả lời. Nữ vương kinh hỉ, đôi mắt đẹp nhu tình nhìn Đường Tăng cũng nhu tình nhìn nàng. Ngao. Sư phụ, cứu mạng a. Đông nhiên tiếng kêu thảm thiết của Chư Bát Giới từ bên trong truyền đến, lập tức đánh thức Đường Tăng cùng nữ vương. Nhanh nhanh nhanh, Đường Tăng nam nhân, chư bát giới sắp sinh, ngươi có biện pháp không? Nữ vương lo lắng hỏi. Bệ hạ yên tâm, bần tăng tự có biện pháp. Đường Tăng tự tin cười một tiếng. Ngộ Không, các ngươi hộ pháp cho vi sư.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài.
Sư phụ, người nhanh nghĩ biện pháp a, dáng vẻ của nhị sư huynh thật thê thảm.
Xà Tăng sốt ruột nói. Yên tâm, không chết được đâu.
Đường Tăng cười nói, nhanh chân đi qua.
Đường Tăng nam nhân.
Nhuế Nhi điện hạ khẩn trương nói.
Chư chư hắn sắp sinh.
Chư chư.
Đường Tăng ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn chư bát giới cùng tiểu điện hạ một lần.
Ngươi lui lại một chút, sự tình phía sau giao cho bần tăng.
Đường Tăng nói.
Nha.
Mặc dù tiểu điện hạ lo lắng, nhưng cũng nghe lời lui xuống.
Sư phụ.
Chư bát giới thảm hề hề nhìn Đường Tăng, bụng vốn rất lớn, hiện tại lớn hơn, nâng lên cao cao, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ bung, rất đáng sợ.
Ta kháo.
Đường Tăng nhìn thấy cái bụng lớn kia, cũng đổ mồ hôi lạnh. May mắn mình không có uống nước tử mẫu hà, nếu không liền thảm rồi.
Thầm nghĩ, Đường Tăng cũng không có trì hoãn, lật tay một cái dao giải phẫu cực kỳ sắc bén xuất hiện ở trong tay, hàn quang lập lòe, sắc bén bức người.
Sư phụ, người.
Sắc mặt chư bát giới đại biến.
Bát giới ngoan, đừng sợ, rất nhanh liền tốt.
Đường Tăng an ủi.
Không được ca sư phụ, lao chư sẽ chết đó.
Sắc mặt chư bát giới trắng bệnh, vẻ mặt hoảng sợ.
Yên tâm, không chết được.
Đường Tăng nói xong liền muốn động thủ.
Chư bát giới vội vàng giãy giụa.
Đừng a sư phụ.
Đường Tăng vội vàng ngăn chặn chư bát giới.
Đừng núp nhích, một đao liền tốt.
Nói xong liền muốn khai đao.
Đại sư huynh cứu mạng.
Sắc mặt chư bát giới đại biến.
Vâng.
Đông nhiên bụng chư bát giới phát sáng, gần như trở nên trong suốt, lập tức một cái quang cầu từ trong bụng bay ra.
Ta dựa vào.
Đường Tăng giật nảy mình, dao giải phẫu cũng kèm chút dọa rơi mất.
Cái đồ vật gì?
Phía sau Xa Tăng cùng mấy người nữ vương cũng kinh hãi.
Nô.
Trong mắt Tôn Ngộ Không kim sắc lấp lóe, thấy được cảnh tượng trong quả cầu ánh sáng kia, lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy quang cầu bay ra bụng chư bát giới, chậm rãi phiêu phiêu, lại rơi xuống trên bụng chư bát giới.
Bành.
Một tiếng vang nhỏ, quang cầu vỡ vụn, bên trong có một tiểu gia hỏa trơn bóng rơi ra, từ trên bụng chư bát giới lăn xuống.
Ôi mẹ nó.
Đường Tăng vội vàng tiếp được tiểu gia hỏa, đồng thời trợn mắt hốt mồm.
Sinh.
Ta sát, vậy mà thật sinh.
Sinh sinh.
Nhị sư huynh sinh rồi.
Quá tốt rồi.
Tất cả mọi người đại hỉ, đồng thời cũng vô cùng giật mình, bởi vì phương thức sinh hài tử của chư bát giới, quá khác biệt nữ nhân sinh hài tử, cái này hoàn toàn là trực tiếp xuất hiện ở trên bụng, như năng lượng thẩm thấu bụng, trực tiếp xuất thế.
Chương 482, sinh cái chư chư hiệp.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Nhanh nhanh nhanh, ta xem một chút, ta xem một chút.
Hài tử của nhị sư huynh, ta xem một chút.
Bát giới có hài tử, ha 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 ha, lão tôn được làm sư bá.
Tất cả mọi người vội vàng đi tới.
Lúc này Đường Tăng đã dùng pháp lực dọn dẹp sạch sẽ vết bẩn trên người tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa là nam, mọc ra một đôi thai lớn, một cái mũi heo, dung mạo không khác chư bát giới nhiều lắm, nhưng nhìn đáng yêu hơn chư bát giới gấp 10 gấp trăm lần.
Ha!
Ha ha ha!
Tiểu gia hỏa nhìn Đường Tăng, không ngừng cười, đồng thời khoa tay múa chân muốn bỏ.
Ai nha, quá giống nhị sư huynh rồi.
Xà Tăng kinh ngạc nói.
Thật đáng yêu.
Nhuế Nhi điện hạ kinh hỉ nói.
Cái tiểu đinh đinh kia là cái gì?
Một nữ đại thần hỏi.
Kia là biểu tượng của nam nhân.
Một nữ đại thần khác mở miệng, vẻ mặt hưng phấn.
Quá tốt rồi, hài tử là nam, nguyên lai nam nhân uống nước tử mẫu hà, sinh ra hài tử cũng là nam hải.
Nhanh cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem một chút.
Nhuế Nhi điện hạ nhịn không được, từ trong tay Đường Tăng đoạt lấy tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa lập tức khoa tay múa chân, ở trên người tiểu điện hạ đá lung tung, một bên mại thanh mại khí tê ợ.
Hảo hảo, hì 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 hì.
Nhuế Nhi điện hạ cao hứng cười nói.
Cho ta xem một chút, ta xem một chút.
Ta xem một chút.
Đừng đoạt, đừng làm rơi bảo bối.
Một đám nữ đại thần vừa vui vừa vội.
Đều đừng đoạt.
Nữ vương lên tiếng, không giận tự uy, lúc này tất cả nữ đại thần mới an tĩnh lại, bất quá từng cái vẫn lửa nóng như cũ.
Nhuế Nhi, đưa cho chấm.
Nữ vương bệ hạ nói.
Nha.
Mặc dù tiểu điện hạ không bỏ, nhưng vẫn giao tiểu gia hỏa cho mẫu vương.
Nữ vương bệ hạ cao hứng tiếp được, ôm tiểu gia hỏa, trong mắt có vui mừng không che giấu được.
Tiểu gia hỏa cũng hiếu kỳ nhìn nữ vương bệ hạ, vừa giáng lâm đến thế giới này, nó đối với bất luận chuyện gì cũng mới mẻ và hiếu kỳ.
Hài tử.
Chư bát giới thở ra một hơi, ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu gia hỏa trong ngực nữ vương bệ hạ,
không ngừng cảm khái, mình lại có hài tử, hơn nữa còn là mình tự sinh. Thật con mẹ nó cổ quái. A ha. Tiểu gia hỏa vội vàng nhìn về phía Chư Bát Giới, đôi tay nhỏ non nớt vươn về phía hắn. Nó muốn mẫu thân. Một nữ đại thần vội vàng nói. Không đúng không đúng, hẳn là phụ thân. Một nữ đại thần khác cố nắn. A nha. Nữ vương bệ hạ vội vàng đưa tiểu gia hỏa tới bên người Chư Bát Giới. Mặc dù tiểu gia hỏa vừa ra đời, nhưng thể lực rất tốt, trực tiếp leo đến trên mặt Chư Bát Giới, sau đó từ một bên khác lăn xuống. Ai ai ai, chớ làm rớt. Mọi người lập tức lo lắng không thôi. Bất quá bọn hắn lo lắng là dư thừa, tiểu gia hỏa rắn chắc hơn tưởng tượng rất nhiều, vừa rơi xuống lập tức lại bò lên. Thật đáng yêu. Nhuế Nhi điện hạ yêu thích nói. Đặt tên cho nó đi. Đúng đúng đúng, đặt tên, bệ hạ ban tên đi. Một đám nữ đại thần cũng nghĩ tới. Liền gọi Chư Chư Hiệp đi. Đông nhiên Đường Tăng mở miệng. Tất cả mọi người sững sờ. Chư Chư Hiệp. Bệ hạ. Tất cả nữ đại thần đều nhìn về nữ vương bệ hạ, Đường Tăng mở miệng. Này xem như phạm thượng, bất quá bởi vì Đường Tăng là nam nhân, là quốc bảo, cho nên những nữ đại thần này đều không có nhận tâm quá lớn. Chư Chư Hiệp. Sa Tăng nói. Tên rất hay, sư phụ lấy rất tốt, ta xem liền gọi Chư Chư Hiệp đi, dung mạo của nó thật giống nhị sư huynh. Chư Chư Hiệp. Như Ma Vương cùng Tiểu Bạch Long đều nỉ non. Chư Chư Hiệp. Tên rất hay, tên rất hay. Tôn Ngộ Không cũng cười nói, hắn không hiểu những cái này, nhưng cảm giác cái tên này nghe không tệ. Vậy liền gọi Chư Chư Hiệp A. Nữ vương bệ hạ cũng không có phản bác. Ý tứ của Đường Tăng nam nhân, là ý của chấm. Đường Tăng cười đáp ý. Sư phụ, sao bụng của nhị sư huynh còn lớn như thế? Đồng nhiên Sa Tăng mở miệng nói. Tất cả mọi người sững sờ. Ôi! Đúng lúc này Chư Bát Giới kêu thảm một tiếng. Bụng! Trong bụng còn có một cái. Cái gì? Song bào thai. Còn có một cái. Tất cả mọi người giật nảy mình. Đường Tăng cùng một đám đồ đệ cũng mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên sau một khắc, bụng của Chư Bát Giới phát sáng, vang một tiếng, một cái quang cầu xuất hiện, bay tới không trung. Đồng thời bụng của Chư Bát Giới như tiết khí chậm rãi bình phục, mặc dù vẫn lớn, nhưng lại nhỏ hơn trước rất nhiều. Cái này, thật sinh một cái. Quá lợi hại. Mọi người kinh ngạc nhìn quang cầu ở không trung. Rốt cục, cái quang cầu kia chậm rãi rơi xuống, lúc hạ xuống trên bụng Chư Bát Giới thì vỡ ra, một tiểu gia hỏa lăn ra. Đường Tăng vội vàng tiếp được tiểu gia hỏa này, giống trước đó dùng pháp lực dọn dẹp sạch sẽ vết bẩn trên người tiểu gia hỏa. Giống như cái thứ nhất, tiểu gia hỏa này cũng là thai lợn, mùi heo, đôi mắt chậm rãi mở ra, cực kỳ sáng, vô cùng khả ái. A. Đống nhiên Đường Tăng nhìn thấy giữa hai chân tiểu gia hỏa này có một vết nước, hắn lập tức kinh ngạc. Đây là nữ. A. Là nữ. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là nữ? Đám nữ nhân của Nữ Nhi Quốc cực kỳ thất vọng. Các nàng càng thích nam, ở quốc gia này, chân chính phát huy trọng nam khinh nữ đến cực hạn. Nữ nhi này của Chư Bát Giới còn không biết mình tựa hồ không được hoan nghênh, so với các ca, nàng cực kỳ yên tĩnh, sau khi con mắt mở ra, không khóc không náo, đôi rất sáng trợn trừng lên, không nháy một cái nhìn Đường Tăng. Nhị sư huynh lại sinh một nữ nhi. Sa Tăng kinh hỉ nói. Nữ nhi có gì tốt? Đúng đấy, còn không bằng không sinh. Ta thích Chư Chư Hiệp. Bao quát nữ vương ở bên trong. Một đám nữ nhân đều nhìn Chư Chư Hiệp. A ha. Đống nhiên Chư Chư Hiệp nhìn thấy muội muội của mình, lập tức kêu to. Ố ha. Chư muội muội cũng thấy được ca ca, lập tức dãy rủa, vậy mà muốn đi qua. Chư Bát Giới thật xinh, hơn nữa còn là song bào thai. Tin tức này bị Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ của Thiên Đình bắt được, rất nhanh liền truyền đến trong thai Ngọc Đế. Cái gì? Thiên Bồng Nguyên Soái sinh Long Phượng thai. Ai giúp hắn sinh? Là cô nương nhà nào? Thời điểm mới chiếm được tin tức này, đám thần tiên đều không quá kinh ngạc. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết chân tướng, nghe nói là sư đồ Đường Tăng trải qua Nữ Nhi Quốc, Chư Bát Giới uống nước nhầm từ mẫu hạ, hoài thai một tháng sinh ra. Chính hắn sinh. Cái này. Đám thần tiên trợn mắt hốt mồm, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Ngay cả các nữ tiên sắc mặt cũng đỏ bừng, cực kỳ kinh ngạc. Nam nhân cũng có thể sinh hài tử. Chẳng lẽ nói, về sau không cần nữ nhân cũng có thể sinh đời sau. Một đám nam tiên cảm giác cực kỳ không ổn. Dù sao nam nhân mang thai, thật sự là quá cổ quái. Chương 483, Chư Cửu Muội cầu ôm một cái. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Nhoáng một cái Chư Bát Giới sinh Long Phượng thai đã qua 10 ngày, hai tiểu gia hỏa thành hai người cực kỳ nổi danh trong Nữ Nhi Quốc. Nữ nhi của Chư Bát Giới cũng được Đường Tăng tự mình lấy tên, gọi Chư Cửu Muội, hai huynh muội dáng dấp rất giống, bất quá Chư Cửu Muội càng đáng yêu hơn. Đương nhiên đây là cách nhìn của Đường Tăng cùng các đồ đệ. Ở toàn bộ Nữ Nhi Quốc, chư chư hiệp được hoan nghênh nhất, chư cửu muội lại không được chào đón. Đương nhiên cũng không phải thật không chào đón, nhưng tương đối mà nói càng thích chư chư hiệp, bởi vì chư chư hiệp là nam. Hai tiểu gia hỏa thiên phú phi phàm, vừa ra đời liền bò loạn khắp nơi, ngày thứ hai đứng lên, ngày thứ ba liền có thể đi đường. Thời điểm ngày thứ 10, hai tiểu gia hỏa đã có thể chạy loạn khắp nơi, hơn nữa khí lực rất lớn, nói trời sinh thần lực cũng không đủ. Chư chư hiệp, tỷ tỷ ôm một cái. Trong đình viện, Nhuế Nhi điện hạ đuổi theo chư chư hiệp chạy, chư chư hiệp chạy rất nhanh, nhẹ nhõm vượt qua giả sơn cao mấy mét. Đằng sau còn có một đám thị nữ đang đuổi, nóng nảy nhìn xem, lo lắng chư chư hiệp té ngã. Chư cửu muội cũng truy ở phía sau. Không được chạy, đừng té ngã a. Nhuế Nhi lo lắng kêu lên. Rốt cục, chư chư hiệp ngừng lại, nhặt lên một cục đá, còn chưa kịp chạy tiếp liền bị Nhuế Nhi bế lên. Bắt được, điện hạ rốt cục bắt được. Hì hì, chư chư hiệp thật đáng yêu. Một đám thị nữ cao hứng vây quanh chư chư hiệp, nếu không phải sợ Nhuế Nhi điện hạ trách tội, các nàng khẳng định sẽ đoạt ôm chư chư hiệp. Ôm một cái, ta cũng muốn ôm một cái. Chư cửu muội kêu lên tức giận, đưa hai tay cầu ôm một cái. Nhưng Nhuế Nhi cùng đám thị nữ căn bản không để ý tới nàng, đều hưng phấn đùa với chư chư hiệp. Chư chư hiệp, ngươi đừng chạy loạn, lỡ thế thì làm sao bây giờ? Đúng đấy, nội nhớ thế, chúng ta khẳng định đau lòng muốn chết. Về sau không được nghịch ngợm như vậy, coi như muốn đi chơi, cũng không cần chạy nhanh như vậy. Một đám thị nữ liễu dịu nói, hận không thể sờ mũi heo đáng yêu của chư chư hiệp. Ôm một cái. Ta cũng muốn ôm một cái. Chư cửu muội ở trên mặt đất nhảy kêu, nàng có thể nhảy cao hơn một mét, mà vóc dáng nàng còn không có cao nửa thước. Bất quá vẫn không người nào để ý, tất cả mọi người đang nhìn chư chư hiệp, chư chư hiệp thành bảo bối duy nhất, trung tâm duy nhất. Chư chư hiệp đói không? Tỷ tỷ chuẩn bị thức ăn ngon cho ngươi. Nhuế Nhi cao hứng nói, lấy ra rất nhiều món ăn ngon. Ta cũng có. Chư chư hiệp, cho ngươi ăn, ăn thật ngon nha. Những thị nữ kia cũng không cam chịu lạc hậu. Chư chư hiệp cao hứng cầm lấy, nhưng tay hắn quá nhỏ, cầm không được bao nhiêu. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Chư cửu muội ở phía sau kêu lên. Người thật nhao nhao. Nhuế Nhi không nhịn được nói. Các ngươi cho cửu muội một chút đi. Nói xong nàng liền ôm chư chư hiệp đi. Điện hạ chậm một chút. Chư chư hiệp. Chờ chúng ta một chút. Một đám thị nữ vội vàng kín đáo đưa cho chư cửu muội vài món đồ ăn vặt, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Chư cửu muội sững sờ tại nguyên chỗ. Trong tay nhỏ nắm lấy mấy khối đồ ăn vặt, lại không có ăn, chỉ sững sờ nhìn bọn người ca ca rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Vì cái gì ca ca được người thích, mình lại không được thích như vậy? Chẳng lẽ mình không đáng yêu sao? Lúc này Đường Tăng từ phía sau đi tới, bước chân im ắng, nhìn thấy chư cửu muội ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngẩn người, rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chư chư hiệp cùng chư cửu muội đều rất đáng yêu, nếu là ở địa phương khác, khẳng định là chư cửu muội càng được người thích. Nhưng nơi này là nữ nhi quốc, nữ hài tử đáng yêu có rất rất nhiều, các nữ nhân của nữ nhi quốc khao khát một nam mà không thể được. Ở vào tình thế như vậy, chư chư hiệp tự nhiên thành bảo bối quý hiếm, mà chư cửu muội liền lộ ra râu ria. Mỉm cười, Đường Tăng đi thẳng về phía trước. Trên đất trống, tiểu cửu muội trầm mặc, bất quá rất nhanh lực chú ý của nàng liền chuyển rời đến bánh kẹo trong tay. Nàng xé mở giấy gói kẹo, bỏ vào trong miệng, lập tức lộ ra ý cười. Thật ngọt. Nàng liền quên không vui trước đó, nàng tuổi còn nhỏ không tim không phổi. Cửu muội, sao một người ở nơi này? Đường Tăng ở phía sau kêu lên. Chư cửu muội nghe vậy, vội vàng xoay người, cao hứng nói. Sư gia gia, ôm một cái. Ánh mắt nàng lộ ra khát vọng, duỗi tay nhỏ ra. Đường Tăng mỉm cười, ngồi xổm xuống ôm lấy nàng. Tiểu cửu muội lập tức lộ ra thần sắc hạnh phúc, cực kỳ cao hứng. Đường Tăng cảm thán, không khỏi đau lòng, so với chư chư hiệp, chư cửu muội yêu cầu thật không cao. Nàng chỉ muốn giống như ca ca, có thể được ôm một cái. Dù sao mới xuất sinh, coi như thiên phú lại cao, cũng vẫn là hài nhi, xuất sinh mới 10 ngày à. Sư gia gia, kẹo này ăn rất ngon. Tiểu gia hỏa nói chuyện rất rõ ràng, trời sinh thần thai, học cái gì cũng nhanh. Mặc dù mọc ra cái mũi heo, nhưng không ảnh hưởng khuôn mặt nhỏ tinh xảo non nớt của nàng chút nào, giống như búp bê. Ăn ngon liền tốt, sư gia gia dẫn con đi chơi có được không? Đường Tăng cười nói. Tốt tốt, cửu muội muốn đi chơi. Tiểu cửu muội cao hứng nói. Đường Tăng mỉm cười, mang theo nàng thuấn di, trực tiếp rời nữ nhi quốc, xuất hiện ở ngoài 10 vạn dặm. Nơi này phồn hoa như gấm, muôn hoa đua thắm khoe hồng, một mảnh tường hòa. Đường Tăng buông tiểu cửu muội xuống, tiểu cửu muội nhất thời la lên. Ôm, ôm. Nàng nhảy lên cao hơn 1 mét, rơi xuống mặt đất lại tiếp tục nhảy lên, bất quá lại không có trực tiếp treo ở trên người Đường Tăng, tựa hồ lo lắng như thế sẽ làm cho người chán ghét. Đừng có gấp, sư gia gia chơi với ngươi. Đường Tăng mỉm cười, đông nhiên lắc mình biến hóa, thân thể vụt nhỏ lại, biến thành bộ dáng của Trư Cửu Muội. Tiểu Cửu Muội lập tức kinh ngạc nhìn mình trước mắt, sau đó lại dò xét mình, không hiểu hỏi. Người là Sư Gia Gia?
Đúng, thế nào?
Vui không? Đường Tăng cười nói, thanh âm giống Tiểu Cửu Muội như lúc.
Chơi vui, Cửu Muội cũng muốn chơi.
Tiểu Cửu Muội cao hứng kêu lên. Thân thể Đường Tăng cất cao, lần nữa biến về nguyên dạng.
Sư Gia Gia, Cửu Muội cũng muốn chơi.
Tiểu Cửu Muội nóng nảy nói, lo lắng Đường Tăng không dạy nàng.
Hảo hảo, Sư Gia Gia dạy con.
Đường Tăng cười một tiếng, ngồi xổm xuống, bàn tay dán ở trên trán Tiểu Cửu Muội.
Hệ thống, truyền thừa Chư Cửu Muội các loại biến hóa chi thuật cùng bất hủ thần thể.
Đường Tăng thầm nói,
truyền cho người khác cần gấp đôi kinh nghiệm.
Biết, đừng nói nhiều. Các loại biến hóa chi thuật cùng bất hủ thần thể tổng cộng cần.
Ít lại nhảy đi, nhanh lên.
Đường Tăng không nhịn được nói.
Vâng, chủ nhân.
Hệ thống trả lời. Sau một khắc, Chư Cửu Muội chỉ cảm giác đầu trầm xuống, bất quá rất nhanh liền bị một đạo lực lượng ôn hòa bao phủ, mê man đi.
Đường Tăng dùng lực lượng ý chí bảo hộ Tiểu Cửu Muội, đồng thời lại đổi một phút đốn ngộ cho Tiểu Cửu Muội.
Lập tức, thân thể Tiểu Cửu Muội phát sáng, trên thân thể nguyên bản non nớt chậm rãi tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Nửa phút sau, Đường Tăng mới buông tay ra, đặt Tiểu Cửu Muội vẫn còn trong mê ngủ ở trên đồng cỏ. Kể từ đó, con sẽ không bị người khi dễ, Sư Gia Gia cũng có thể yên tâm đi lấy kinh.
Đường Tăng nỉ non nói.
Chương 484, Trời sinh Phật thể.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Kỳ thật lấy thiên phú của Chư Cửu Muội, coi như không truyền cho nàng phương pháp tu luyện, chỉ cần chậm rãi lớn lên, nàng liền có thể đạt tới cấp 20, trở thành thiên tiên. Chư bát giới là tiên đế cảnh, trong vòng một ngày hoài thai lần thứ ba, sinh ra hải tử, sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá Đường Tăng nhìn thấy Chư Cửu Muội ở nữ nhi quốc tựa hồ không quá được hoan nghênh, đặc biệt là nhìn thấy tiểu gia hỏa ở đằng sau một đám thị nữ cầu ôm một cái, lại không người để ý đến nàng, không khỏi đau lòng. Cho nên, hắn dự định truyền một chút bán thần thông lợi hại cho Chư Cửu Muội, để nàng ở thời điểm nhàm chán có thể tu luyện, tự buồn tự vui, không cần xin người lớn ôm một cái. Đột nhiên một đạo Phật quang mãnh liệt từ bên cạnh tản mát ra, kim quang sáng chói.
Đây là?
Đường Tăng giật nảy mình, túi đầu xem xét, kinh ngạc phát hiện, Phật quang vậy mà đến từ trên người Cửu Muội. Tại sao Cửu Muội có thể có Phật quang mạnh như vậy? Hơn nữa còn chính thống như thế.
Đường Tăng giật mình, đồng thời vội vàng thi triển kỹ năng danh sư, xem xét thân thể của Chư Cửu Muội.
Vừa xem xét, hắn lập tức kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, toàn thân tiểu gia hỏa đều là Phật ý, thể chất sáng lạn như sao trời, phóng ánh sáng long lanh, không có một chút tạp chất. Theo bất hủ thần thể bị tiểu gia hỏa lĩnh ngộ, Phật quang trên người nàng càng ngày càng mạnh, xua tan tất cả khí tức yêu tà, hạo nhiên chính khí.
Cái này lại là trời sinh Phật thể.
Đường Tăng chấn kinh, sau đó đại hỉ.
Bảo bối a, vậy mà nhặt được bảo bối, tiểu gia hỏa quả thực là người trời sinh tu Phật.
Nguyên bản Đường Tăng dự định để Chư Chư Hiệp cùng Chư Cửu Muội lưu lại nữ nhi quốc, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, Chư Chư Hiệp lưu hay không nhìn ý tứ của Chư Bát Giới, nhưng Chư Cửu Muội nhất định phải mang đi.
Rất nhanh, Đường Tăng phát hiện, mặc dù tiểu gia hỏa tu luyện bất hủ thần thể cũng rất có thiên phú, lại không quá phù hợp.
Bất hủ thần thể không có thuộc tính, bất luận thể chất gì cũng có thể tu luyện, thành quả tu luyện nhìn thiên phú, nhưng cuối cùng không thể triệt để hòa hợp cùng một loại thể chất nào đó, trừ khi là trời sinh thần thể.
Cửu Muội trời sinh Phật thể, hẳn là tu luyện Phật đạo kim thân mới đúng.
Đường Tăng bắt đầu chăm chú cân nhắc, nên truyền tiểu gia hỏa cái gì mới tốt.
Thiên phú tốt như vậy, cũng không thể lãng phí.
Mặc dù tiểu gia hỏa là nữ tính, nhưng tu Phật cũng không nhất định phải xuất gia, đệ tử tục gia của Phật môn cũng không ít. Công pháp thể tu của Phật môn ngược lại là không ít, thần thông cũng có.
Đường Tăng sàng chọn, lựa chọn phương pháp tu luyện thích hợp tiểu gia hỏa nhất.
Trước đó lựa chọn các loại biến hóa chi pháp, cũng không phải một loại tiên pháp hoặc thần thông thống nhất, mà là nhiều loại biến hóa, tăng thêm bất hủ thần thể, tổng cộng tiêu hao mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm của Đường Tăng.
Bây giờ hắn chỉ còn lại 500 vạn điểm kinh nghiệm, không thể tùy tiện lãng phí.
Lúc này Phật quang trên người Chư Cửu Muội dần dần thu liễm, cuối cùng biến mất, đồng thời tiểu gia hỏa cũng tỉnh lại.
Chỉ một phút thời gian, tu vi của tiểu gia hỏa đã đạt đến cấp 8, tốc độ này có thể xưng nghịch thiên.
Phải biết, nàng mới xuất sinh 10 ngày mà thôi.
Lợi hại, không hổ là trời sinh Phật thể.
Đường Tăng cực kỳ hài lòng, đồng thời quyết định, trước quan sát một đoạn thời gian, đồng thời tự mình chỉ điểm tiểu gia hỏa tu luyện, nhìn nàng thích hợp loại Phật pháp kia.
Dù sao trong hệ thống đều có, điểm ấy không cần lo lắng.
Vấn đề điểm kinh nghiệm, cùng lắm thì sau khi mình học được, lại truyền cho nàng. Không phải trực tiếp truyền thừa cần gấp đôi điểm kinh nghiệm, quá mắc.
Sư Gia Gia, ôm một cái.
Tiểu gia hỏa vừa tỉnh dậy liền muốn ôm, tựa hồ quên đi sự tình vừa rồi. Đừng nóng nội. Cửu muội, con học biến hóa chi thuật như thế nào rồi? Biến một cái cây cho sư gia gia nhìn, có được hay không? Đường Tăng cười hỏi. Biến hóa chi thuật. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không? Con nhìn, tựa như sư gia gia này. Đường Tăng nói, đột nhiên thân thể cất cao, biến thành một gốc đại thụ, cắm rễ mặt đất, cành lá đung đưa. A chơi vui, chơi vui. Tiểu gia hỏa cao hứng vỗ tay. Cửu muội, giống sư gia gia vậy, biến ra một cái cây đi. Thanh âm của Đường Tăng từ trong thân cây phát ra. Biến một cái cây. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, thanh âm ngây thơ. Đường Tăng cũng không thúc giục, để nàng từ từ suy nghĩ. Rốt cục, trọn vẹn hơn 10 phút sau, trên người tiểu gia hỏa đống nhiên phát sáng, sau đó hai chân chậm rãi biến thành rễ cây, cắm rễ dưới mặt đất. Bất quá vài giây sau lại thay đổi trở về. Không tệ, cửu muội nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Đường Tăng biến trở về bộ dáng bản tôn, khích lệ nói. Chơi vui, hì hì, chơi vui. Tiểu gia hỏa luyện tập lần nữa, một cái tay nhỏ chậm rãi duỗi dài, biến thành một thân cây, bất quá rất nhanh hiện ra nguyên hình, lại thất bại. Nhưng nàng lại chơi quên cả trời đất. Chơi vui chơi vui. Khanh khách. Chơi thật vui. Tiểu gia hỏa đưa tay biến thành móng vuốt, lại đưa tay biến thành thân cây, bất quá từ đầu đến cuối khó mà biến toàn bộ thân thể thành một cái cây, cái này cần từ từ luyện tập. Coi như đạt được hệ thống truyền thừa, muốn trong nháy mắt nắm giữ cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là chư cửu muội quá nhỏ, tu vi cũng chỉ có cấp 8, không có bất luận kinh nghiệm gì. Cái này đã rất đáng gờm rồi, điểm xuất phát quá cao, siêu việt quá nhiều người. Lần này con sẽ không nhàm chán nữa. Đường Tăng mỉm cười, ngồi ở bên cạnh, lấy ra cửu hoàn tích trượng chữa trị, trong khoảng thời gian này hắn đã chữa trị một cái vòng, còn có một cái vòng chưa chữa trị. Trong phương viên trăm dặm hắn đều dò xét qua, không có bất luận tồn tại nào có thể uy hiếp được tiểu gia hỏa, cho nên cũng không lo lắng, để tiểu gia hỏa tự mình chơi. Bây giờ tu vi của tiểu gia hỏa đã tới cấp 8, bởi vì không có bất luận kinh nghiệm chiến đấu, đoán chừng chỉ có thể cùng cấp 5 phân đấu một chút. Nhưng đừng quên, tiểu gia hỏa tu luyện bất hủ thần thể, nhục thân cường đại, ít nhất là cường giả cấp 10. Cường giả cấp 10, đã là tồn tại có thể sơ bộ phi hành. Cho nên Đường Tăng hoàn toàn không lo lắng tiểu gia hỏa sẽ ngã chết. Cùng lúc đó, cách Đường Tăng ước chừng ngoài 900 dặm, trong một sân cốc. Oanh! Hỏa diễm ngập trời đột nhiên xuất hiện, một cỗ khí tức kinh khủng lóe lên. Sau một khắc, một thân ảnh màu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn từ trong hạp cốc đi ra, chính là Hồng Hải Nhi. Quá tốt rồi, bảo ý của ta rốt cục khôi phục. Hồng Hải Nhi cực kỳ cao hứng, váy nhỏ màu đỏ của nàng là bảo y, không phải bảo bối bình thường, một khi kích hoạt, có thể làm cho sức chiến đấu của nàng tăng vọt trên phạm vi lớn. Lấy sức chiến đấu của nàng bây giờ, một khi sử dụng bảo y, ngay cả đạo tổ sơ kỳ nàng đều dám đấu một trận. Nếu lúc trước có bảo y này, nàng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi ở trong tay Đường Tăng. Nghĩ đến Đường Tăng, Hồng Hải Nhi không khỏi nghĩ đến tao ngộ một tháng trước, đóa thực nhân hoa kia trong nháy mắt nuốt nàng vào, ở trong lúc nàng đã tuyệt vọng, đống nhiên Đường Tăng xuất thủ, cứu nàng ra. Mặc dù không biết mục đích của Đường Tăng, nhưng chung quy là Đường Tăng cứu nàng. Sau đó Đường Tăng nghịch thiên truy sát đóa thực nhân hoa kia, cũng cho nàng rung động rất lớn. Đã nói rồi, nữ hài tử, nên dịu dàng động lòng người, không thì uổng phí khuôn mặt khả ái như vậy. Ngày đó Đường Tăng nói, đột nhiên vang vọng ở trong đầu Hồng Hải Nhi, nàng lập tức cắn răng, hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không biết vì cái gì, câu nói kia luôn luôn xuất hiện. Đáng yêu cái giám A, xú hòa thượng, chết hòa thượng, nát hòa thượng. Hồng Hải Nhi kéo đứt một đóa hoa dại ở bên cạnh, đang muốn ném đi, đống nhiên dừng lại, cầm ở trong tay chăm chú nhìn thoáng qua. Hoa có gì đáng xem? Thật không biết những nữ nhân kia nghĩ như thế nào, thực lực cường đại mới là nữ nhân nên có, sẽ không bị khi dễ, mẹ từng nói như vậy. Hồng Hải Nhi còn nhớ mẫu thân thiết phiến công chúa dạy bảo. Chương 485, đồ lậu Hồng Hải Nhi. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ai? Hồi lâu sau, nàng thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời. Bầu trời vạn dặm không mây, thời tiết cực kỳ tốt, nhưng Hồng Hải Nhi lại cảm giác cực kỳ nhàm chán, không biết vì sao. Trong lòng cực kỳ bực bội. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng không còn vô ưu vô lự giống như trước kia chiếm núi làm đại vương, nàng cũng không còn là thánh anh đại vương có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm kia. Ừm. Đống nhiên Hồng Hải Nhi giật mình nhìn phía trước. Khí tức thật tinh khiết, chẳng lẽ là thần anh Giáng sinh? Có chút do dự, Hồng Hải Nhi liền đằng không bay lên, nhanh chóng bay về phía đi. Trên núi muôn hoa đua thắm khoe hồng, ánh nắng tươi sáng. Đường Tăng dùng ý chí ôn dưỡng cửu hoàn tích trượng. Ý đồ chữa trị nó, bây giờ còn có một cái vòng chưa chữa trị, chỉ cần chữa trị, uy lực của cửu hoàn tích trượng sẽ khôi phục. Đến lúc đó,
chỉ cần đẳng cấp không đạt tới cấp 49, hơn nữa trong địch nhân không có tồn tại vượt cấp chiến đấu, coi như đến một đám cũng không quan hệ, uy năng chấn nhiếp vừa ra, đến bao nhiêu đều phải nằm xuống. Ai nha? Ai nha? Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Chư Cửu Muội. Đường Tăng nhìn lại, lập tức nhịn không được cười lên, chỉ thấy Chư Cửu Muội biến thành một tảng đá tròn vo, sau đó tảng đá kia liền lăn xuống sườn dốc. Một mực lăn ra hơn 20 mét, tảng đá mới dừng lại, quang mang lóe lên, tảng đá biến thành tiểu Cửu Muội, nàng ở đó xoay quanh, giống như uống say, hai mắt đầy sao, bị xoay choáng. Đường Tăng lắc đầu cười cười, không để ý đến, chút sự tình này căn bản sẽ không để tiểu gia hỏa thụ thương. Bất quá hắn lại sợ hãi thán phục thiên phú của tiểu gia hỏa, lúc này mới bao lâu, liền học xong hai loại biến hóa. Xác thực mà nói, là một loại rưỡi, tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối không cách nào toàn bộ thân thể biến thành một cái cây, chỉ có thể biến hóa cục bộ. Ngược lại là đồ vật đơn giản như tảng đá, nàng rất nhanh liền học được, bất quá biến ra tảng đá đều tròn vo. Đông nhiên Đường Tăng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, điểm ý chí cao tới 20, để cảm ứng của hắn cực kỳ kinh người. Cách rất xa liền có thể cảm ứng được có người tới gần. Hồng Hải Nhi. Hắn cảm ứng được Hồng Hải Nhi bay tới bên này, hơn nữa tựa hồ mục đích là nơi này, cũng không phải là đi ngang qua. Có chút do dự, hắn lựa chọn giấu đi, ý chí khóa chặt khí tức trên người, không tiết lộ chút nào, hắn muốn nhìn Hồng Hải Nhi định làm gì. Đường Tăng vừa nấp kỹ, Hồng Hải Nhi tựa như một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cách Trừ Cửu Muội không xa. Lúc này tiểu gia hỏa đã không còn choáng, cố gắng lắc lắc đầu. Bất quá nàng vừa vặn đưa lưng về phía Hồng Hải Nhi, cho nên không biết có người đến. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa này, cất bước đi qua. Đường Tăng giấu ở cách đó không xa như mày, mặt ngoài cửu hoàn tích trượng có lôi đình lấp lóe. Một khi Hồng Hải Nhi dám làm tổn thương tiểu gia hỏa, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Thật là trời sinh thần anh, mặc dù kém ta một chút, nhưng cũng coi như khó lường. Hồng Hải Nhi nỉ non nói, trong mắt có vui mừng. Tiểu gia hỏa nghe được thanh âm, lập tức xoay người lại. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi, ánh mắt sáng lên. Sư gia gia, ta cũng muốn biến thành bộ dạng này. Nói xong, nàng thật bắt đầu biến hóa, thân thể nho nhỏ bắt đầu tăng cao, quần áo trên người biến thành tiểu váy màu đỏ, dung mạo cũng biến hóa thành bộ dáng của Hồng Hải Nhi. Đường Tăng giấu ở phía sau lập tức ngạc nhiên, tiểu gia hỏa nghĩ lầm Hồng Hải Nhi là hắn. Hồng Hải Nhi cũng kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa, lúc này tiểu gia hỏa đã trở nên không sai biệt lắm, bất quá cái mũi của nàng vẫn là mũi heo, lỗ tai là tai lợn. Ngoài ra địa phương khác đều giống như Hồng Hải Nhi. Nếu không nhìn lỗ thai cùng mũi, thì giống Hồng Hải Nhi như lúc, chỉ là một cái Hồng Hải Nhi mọc ra mũi heo cùng thai lợn, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Thấy cảnh này, sắc mặt Hồng Hải Nhi lập tức đen lại. Phúc! Ha 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 ha! Đường Tăng nhịn không được, cười to lên, cảm giác một màn này quá buồn cười. Ai? Hồng Hải Nhi biến sắc, vội vàng xoay người, nhìn thấy Đường Tăng từ sau một gốc đại thụ đi tới, khuôn mặt nhỏ lập tức khẽ biến. A! Sư gia gia. Hồng Hải Nhi mũi heo la lên, nàng nghi ngờ nhìn tiểu tỷ tỷ bên người một chút, lại nhìn Đường Tăng, hơi nghi hoặc, chẳng lẽ tỷ tỷ này không phải sư gia gia biến hóa sao? Bạch. Thân hình Đường Tăng lóe lên, trực tiếp thuấn di đến bên người tiểu cửu muội, bảo vệ nàng lại, sau đó cảnh giác nhìn Hồng Hải Nhi. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Ngươi mới âm hồn bất tán. Hồng Hải Nhi trừng Đường Tăng một chút. Lúc đầu ta liền tu luyện ở phụ cận. Nơi này cách Nữ Nhi Quốc 10 vạn dặm, ngươi không đi lấy kinh, sao chạy tới nơi này? Hiện tại trên người của ta không có đồ vật của ngươi. Hồng Hải Nhi cực kỳ hoài nghi, gia hỏa này đang theo dõi nàng. Ê! Đường Tăng sững sờ, tựa hồ không sai a. Lúc này tiểu cửu muội đã biến về nguyên dạng, sau đó theo chân Đường Tăng trèo lên trên. Sư gia gia, ôm một cái. Đường Tăng một tay ôm nàng, tiểu gia hỏa mới xuất sinh 10 ngày, một tay của Đường Tăng cũng đủ nàng nằm. Ngươi từ nơi nào đạt được thần anh này? Hồng Hải Nhi chăm chú nhìn tiểu cửu muội. Danh hào của ngươi gọi Thánh Anh Đại Vương, Thánh Anh cùng thần anh, có liên quan gì sao? Đường Tăng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hồng Hải Nhi có chút bất mãn nhìn Đường Tăng, bất quá vẫn nói. Đương nhiên có liên quan, bản Đại Vương là Thánh Anh, danh xưng không có bất luận bình cảnh gì, có thể trực tiếp tu luyện tới Thánh Cảnh. Cái gì? Đường Tăng chân kinh. Ngươi nói là thật. Đó là đương nhiên. Nói đến đây. Hồng Hải Nhi cực kỳ tự hào, mọi cử động lộ ra ngạo nghễ, kiêu ngạo phát ra từ trong thực chất. Châu bò, không hổ là con của Thái Thượng Lão Quân. Đường Tăng sợ hãi thán phục. Ngươi! Hồng Hải Nhi tức giận đến cắn răng, nghĩ tới tên này ngày đó nói mấy câu liền để gia đình của mình chia rẽ, nàng liền phẫn nộ. Thật không biết miệng của người này là lớn lên thế nào, vậy mà độc như vậy, người chết cũng có thể bị hắn nói sống.
ngươi thật sự cho rằng Như Ma Vương có thể sinh ra Thánh Anh?
Đường Tăng hỏi.
Ta.
Hừ, không nói chuyện với loại người như ngươi.
Hồng Hải Nhi không còn cách nào khác, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, càng nghĩ càng thấy Đường Tăng nói có đạo lý, chẳng lẽ Như Ma Vương thật không phải là phụ vương của mình sao?
Ngưu Sư Thúc.
Sư Gia Gia, cửu muội nghe được ngươi nói Ngưu Sư Thúc.
Tiểu cửu muội mở to hai mắt thật to nói.
Ngưu Sư Thúc.
Hồng Hải Nhi sững sờ, lập tức nhớ tới.
Đường Tăng, thần anh này là ai?
Tiểu nha đầu, bần tăng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đánh chủ ý tới cửu muội, bần tăng không tha cho ngươi.
Đường Tăng quát lạnh, hắn là biết rõ, Hồng Hải Nhi tuyệt đối ăn qua thịt người.
Lúc trước tiểu nha đầu này còn chuẩn bị ăn thịt Đường Tăng kia kìa.
Hồng Hải Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất muốn nổi giận, trước kia ai dám nói chuyện với mình như vậy.
Ngươi hiểu lầm, ta hỏi nàng là hải tử của ai?
Hồng Hải Nhi thở phì phò mở miệng.
Đồ tôn của bần tăng.
Đường Tăng nói.
Hải tử của chư bát giới.
Hồng Hải Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng sớm nên nghĩ đến, bởi vì tiểu gia hỏa một mực gọi Đường Tăng là sư gia gia. Mà tiểu gia hỏa lại có đặc thù của chư bát giới, ngoại trừ chư bát giới còn có thể là ai?
Trước đó ngươi nói thần anh, cũng có nguyên do gì sao?
Đường Tăng hỏi.
Chương 486, sư gia gia, người thật châu bò.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Hồng Hải Nhi do dự một chút, nhưng vẫn hồi đáp.
Thần anh có thể không có bất luận bình cảnh gì, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hoặc là thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể tu luyện tới đạo tổ hoặc Phật tổ cảnh, sẽ không bị kẹp lại.
Châu bò như vậy.
Đường Tăng chân kinh. Khuôn mặt nhỏ của Hồng Hải Nhi đỏ bừng, nổi giận trừng mắt nhìn Đường Tăng, hôn đản này nói chuyện sao khó nghe như vậy. Bởi vì trong lòng nàng vẫn xem mình là nữ nhi của Ngưu Ma Vương, Hồng Hải Nhi cảm thấy mình cũng là châu, châu cái nhỏ. Cho nên Đường Tăng nói, để nàng cảm giác rất nột.
Sư gia gia, sư gia gia, châu bò là có ý gì?
Đống nhiên tiểu gia hỏa chư cửu muội tò mò hỏi.
Châu bò là ý tứ rất lợi hại.
Đường Tăng nghiêm túc trả lời, bất quá sau khi trả lời, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi, mới phát hiện khuôn mặt của Hồng Hải Nhi đỏ bừng, đang nổi giận nhìn hắn chằm chằm.
A, nguyên lai là rất lợi hại.
Chư cửu muội bừng tỉnh đại ngộ.
Sư gia gia thật châu bò.
Đường Tăng kém chút phun ra, năng lực học tập của tiểu gia hỏa quả nhiên nghịch thiên. Thấy sắc mặt của Hồng Hải Nhi càng ngày càng khó coi, Đường Tăng vội vàng giải thích.
Đừng hiểu lầm, ngươi cũng không phải châu.
Ngươi!
Đăng đồ tử, vô sỉ!
Hồng Hải Nhi thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hung hăng chừng Đường Tăng một cái, sau đó hóa thành quang mang nhất phi trùng thiên, bay mất.
Đường Tăng trợn mắt hốt mồm.
Mẹ nó, Hồng Hải Nhi thẹn thùng.
Sư gia gia, sư gia gia, đăng đồ tử là có ý gì?
Chư cửu muội lại hỏi.
Khục, đăng đồ tử, chính là cũng là ý tứ rất lợi hại.
A, sư gia gia rất đăng đồ tử.
Phúc.
Cửu muội, cái từ này không phải dùng như thế.
Vậy dùng như thế nào?
Tóm lại, không thể dùng cái từ này hình dung sư gia gia.
Vậy phải dùng như thế nào?
Anh tuấn tự nhiên, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, bá khí nghiêm nghị.
Hồng Hải Nhi thở phì phò một hơi bay rất xa, chợt nhớ tới mục đích của mình.
Ai nha hỏng mất, quên chuyện chính.
Nàng cắn răng, sau đó kiên trì bay trở về.
Bất quá khi nàng trở lại địa phương trước đó, phát hiện Đường Tăng cùng chư cửu muội đã không còn.
Đường Tăng đã mang theo chư cửu muội trở lại nữ nhi quốc, đi dạo khắp nơi.
Bất quá vì không gây ra sự kiện dẫm đạp, hắn thi triển một chút chướng nhãn pháp, để những nữ nhân kia tận lực không chú ý hắn.
Không có biện pháp, quá đẹp trai là phiền phức, đi tới chỗ nào cũng có nữ nhân chú ý, nghĩ không cao điệu cũng không được.
Tiểu gia hỏa lần thứ nhất dạo phố, cực kỳ cao hứng. Bởi vì những nữ nhân kia của nữ nhi quốc đều chỉ thích ca ca chư chư hiệp của nàng, thường xuyên mang theo chư chư hiệp dạo phố, lại không mang theo nàng.
Nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa lanh lợi vui vẻ, Đường Tăng càng thêm lo lắng lưu nàng ở nữ nhi quốc.
Nếu không về sau cũng không biết tiểu gia hỏa còn có cơ hội vui vẻ dạo phố như thế này không, mỗi khi nhớ tới tiểu gia hỏa này đuổi theo một đám nữ nhân muốn ôm một cái, Đường Tăng liền đau lòng.
Không có biện pháp, nữ nhi quốc không có cảm giác gì với nữ nhân. Nhiều nhất bởi vì thân phận của tiểu gia hỏa mới chiếu cố một chút mà thôi.
Chỉ có chư chư hiệp, ở nữ nhi quốc mới tính được ăn ngon ngủ kỹ, chư chư hiệp ở nơi này tuyệt đối sẽ cực kỳ hạnh phúc.
Có lẽ chỉ có chờ chư cửu muội lớn lên, mới sẽ không ỷ lại người lớn như vậy, hiện tại dù sao còn chưa đầy tháng nha.
Mang theo chư cửu muội chơi dòng dã một ngày, Đường Tăng mới trở lại hoàng cung của nữ nhi quốc.
Trong cung điện trắng lệ, chư bát giới đang hưởng thụ lấy một đám thị nữ hầu hạ, ăn ngon uống say.
Phụ thân.
Chư cửu muội từ bên ngoài chạy vào.
Bà bối, hôm nay con đi nơi nào?
Làm sao một ngày không có nhìn thấy con?
Chư bát giới vội vàng ôm chư cửu muội. cựu muội cùng sư gia gia đi ra ngoài chơi. Tiểu gia hỏa nói, cực kỳ vui vẻ, bất quá hiện tại đã thỉnh thoảng áp, hôm nay chơi mệt rồi, muốn ngủ mở giấc. Bát giới, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Lúc này Đường Tăng từ bên ngoài đi tới.
A, phải đi thỉnh kinh.
Chư Bát Giới biến sắc. Không được a sư phụ, lão chư còn đang ở cữ.
Đường Tăng trừng mắt.
Cúc ngay, con còn cần ở cữ, con cũng không phải nữ nhân a.
Thế nhưng sư phụ.
Bớt nói nhảm, sáng sớm ngày mai xuất phát.
Đường Tăng không lưu tình chút nào.
Các ngươi muốn đi. Đống nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, Lam Diên tướng quân đi đến. Ánh mắt Lam Diên nhìn Đường Tăng cực kỳ nóng bỏng, nàng đã biết Đường Tăng tuyệt đối là thần tiên, hơn nữa thần thông quảng đại, lúc trước mình thật sự là mắt bị mù.
Đúng, sự tình thỉnh kinh không thể trì hoãn quá lâu.
Đường Tăng nói.
Lời này dĩ nhiên không phải lời thật lòng, hắn là muốn đi giết yêu quái, không thể lại trì hoãn.
Gương mặt xinh đẹp của Lam Diên biến đổi, sau đó nói.
Bệ hạ cho mời.
Nữ vương bệ hạ tìm Bần Tăng.
Đường Tăng sững sờ.
Đúng thế.
Dẫn đường.
Đường Tăng nói, cũng nên tạm biệt nữ vương bệ hạ, nói thật, hắn cũng có chút không nợ nữ vương bệ hạ mỹ lệ này.
Ở dưới Lam Diên dẫn đầu, rất nhanh Đường Tăng tới nơi ở của nữ vương, bất quá kỳ quái là, Lam Diên không có dừng lại, mà trực tiếp mang theo Đường Tăng đi đến tẩm cung.
Đến rồi, mời vào.
Lam Diên ngừng lại, nhìn Đường Tăng nói.
Đường Tăng hoài nghi nhìn thoáng qua Lam Diên, sau đó đi vào, lập tức trừng mắt.
Bởi vì nữ vương đang mặc đồ ngủ, ở trước bàn trang điểm. Cái tư thái này đừng nói đẹp bao nhiêu, vì chính là đẹp không sao tả xiết.
Bất quá nữ vương bệ hạ trang điểm, không phải có người hầu hạ sao?
Làm sao?
Lúc này nữ vương bệ hạ xoay người lại, nhìn thấy Đường Tăng, lập tức ngạc nhiên đi tới.
Nam nhân, châm chở ngươi rất lâu.
Nàng trực tiếp lôi kéo Đường Tăng đi đến bên giường lớn.
Khục, bệ hạ có chuyện nói thẳng, có chuyện nói thẳng.
Đường Tăng tim đập rộn lên, 20 điểm lực ý chí cũng cảm giác kém chút không có khống chế được.
Nam nhân, châm có đẹp không?
Nữ vương bệ hạ nhu tình nhìn Đường Tăng.
Đẹp, đương nhiên đẹp, bệ hạ mỹ lệ như hoa.
Vậy, nữ vương bệ hạ cực kỳ cao hứng, lôi kéo Đường Tăng đi đến giường lớn.
Bệ hạ, như vậy có thể không tiện hay không?
Nam nhân, ngươi vì Tây Lương nữ quốc ta làm bao lớn cống hiến, công lao không thể bỏ qua, chấm biết ngươi thần thông quảng đại, trướng mắt chút ban thưởng nhỏ nhoi của chấm đành phải lấy thân báo đáp đại ân đại đức của ngươi.
Bệ hạ người quá khách khí.
Bất quá. Ngươi nói là thật sao?
Đương nhiên là thật.
Bệ hạ, Bần Tăng là lần thứ nhất, ngươi phải nhẹ nhàng một chút, Bần Tăng sợ đau.
Đường Tăng miệng nói như vậy, nhưng tay đã luồn vào trong áo, xoa nắn đôi nhũ hoa căng tròn mềm mại, miệng hôn lên đôi môi ngọt ngào của đối phương.
Ngày thứ hai, Đường Tăng từ tẩm cung của nữ vương bệ hạ đi ra, hồng quang đầy mặt.
Một cung nữ đi tới, cung kính nói.
Vương Phi.
Khoan, ngươi gọi Bần Tăng là cái gì?
Nô tỳ gọi ngài là Vương Phi.
Cung nữ hồi đáp.
Phúc.
Đường Tăng kém chút thổ huyết.
Không được gọi như vậy, muốn gọi cũng là bệ hạ của các ngươi.
Đúng rồi, hôm nay bệ hạ của các ngươi có chút không thoải mái, nên không vào triều.
Nói xong, Đường Tăng vội vàng rời đi.
Lại dừng lại một ngày đi, nếu không sẽ rất có lỗi với nữ vương bệ hạ.
Đường Tăng nói như vậy.
Một ngày này, đám người Chư Bát Giới thấp thỏm chờ đợi, đám người Tôn Ngộ Không biết muốn đi, ngoại trừ Tôn Ngộ Không và Sa Tăng Không tim không phổi. Những người còn lại đều có chút không muốn đi, bị ôn nhu hương bao vây.
Bất quá Đường Tăng thủy chung không nói muốn đi, còn có ý tránh đi đề tài này.
Ngày thứ hai, Đường Tăng lần nữa hồng quang đầy mặt rời giường.
Khụ khụ, bệ hạ các ngươi thân thể có chút không thoải mái, sẽ không tào chiều.
Đường Tăng có chút ngượng ngùng nhìn một nữ đại thần nói.
Đi ra tẩm cung của nữ vương bệ hạ, Đường Tăng có chút do dự.
Bằng không lại lưu một ngày.
Dù sao cũng chỉ một ngày mà thôi.
Chương 487, khai đàn giảng đạo.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Ngày thứ ba, Đường Tăng lại hồng quang đầy mặt.
Ê, nữ vương bệ hạ của các ngươi.
Ta biết, bệ hạ thân thể không thoải mái, không cần tảo chiều.
Nữ đại thần cười nói.
Khu khu, thật thông minh.
Lại lưu một ngày đi, dù sao cũng không vội một ngày.
Khu khu.
Đường Tăng tìm cớ cho mình.
Cứ thôi lưu lại một ngày như thế, đã hơn 20 lần, thời gian nữ vương lên triều cũng sửa thành buổi chiều, không có biện pháp. Thân thể không thoải mái à.
Lúc này Chư Chư Hiệp cùng Chư Cửu Muội đều đã đầy tháng, đồng thời vóc dáng cũng cao lớn hơn một chút.
Chư Cửu Muội cũng không dính người nữa, sẽ không mỗi ngày truy ở đằng sau người lớn cầu ôm một cái.
Mà trong khoảng thời gian này phát sinh một đại sự, nữ vương chiêu cáo thiên hạ, phong Đường Tăng là quốc sư của Tây Lương nữ quốc.
Đường Tăng đối với quốc sư gì đó không có hứng thú, bất quá nhiều thêm cái thân phận này, hành động ngược lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều,
tối thiểu sẽ không bị một đám nữ nhân vây công. Bất quá những nơi hắn đi qua, vẫn sẽ có một đám nữ nhân xa xa vây xem, sùng bái mà ngưỡng mộ, để lòng hư vinh của hắn đạt được thỏa mãn rất lớn, kém chút mềm lòng lưu lại không đi. Bần tăng thật sự là quá mềm lòng, không nỡ để bọn muội muội nữ nhi quốc phòng không gối chiếc. Đường tăng thở dài. Ngày nay, hắn tĩnh tâm ở trên một giả sơn, dùng ý chi ôn dưỡng cửu hoàn tích trượng vừa chữa trị không lâu, đồng nhiên lỗ thai khẽ động. Phía sau, Lam Diên tướng quân đi đến, hàm răng cắn môi dưới, dáng vẻ tựa hồ rất khát vọng, nhưng lại do dự. Trong lòng Đường tăng rung động, cô nàng này sẽ không phải muốn chủ động ôm ấp yêu thương chứ. Mặc dù đưa lưng về phía Lam Diên, nhưng Đường tăng là tồn tại cỡ nào. Cho dù không cần tiên thức, cũng có thể tùy tiện biết được nhất cử nhất động của Lam Diên. Lúc này Lam Diên cắn răng, kiên định đi qua, quỳ xuống. Đường tăng tim đập rộn lên, mặt đỏ tay run, không thể nào, cô nàng này đã vội vã như vậy rồi. Thật không hổ là nữ nhi quốc, bọn muội muội đều rất thoáng, bất quá cô nàng này sẽ không phải là cầu hôn mình chứ. Đường tăng đang suy nghĩ, Lam Diên đã mở miệng. Lam Diên bái kiến quốc sư. Đường tăng hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, xoay người, ra vẻ bình tĩnh nhìn Lam Diên nói. Tâm ý của ngươi bần tăng đã minh bạch. Lam Diên kinh ngạc nhìn Đường tăng, sau đó mong đợi nói. Quốc sư đáp ứng. Ừm, ai bảo bần tăng mềm lòng chứ? Không có biện pháp. Vẻ mặt Đường tăng khó khăn nói. Lam Diên đại hỉ, trực tiếp dập đầu, cung kính kêu lên. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lạch cạch. Đường tăng từ trên giả sơn té xuống. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Lam Diên giật nảy mình, vội vàng chạy qua. Đường tăng chật vật đứng lên, lần nữa trở lại trên giả sơn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam Diên. Ngươi là vì bái sư? Đúng thế. Lam Diên gật đầu, trong lòng nghĩ hoặc, sư phụ không phải đã minh bạch tâm ý của mình sao? Lạch cạch. Đường tăng lần nữa từ trên giả sơn rớt xuống, cái rơi này cảm giác tựa như là từ thiên đường rớt xuống thế gian, cái chênh lệch này thật sự là quá lớn. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Lam Diên vội vàng muốn đi đỡ Đường tăng. Dừng lại. Đường tăng vội vàng đứng lên, sửa lại quần áo, nhìn Lam Diên hét. Sư phụ. Ai bảo ngươi gọi sư phụ? Sắc mặt Lam Diên biến hóa. Sư phụ, có phải đồ nhi làm gì sai hay không? Khoan, ai cho phép ngươi gọi bần tăng sư phụ? Trong lòng Đường tăng có oán khí, hừ hừ nói. Lúc trước bần tăng đã nói, cơ hội chỉ có một lần. Nói xong, Đường tăng xoay người rời đi, thật sự là tức chết người, còn tưởng rằng mỹ nhân ôm ấp yêu thương, tức chết bần tăng. Đằng sau, Lam Diên sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt thất lạc, cực kỳ không cam tâm, bất quá trong lòng cũng đang nghi ngờ, quốc sư không phải nói minh bạch tâm ý của mình sao? Không phải đáp ứng mình sao? Sao đột nhiên liền trở mặt rồi? Chẳng lẽ ta làm gì sai sao? Lam Diên cực kỳ không hiểu. Đống nhiên đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, nghĩ đến Đường tăng nói ai bảo bần tăng mềm lòng, lập tức có biện pháp, ánh mắt kiên định. Đường tăng đổi cái địa phương, tiếp tục dùng ý chí ôn dưỡng cửu hoàn tích trượng. Loại ôn dưỡng này rất thần kỳ, càng cường đại hơn luyện hóa, không chỉ có thể để cửu hoàn tích trượng cùng chủ nhân độ phù hợp cao hơn, thậm chí có thể để cửu hoàn tích trượng ở trình độ nhất định phát sinh tiến hóa, hoặc là nói thăng cấp. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì một kiện pháp bảo đã định hình, gần như không có khả năng lại tăng cấp. Nhưng ý chí ôn dưỡng lại có thể làm được một bước này. Sư gia gia. Lúc này Chư Cửu muội chạy tới, tốc độ rất nhanh, nàng vừa đầy tháng, so với lúc vừa ra đời lớn hơn không ít, bất quá vẫn rất đáng yêu, mùi heo cùng thai lợn không ảnh hưởng dung mạo của nàng chút nào, thậm chí càng cảm giác đáng yêu. Cửu muội, không chơi với ca ca sao? Đường tăng cười ôm tiểu Cửu muội. Ca ca bị điện hạ tỷ tỷ mang đi. Tiểu nha đầu nói, bất quá lại không có cảm giác mất mát như trước kia. Cửu muội không sợ, có một tiểu tỷ tỷ nguyện ý chơi cùng cửu muội. Vậy là tốt rồi. Đường tăng cười một tiếng, cuối cùng có nữ tử nguyện ý tiếp nhận tiểu nha đầu này. Sư gia gia, vì sao Lam tướng quân lại quỳ gối ở trước cổng nhà chúng ta? Tiểu cửu muội hỏi. Lam tướng quân. Ngươi nói là Lam Diên. Đường tăng sững sờ, tiên thức quét qua, liền thấy được Lam Diên quỳ ở trước cửa cung. Nữ nhân này có ý tứ gì? Đường tăng nhíu mày, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã biết ý tứ của Lam Diên. Đây là muốn bái sư à? Đúng thế, Lam Diên tướng quân quỷ đã rất lâu rồi. Tiểu gia hỏa nói. Không cần để ý nàng. Đường tăng cười nói. Lúc trước hắn đã nói, cơ hội chỉ có một lần, cái này không thể phá, nếu không có một lần liền sẽ có lần thứ hai. Nha. Tiểu nha đầu cắn ngón tay, tựa hồ không hiểu ý nghĩ của người lớn. Ngày thứ hai, Đường tăng hài lòng từ trong tẩm cung của nữ vương bệ hạ đi ra, lúc trở lại chỗ ở, kinh ngạc phát hiện Lam Diên còn quỷ ở nơi đó. Xem ra nữ nhân này đã quỷ cả đêm, kiên nhẫn không tệ lắm. Quốc sư, xin thu ta làm đồ đệ. Lam Diên nhìn thấy Đường Tăng, vội vàng nói. Người đứng lên đi, hiện tại bần tăng không muốn thu đệ tử. Đường Tăng phất phất tay, hắn còn băn khoăn sự kiện ngày hôm qua, khó chịu đến chết. Quốc sư, thu ta làm đồ đệ đi, trước đó là ta có mắt không trọng. Lam Diên khẩn cầu. Đường Tăng quay đầu lại nhìn Lam Diên. Lam Diên nhìn chằm chằm Đường Tăng, vẻ mặt khát vọng. Thực lực của ngươi bây giờ, ở nữ nhi quốc đã là người mạnh nhất, coi như không tu tiên, vẫn có thể sống rất tốt, vì sao còn muốn bái sư? Đường Tăng hỏi. Bởi vì ta muốn thủ hộ nữ nhi quốc, đối phó những yêu quái kia, thực lực của ta không chịu nổi một kích. Lam Diên kiên định. Xin quốc sư thành toàn. Đường Tăng nhíu mày, phất phất tay, xoay người rời đi. Ngươi đi đi, thời điểm bần tăng rời đi, sẽ diệt trừ tất cả tai họa ngầm của nữ nhi quốc. Xin quốc sư dừng bước, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền quỳ hoài không dậy. Lam Diên kêu lên. Đường Tăng dừng chân, sau đó lại tiếp tục đi xa, nói thật, hắn kém chút nhịn không được phá lệ, dù sao Lam Diên cũng coi như mỹ nữ tuyệt thế, để dạng mỹ nữ này quỳ ở bên ngoài, hắn cũng có chút không đành lòng. Nhưng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hơn nữa hiện tại hắn thật không muốn thu đồ. Vào lúc ban đêm, nữ vương thủ thị bên thai Đường Tăng nói. Quốc sư, Lam tướng quân một lòng vì nước, không thể bỏ qua công lao. Ngươi tùy tiện chuyển cho nàng một chút bản sự đi. Nữ vương bệ hạ của ta, ngươi biết ta bây giờ đang suy nghĩ gì không? Đường Tăng hỏi lại. Đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến một câu ở quê nhà, gió thổi bên gối. Vậy ngươi đáp ứng. Nữ vương vui mừng. Ta sẽ không thu nàng làm đệ tử, bất quá chuyển cho nàng một chút bản sự thì có thể. Đường Tăng nói. Mặc dù không thể nhận đồ, nhưng bần tăng có thể khai đàn giảng đạo. Chương 488, Hồng Hài Nhi muốn thu đồ. Nhóm. Tờ vờ. Nguồn. 17. Ngày thứ hai, nữ vương truyền xuống thánh chỉ, tất cả con dân 10 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống, đều có thể đến quảng trường Hoàng Cung nghe giảng bài, quốc sư vĩ đại muốn khai đàn giảng đạo, truyền thụ tiên pháp. Đạo thánh chỉ này vừa ra, nữ nhi quốc lập tức chấn động, bách tính nhảy cẫng hoan hô. Quốc sư vạn tuế. Quốc sư quá tốt rồi. Tất cả mọi người hưng phấn, mặc dù các nữ nhân vượt qua 30 tuổi kia không thể tiến vào quảng trường Hoàng Cung nghe pháp. Lại không có hạn chế học từ người khác. Tiên pháp à, đối với phàm nhân mà nói, là đồ vật trong truyền thuyết, không có người không khát vọng, kia không chỉ đại biểu cho an toàn, còn là biểu tượng của trường sinh. Đường Tam Tạng, ngươi còn dự định dừng lại bao lâu? Trong mê mê mang mang, một bóng hình tịnh lệ xinh đẹp xuất hiện ở phía trước, mặt không thay đổi nhìn Đường Tăng. Mỹ nữ, ngươi là ai? Đường Tăng nghi ngờ đi qua, nhưng làm sao cũng đi không đến trước mặt bóng hình xinh đẹp kia, giống như có tinh không cách trở con đường phía trước. Đông nhiên mê vụ tản ra, thân ảnh một mỹ lệ xuất hiện ở trong tầm mắt, Đường Tăng mở to hai mắt nhìn. Trên giường ngủ xa hoa, Đường Tăng mở tròn mắt. Quốc sư, gặp ác ngộng. Nữ vương bệ hạ dịu dàng hỏi, nàng đã sớm tỉnh lại, hôm nay Đường Tăng khai đàn giảng đạo, nàng cũng không muốn trì hoãn, đây là đại sự. Đường Tăng nuốt nuốt mặt, ngồi dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa rồi nữ nhân trong ngộng kia, chính là nữ hoa nương nương, xem ra là nữ hoa nương nương báo ngộng cho hắn, thúc hắn nhanh đi thỉnh kinh. Xem ra nữ hoa nương nương đã bất mãn hắn dừng lại quá lâu, chỉ là kỳ quái, Như Lai Phật Tổ cũng không nóng nảy, nữ hoa nương nương gấp cái gì chứ? Đường Tăng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ nhiệm vụ thỉnh kinh cũng có quan hệ tới nữ hoa nương nương? Thẳng đến hiện tại, hắn cũng không biết muốn lấy kinh gì. Bệ hạ, ta sắp đi rồi. Đường Tăng nói. Đi. Sắc mặt nữ vương biến hóa. Phải lấy kinh sao? Không thể ở lâu một đoạn thời gian sao? Sứ mệnh. Không có biện pháp. Ai bảo bần tăng thiện lương như vậy, nhiệm vụ cứu vớt thương sinh đều đặt ở trên người bần tăng. Vẻ mặt Đường Tăng bất đắc dĩ nói. Đây vốn là sự tình rất nặng nề cùng nghiêm túc, bị Đường Tăng nói như vậy, nữ vương bệ hạ lại có loại cảm giác dở khóc dở cười, mặc dù nhận biết Đường Tăng thời gian không tính lâu, nhưng nàng không cảm thấy vị này hiền lành chút nào, một khi hung ác lên ai cũng tự nhận không bằng. Nữ vương cắn môi một cái, ôm Đường Tăng thật chặt, mặc dù hoàn cảnh cùng giáo dục của nữ nhi quốc, khiến cho các nữ nhân nơi này rất có chủ kiến. Mặc dù rất khát vọng nam nhân, nhưng cũng cảm thấy hẳn là nữ nhân làm chủ. Nhưng dù sao vẫn là nữ nhân, rất nhiều chuyện không có cách nào cải biến. Khi nào thì đi? Nữ vương hỏi, nàng biết nam nhân của mình không phải phàm nhân, khẳng định có sứ mệnh to lớn chờ hắn đi hoàn thành, mình không thể trói buộc hắn, hắn có thiên địa rộng lớn hơn. Đường Tăng hít sâu một hơi. Buổi chiều. Nhanh như vậy. Nữ vương khẩn trương. Đã trì hoãn quá lâu rồi. Đường Tăng nói, tính toán ra. Dừng lại ở nữ nhi quốc không sai biệt lắm đã 2 tháng. Nữ vương trầm mặc hồi lâu, kiên định mở miệng nói. Chấm sẽ chờ ngươi. Tốt. Đường Tăng hôn nữ vương một cái, sau đó rời giường mặc quần áo. Nữ vương cũng chậm rãi mặc quần áo, không có để thị nữ phục thị. Mặc quần áo xong, Đường Tăng bỗng nhiên lấy ra một bản bí kíp tu luyện, phóng ở trên giường. Đây là nội dung hôm nay Bần Tăng giảng đạo, ngươi trước nhìn một chút, chờ sau đó có thể nghe càng minh bạch. Nói xong, Đường Tăng đi ra ngoài, bước chân kiên định. Nữ vương cầm sách lên, nước mắt kìm lòng không được chảy xuống. Đường Tăng không có lập tức đi quảng trường hoàng cung, mà đến chỗ ở của các đệ tử. Lam Diên đã rời đi, xem ra biết sự tình Đường Tăng muốn khai đàn giảng đạo, đã đi chuẩn bị. Vừa tiến vào cung, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa Trư Cửu Muội đang cùng một thiếu nữ chơi đùa, tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ. Đường Tăng mỉm cười, đang muốn tiếp tục đi, đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thiếu nữ kia, từng tia chớp màu trắng trống rông xuất hiện ở chung quanh, thiên địa ở thời khắc này tựa hồ cũng đọc lại. Thiếu nữ kia cũng phát hiện Đường Tăng, khuôn mặt nhỏ biến đổi, vội vàng nói. Bản đại vương không có ác ý. Thiếu nữ chính là Hồng Hài Nhi, bất quá hiện tại Hồng Hài Nhi tựa hồ trưởng thành hơn một chút, có dáng vẻ 11-12 tuổi, hơn nữa khí tức mạnh hơn, hiển nhiên tu vi tăng lên không ít. Sư gia gia, này là tiểu tỷ tỷ nguyện ý chơi với cửu muội. Chư cửu muội tựa hồ không cảm giác được ngưng kết bầu không khí, cao hứng nói. Đường Tăng sững sờ. Con nói là, trong khoảng thời gian này nàng đều ở đây. Đúng thế, tiểu tỷ tỷ khá tốt, người khác đều không cùng cửu muội chơi, chỉ có tiểu tỷ tỷ cùng cửu muội chơi. Tiểu gia hòa nói. Đường Tăng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, khí thế có chút thu liễm, lạnh giọng hỏi. Ý đồ của ngươi là gì? Hồng Hải Nhi thở dài một hơi, trong lòng chấn động. Vừa rồi lúc Đường Tăng nổi giận, vậy mà dẫn phát thiên địa dị biến, sinh ra loại lôi đỉnh màu trắng kinh khủng kia. Ta muốn thu nàng làm đệ tử. Hồng Hài Nhi nói. Ngươi, thu nàng làm đệ tử. Đường Tăng phảng phất như nghe được chuyện cười lớn, đồ tôn của mình, cần người khác đi thu làm đệ tử sao? Không sai, bản đại vương trời sinh thánh anh, thành thánh chỉ là vấn đề thời gian, chẳng lẽ còn không đủ tư cách thu nàng làm đệ tử? Hồng Hài Nhi rất khó chịu ánh mắt của Đường Tăng. Đường Tăng sững sờ. Ngược lại quên sự tình này, thiên phú của Hồng Hài Nhi này, giống như còn cao hơn Chư Cửu Muội A. Bần Tăng sẽ không đồng ý. Đường Tăng nói. Nàng đồng ý là được. Hồng Hài Nhi rất cường ngạnh. Nếu ngươi dám tự tác chủ trương, Bần Tăng truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đường Tăng lạnh lùng nói, thiên địa chung quanh xuất hiện lôi đỉnh màu trắng lần nữa. Hồng Hài Nhi nhíu mày, lấy thực lực của nàng bây giờ, mặc dù những lôi đỉnh kia uy hiếp không được, nhưng không biết vì sao, loại lôi đỉnh màu trắng kia để nàng tim đập nhanh. Nàng nghĩ nói. Ngươi vội vàng thỉnh kinh, ta giúp ngươi chiếu cố nàng chẳng lẽ không tốt sao? Ta sẽ không tổn thương nàng. Ngữ khí của Hồng Hài Nhi nhu hòa hơn rất nhiều, không còn cường ngạnh như vậy. Không cần, Bần Tăng sẽ mang nàng rời đi. Nữ hoa nương nương sẽ không đồng ý. Hồng Hài Nhi nói. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Con đường thỉnh kinh, chỉ có những người cố định kia mới có thể đi, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ngươi cũng biết cái gì? Ánh mắt của Đường Tăng ngưng tụ. Ta biết không nhiều, chỉ ngẫu nhiên nghe Quan Âm Bồ Tát nói, con đường thỉnh kinh, là con đường sáng thế. Cái khác thì ta không biết. Hồng Hài Nhi ở cùng Quan Âm Bồ Tát một đoạn thời gian, cho nên mới biết một chút. Con đường sáng thế. Đường Tăng nghi hoặc. Đừng hỏi ta cũng không biết là có ý gì, dù sao nếu ngươi mang theo cửu muội thỉnh kinh, coi như ta không ngăn cản, nữ hoa nương nương khẳng định cũng sẽ ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, đội ngũ thỉnh kinh hiện tại của ngươi, đều là nhân tuyển được chỉ định. Hồng Hài Nhi nói, Đường Tăng tưởng tượng, giống như không sai à, trước đó hắn muốn giết Tiểu Bạch Long kiếm điểm kinh nghiệm, bị Quan Âm Bồ Tát đột nhiên xuất hiện ngăn trở. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới còn có Sa Tăng, đều là được chỉ định. Về phần Như Ma Vương, mặc dù khác Tây Du Ký chính bản kiếp trước, nhưng vẫn bị người chỉ định thỉnh kinh. Nếu ngươi không yên tâm, ta liền lưu lại nữ nhi quốc, ở nơi này truyền thụ tiên thuật cho nàng, ngươi có thể dạy nàng, bản đại vương cũng có thể, ngươi không thể dạy nàng, bản đại vương lại có thể. Hồng Hài Nhi nói, ở phương diện này nàng rất tự tin, trong óc nàng có vô số truyền thừa, mặc dù nàng không biết kia là từ đâu tới. Đường Tăng nhíu mày suy tư, hồi lâu sau mới mở miệng. Hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, nếu cửu muội thiếu một cọng lông. Ngươi thật dài dòng. Hồng Hài Nhi không nhịn được nói. Chương 489, lần thứ nhất giảng đạo, tâm linh thuế biến. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đường Tăng nhìn chằm Hồng Hài Nhi. Cảm giác thế giới quan tan vỡ, Hồng Hài Nhi lại muốn thu đồ, thật sự là. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Chư Cửu Muội. Sư gia gia. Chư Cửu Muội nghi hoặc nhìn Đường Tăng, nàng cảm thấy hôm nay sư gia gia có cái gì không đúng. Cửu Muội, thời điểm sư gia gia không ở bên người, con cũng không nên lười biếng, cố gắng tu luyện, biết không? Đường Tăng nói. Ừm ân, Cửu Muội rất thích tu luyện, chơi thật vui.
Chư cửu muội vui vẻ nói, nàng mới mấy tháng tuổi, còn không có ý thức được ý tứ trong lời nói của Đường Tăng.
Vậy là tốt rồi.
Đường Tăng nói, ý chí bao phủ chư cửu muội, từng đạo lôi đỉnh màu trắng trống rỗng xuất hiện ở chung quanh, sau đó hóa thành lực lượng thần bí chui vào trong cơ thể chư cửu muội. Loại lực lượng kia sẽ không tổn thương chư cửu muội, mà bảo hộ nàng, chỉ cần nàng gặp được nguy hiểm, đạo lực lượng kia sẽ tự động hộ chủ, đồng thời Đường Tăng cũng có thể cách cực kỳ xa xôi cảm ứng được.
A.
Chư cửu muội kinh dị một tiếng, sờ khắp nơi trên người, lại không sờ đến những lôi đỉnh màu trắng kia. Yêu chiều vuốt vuốt đầu tiểu gia hỏa, Đường Tăng liền đứng lên, nhìn thoáng qua Hồng Hài Nhi ít đi một phần đáng yêu, nhiều hơn một phần mỹ lệ ở bên cạnh, sau đó đi vào trong. Chư Bát Giới cùng đám người Ngưu Ma Vương còn hưởng thụ bọn thị nữ mỹ lệ hầu hạ, ngay cả Sa Tăng cũng sắp sa đoạn, chỉ có Tôn Ngộ Không cả ngày không phải ngủ là bay tới bay lui.
Tập hợp.
Đống nhiên Đường Tăng hét lớn một tiếng, làm mấy đồ đệ giật nảy mình.
Sư phụ.
Nhanh nhanh nhanh, sư phụ có việc tuyên bố.
Mấy đồ đệ vội vàng chạy đến, tập hợp lại.
Sư phụ, nghe nói ngài muốn khai đàn giảng đạo, chúng ta có thể tới nghe hay không?
Sa Tăng hỏi.
Đồ đần. Sư phụ là giảng đạo cho những muội muội kia, khẳng định là cơ sở tu luyện dễ hiểu nhất, đã vô dụng với chúng ta.
Chư Bát Giới nói.
Tiểu Bạch Long cùng Như Ma Vương cũng nhìn Đường Tăng, chỉ có hai người bọn họ không được qua Đường Tăng điểm hóa, thực lực chưa từng xuất hiện tăng vọt, hai người đều rất chờ mong.
Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, vi sư giảng đạo xong, lập tức xuất phát đi lấy kinh.
Đường Tăng nói, sau đó trực tiếp quay người rời đi.
Cái gì?
Sư phụ, lại dừng lại một đoạn thời gian đi.
Chư Bát Giới rú thảm.
Sư phụ, hài tử của lão chư ta vừa đầy tháng A.
Nhưng Đường Tăng đi lại kiên định, cất bước rất tự nhiên, một bước mấy chục mét, rất nhanh liền ra giao nhị cung.
Sư phụ lần này sẽ không đùa thật chứ?
Ngưu Ma Vương cũng không bỏ, nơi này quả thực là thiên đường của hắn A.
Mặc dù bởi vì Đường Tăng chen ép, Ngưu Ma Vương không dám ra tay với những cao tầng như Lâm Diên, nhưng chỉ là những cung nữ kia liền để hắn hoa mắt, không nỡ đi A.
Bá.
Quang mang lóe lên. Tôn Ngộ Không trở về, nhìn thấy Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương như xì hơi, lập tức vừa cười vừa nhảy.
Sư phụ rốt cục muốn lên đường, lão Tôn đã sớm đợi không kịp.
Quảng trường Hoàng Cung, đã chật ních vô số con dân nữ nhi quốc, thấp nhất 10 tuổi, cao nhất 30 tuổi.
Nhìn một chút, lít nha lít nhít, ngay cả không gian xê dịch bước chân cũng không có.
Trên thực tế một bộ phận rất lớn nữ nhân cũng không phải vì tu luyện mà đến, mà là vì nhìn nam nhân mà đến, những cái kia đều là địa vị thấp. Ngày bình thường ngay cả hoàng cung cũng không thể tiến vào.
Đến rồi đến rồi.
Quốc sư tới.
Bỗng nhiên trên quảng trường hoàng cung rối loạn, đồng thời trên đài cao lóe lên quang mang, Đường Tăng trống rỗng xuất hiện ở nơi đó.
Hoa.
Quốc sư quả nhiên là thần tiên, truyền ngôn không giả.
Rất đẹp trai.
Quốc sư là nam nhân A.
Rất nhiều nữ nhân hưng phấn đến muốn bất tỉnh, hận không thể xông lên cùng Đường Tăng tiếp xúc gần gũi.
Người bình thường căn bản khó mà lý giải, các nữ nhân cả đời này chưa từng gặp qua nam nhân. Đối với nam nhân là khát vọng cỡ nào? Nếu không phải chung quanh có vô số cấm vệ quân duy trì trật tự, nơi này tuyệt đối sẽ phát sinh sự kiện dẫm đạp.
Bất quá Đường Tăng tự nhiên không thể nào để cho chuyện như vậy phát sinh, hắn phóng thích một chút uy áp, toàn bộ quảng trường hoàng cung giống như đọng lại, hết thảy thanh âm đều truyền không ra.
Đồng thời tất cả mọi người cảm giác thiên địa đại thế kinh khủng đè ở trên người mình, thậm chí trên tinh thần cũng nhận áp chế, cực kỳ khó chịu.
Một nháy mắt, Đường Tăng liền thu hồi uy áp, phía dưới đại an tĩnh lại.
Đây là một ngày cuối cùng của hắn ở Nữ Nhi Quốc, hắn không muốn hồ nháo nữa, dự định cực kỳ chăm chú giảng đạo một lần, vì nữ vương, đồng thời cũng là vì những nữ nhân đáng thương này.
Khoanh chân ngồi xuống, Đường Tăng nhìn thoáng qua phía dưới nhất, nơi đó chính là Lam Diên.
Hai người đối mặt, mặc dù Lam Diên rất bình tĩnh, nhưng Đường Tăng lại có thể cảm ứng được tâm tình của nàng rất kích động, kia là hướng tới đối với thực lực cường đại.
Cái này rất khó được, ở địa phương khó mà nhìn thấy nam nhân như Nữ Nhi Quốc. Lam Diên khát vọng nam nhân ngược lại còn không bằng khát vọng thực lực cường đại, đây là một loại đạo tâm khó được.
Đường Tăng nhìn Lam Diên nhẹ gật đầu, trong lòng Lam Diên vui mừng, ánh mắt kích động, quốc sư đây là tán thành nàng sao.
Mặc dù không thể bái sư, nàng cực kỳ tiếc nuối, nhưng có thể được Đường Tăng tán thành, nàng cũng rất cao hứng.
Lúc này quốc vương bệ hạ cùng một đám nữ đại thần liên tiếp xuất hiện, khoanh chân ngồi ở trước đám người Lam Diên, giờ khắc này, các nàng không còn là tầng cao nhất của Tây Lương nữ quốc, mà là học sinh của Đường Tăng.
Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Đường Tăng cũng cảm giác, mình không còn là một người, mà là lao sư của gần 10 vạn người phía trước.
Loại cảm giác này, để hắn có cảm giác thành tựu, đồng thời cũng cảm thấy, mình tựa hồ trưởng thành.
Giờ khắc này, tâm thái của Đường Tăng thay đổi, trong lúc vô tình phát sinh biến hóa.
Đường Tăng nhìn thoáng qua nữ vương, quốc vương cũng nhìn Đường Tăng, bốn mắt đối mặt,
trong mắt nữ vương tràn đầy nhu tình cùng không bỏ. Đường Tăng có chút áy náy rời mắt, sau đó trực tiếp vận dụng lực lượng ý chí, bao phủ toàn bộ quảng trường hoàng cung, đồng thời bắt đầu lần thứ nhất giảng đạo của hắn. Tu luyện, có thể nói là một loại thuận theo thiên đạo, nhưng lại là hành vi nghịch thiên mà đi. Thuận theo thiên đạo, mới có thể càng phù hợp thiên địa này. Nghịch thiên mà đi, mới có thể ở trong bể khổ tranh độ, cướp đoạt sinh cơ, hướng lên trời sống tạm bỡ, kéo dài thọ nguyên, đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Đạo pháp của ta, tùy tâm sở dục, chứng kiến nội tâm của mình. Đạo pháp của ta, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Đạo pháp của ta, thuận theo thiên đạo, cảm ngộ tự nhiên. Đường Tăng trước giới thiệu cái gì là tu luyện, sau đó giảng giải từ ngoài vào trong, lại từ cạn nhập sâu. Loại giảng giải này rất cổ quái, người bình thường căn bản nghe không hiểu. Nhưng Đường Tăng trực tiếp dùng lực lượng ý chí chế tạo toàn bộ quảng trường thành một trận vực kỳ lạ, ý chí của hắn cao tới 20 điểm, để phàm nhân lâm vào trong ngộng, sau đó ở trong ngộng đốn ngộ, trong ngộng lắng nghe, trong ngộng thuế biến. Quang chi nguyên, tất có đầu nguồn, thủy chi nguyên, tất có nguyên nhân. Biết nó là chuyện gì xảy ra, mới là đường ngay. Đường Tăng không hề đơn độc phân tích cho một người, mà trực tiếp dùng kỹ năng danh sư của mình, hòa hợp với uy năng ý chí, chế tạo ra một sân bãi đốn ngộ cỡ lớn. Chương 490, tiếp tục lên đường. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Nếu như người phía dưới là tu sĩ, có lẽ tác dụng không lớn, nhưng mục tiêu là một đám phàm nhân chưa hề tu luyện qua, hiệu quả liền lớn hơn nhiều, ngay cả Lam Diên cũng như vậy, thiên phú tốt, cũng không đại biểu nàng có thể chống cự ý chí của Đường Tăng, huống chi loại ý chí này không có bất luận tính xâm lực gì. Chẳng biết lúc nào, những nữ nhân nghe giảng bài kia, khí tức trên người chậm rãi phát sinh biến hóa. Cho dù những nữ nhân mới đầu không có ý định tu luyện, mục đích duy nhất là đến xem nam nhân kia, cũng lâm vào trong đốn ngộ, bị Đường Tăng cưỡng ép kéo vào, khí chất đang thay đổi, đã bước ra bước đầu tiên. Ngàn dặm chi hành bắt đầu từ bước đầu tiên, đồng dạng, ngàn trượng chi thành sẽ sụp đổ do một tổ kiến. Cơ sở trọng yếu nhất. Đường Tăng một hơi giảng 7-8 tiếng, thẳng đến buổi chiều mới dừng lại. Hắn không thể không dừng lại, bởi vì hắn có một loại cảm giác cấp bách quỷ dị, giống như có sự tình rất lớn sắp phát sinh. Hắn không thể dừng lại quá lâu, nếu không sẽ xảy ra đại sự. Trách không được nữ hoa nương nương thúc ta. Chức trách thỉnh kinh quá lớn, đến tột cùng liên quan đến bí mật như thế nào. Trong lòng Đường Tăng bỗng nhiên có chút nặng nề. Nhìn thoáng qua các nữ nhân ở phía dưới toàn bộ lâm vào trong đốn ngộ, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ vương, Đường Tăng liền dứt khoát cất bước, biến mất khỏi đài cao. Đồng thời, Chư Bát Giới cũng đang tạm biệt hai con của mình, khóc bù lu bù loa. Bà bối, về sau các con phải chiếu cố tốt mình. Nhất định không thể để cho các muội muội của nữ nhi quốc bị khi dễ. Bành! Tôn Ngộ Không đập qua một quyền, đánh đầu của Chư Bát Giới xưng ra một cái bao. Ngươi đây là tạm biệt sao? Ngươi đây là cho bọn nó áp lực. Tôn Ngộ Không rất không quen nhìn cách làm này của Chư Bát Giới. Phụ thân, các người thật phải đi sao? Chư Hiệp không bỏ nói. Sư gia gia, cửu muội không cho người đi. Chư cửu muội ôm lấy Đường Tăng gọi, nước mắt chảy ra, nói cái gì cũng không thả. Cửu muội ngoan. Về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện, cố gắng mạnh lên. Đường Tăng cười, cương chiều vuốt vuốt đầu của tiểu cửu muội. Ô, sư gia gia, cửu muội không cho người đi. Tiểu nha đầu dính Đường Tăng nhất, bởi vì trong khoảng thời gian này chỉ có Đường Tăng tốt với nàng nhất, ôm nàng nhiều nhất cũng là Đường Tăng. Ầm ầm, đông nhiên thiên lôi nổ vang, từng đạo lôi điện quỷ dị trống rông xuất hiện, tựa hồ toàn bộ tam giới đều sắp mất đi cân bằng. Khuôn mặt Hồng Hài Nhi biến đổi, vội vàng thúc giục nói: các ngươi đi mau. Không cần Hồng Hải Nhi nói, Đường Tăng cũng cảm thấy lực lượng quỷ dị giáng lâm, đang thúc giục bọn hắn gấp rút tới đường. Bất quá càng quỷ dị là, loại thúc giục kia tựa hồ không phải là nữ hoa nương nương tạo thành, mà là đồ vật đến từ trong cõi u minh. Tựa hồ nếu hắn không đi lấy kinh, liền sẽ có đại nạn. Sắc mặt đám người Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt mờ mịt, đồng thời trong lòng bọn hắn cũng giống như Đường Tăng, xuất hiện cảm giác cấp bách, có điều bọn hắn đều không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Đường Tăng yêu chiều lau khô nước mắt cho tiểu nha đầu, sau đó nhìn Hồng Hải Nhi nói. Chiếu cố tốt nàng, nếu như ngươi có thể làm được, Bần Tăng sẽ không bạc đãi ngươi. Cái gọi là không có bình cảnh trở thành thánh nhân của ngươi, ở chỗ Bần Tăng không đáng một đồng. Nói xong, Đường Tăng liền dẫn đám người Tôn Ngộ Không đi ra ngoài, một bước mấy chục mét, lóe lên nhấp nháy, nhanh chóng đi ra ngoài vương thành. Bọn hắn không có phi hành, bởi vì thỉnh kinh không cho phép phi hành, chỉ có thể đi bộ. Bọn hắn chỉ có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không làm trái quy tắc, tận khả năng tăng thêm tốc độ. Hồng Hài Nhi nhếch miệng nhỏ, cũng không biết có nghe lọt lời của Đường Tăng hay không. Sư gia gia, cửu muội không cho người đi. Chư cửu muội bỗng nhiên khóc lớn đuổi theo. Phụ thân, Sư gia gia. Chư chư hiệp cũng vội vàng đuổi theo. Hồng Hải Nhi không dám để cho hai tiểu gia hỏa rời đi, vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, trên quảng trường hoàng cung, Lam Diên tỉnh lại trước nhất, nữ vương thức tỉnh thứ hai. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều người từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Quốc sư. Nữ vương nhìn thấy trên đài cao đã không có Đường Tăng, sắc mặt lập tức sốt ruột. Quốc sư đi nơi nào? Quốc sư làm sao không thấy? Càng ngày càng nhiều người phát hiện Đường Tăng đã rời đi, đều cực kỳ nghi hoặc, các nàng thậm chí không biết Đường Tăng rời đi lúc nào. A, ta giống như không đồng dạng. Đột nhiên có người kinh hô. Ta cũng vậy, giống như khí lực lớn hơn rất nhiều. Ta cảm giác giống như trẻ ra. Toàn bộ quảng trường hoàng cung, vô số nữ nhân hưng phấn. Bất quá trong lòng các đại thần lại nặng nề, bởi vì các nàng nhớ ra cái gì đó. Quốc sư. Nữ vương đột nhiên chạy ra ngoài, vẻ mặt sốt ruột. Bệ hạ. Bệ hạ cẩn thận dưới chân. Các đại thần vội vàng đuổi theo, Lam Diên càng ở phía trước mở đường. Gì vậy nhỉ? Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nữ vương bệ hạ vội vã như thế? Tất cả mọi người ở trên quảng trường thấy là lạ. Đúng rồi, trước đó ta giống như nghe nói, quốc sư sắp đi, sẽ không phải là hôm nay chứ? Cái gì? Quốc sư muốn đi? Sắc mặt tất cả mọi người cũng thay đổi, Đường Tăng đối với các nàng mà nói, không chỉ là một nam nhân chân quý, càng như là ô dù của các nàng. Hiện tại nghe nói Đường Tăng muốn đi, đều vội vàng. Quốc sư. Nhanh, quốc sư khẳng định không đi xa, ta đi theo bệ hạ khẳng định biết quốc sư ở nơi nào. Tất cả mọi người vội vàng đi theo nữ vương bệ hạ chạy ra ngoài thành, tạo thành một dòng lũ lớn. Bởi vì nữ vương đạt được bí kíp Đường Tăng cho nàng, sớm nhìn qua nội dung, hơn nữa cùng Đường Tăng phát sinh qua quan hệ, trên người có khí tức của Đường Tăng, khiến cho nàng thu hoạch rất lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Quốc sư làm sao ngay cả đi cũng không nói một tiếng. Nữ vương vừa trách cứ vừa sốt ruột, tốc độ càng lúc càng nhanh, bỏ mọi người lại đằng sau, chỉ có Lam Diên còn có thể đuổi theo, một tấc không rời, lo lắng nàng ngã xuống. Sư gia gia. Đột nhiên nữ vương nghe được tiếng la khóc của chư cửu muội từ phía trước truyền đến, trong lòng lập tức gấp hơn. Chẳng biết lúc nào trời nổi mưa to, mưa như chút nước. Nữ vương cùng Lam Diên rốt cục đuổi tới ngoài thành, xa xa nhìn thấy trong mưa to phía trước, Đường Tăng cùng năm đồ đệ một bước mấy chục mét, đi vội ở trong mưa to. Quốc sư. Nữ vương lớn tiếng gọi. Sư phụ. Lam Diên cũng nhẹ giọng nỉ non, không biết vì sao, nàng tựa hồ nhìn thấy sắc mặt của Đường Tăng cùng năm đồ đệ đều cực kỳ ngưng trọng. Sư gia gia, không nên đi. Ô ô. Cửu muội không cho người đi. Chư cửu muội còn đuổi theo, kêu khóc ở trong mưa to. Tốc độ của nàng đã rất nhanh, nhưng vẫn đuổi không kịp đám người Đường Tăng. Chư chư hiệp cũng đuổi theo ở phía sau, mặc dù hắn không khóc, nhưng cực kỳ sốt ruột cũng không bỏ. Phía trước, chư bát giới cực kỳ đau lòng, rất muốn trở về, nhưng Đường Tăng lệnh Tôn Ngộ Không giữ chặt hắn, không thể để cho hắn quay đầu. Bởi vì Đường Tăng cảm giác được, bọn hắn không thể lưu ở nữ nhi quốc nữa. Con đường thỉnh kinh tựa hồ không đơn giản như hắn tưởng tượng, một khi lên đường, hết thảy đã không thể do hắn định đoạt. Chương 491, tiếng khóc của chư cửu muội. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Phía sau, một đám nữ đại thần cũng đuổi theo, sau đó là vô số con dân nữ nhi quốc, tạo thành một dòng lũ lớn đuổi theo ở phía sau. Sư gia gia, ngươi không cần cửu muội sao? Ô ô. Không nên đi. Chư cửu muội đuổi mấy chục cây số, té ngã nhiều lần. Toàn thân đều là bùn nhão. Nhưng tâm địa Đường Tăng như sắt đá, một lần cũng không quay đầu lại, đội mưa to tiến lên. Đột nhiên chư cửu muội ngã sấp xuống lần nữa, chư chư hiệp vội vàng kéo nàng lên. Chư cửu muội còn muốn đuổi theo, nhưng đã không nhìn thấy đám người Đường Tăng, tốc độ của sư đồ Đường Tăng quá nhanh, cho dù chỉ là cất bước bình thường, cũng một bước mấy chục mét, đã sắp rời khỏi biên cảnh của nữ nhi quốc. Sư gia gia. Chư cửu muội khóc lớn, thanh âm truyền rất xa. Mưa càng rơi càng lớn. Ầm ầm. Mưa to gió mạnh, tiếng sấm nổ vang, tựa hồ cả vùng này đều đang run rẩy, thương thiên cũng khóc. Trong mưa to, có từng đạo Phật quang lưu chuyển, kia là lực lượng thần bí chưa giác tỉnh, bởi vì cảm xúc của chư cửu muội quá kịch liệt mà đưa tới trận mưa lớn này, để thiên địa biến sắc. Đường Tăng cùng đám người Tôn Ngộ Không đã nhận ra, Hồng Hài Nhi cũng nhận ra, chư cửu muội trời sinh Phật thể, bởi vì tâm tình chập chờn kịch liệt, dẫn phát thiên địa biến sắc. Dạng kinh biến như thế này, ngay cả Hồng Hài Nhi cũng giật mình. Trời sinh thần anh, trời sinh Phật thể, cũng không phải nói một chút mà thôi, một khi tiềm lực của nó buộc phát ra, đủ để dẫn phát thiên địa chấn động. Bởi vì tâm tình của chư cửu muội chập chờn quá kịch liệt, trong lúc vô tình kích phát tiềm năng của Phật thể, dẫn động lực lượng thiên địa. Chư bát giới đau lòng chỉ muốn chạy trở về, nhưng đều bị Tôn Ngộ Không kéo lại. Ố hoa! Tiếng la khóc của chư cửu muội tựa hồ dung nhập giữa thiên địa, che giấu tiếng sấm oanh minh.
nàng dù sao vừa mới đầy tháng, tâm linh nhỏ yếu không thể nào tiếp thu được loại ly biệt này, nàng có loại cảm giác, về sau rất khó nhìn thấy sư gia gia, trong lòng vạn phần không muốn, cực kỳ khổ sở. Chư Chư Hiệp một tấc cũng không rời đi theo bên người Chư Cửu Muội, lo lắng nhìn muội muội của mình, hắn so với Chư Cửu Muội chỉ xuất sinh trước mấy phút, vẫn chỉ là hài nhi vừa đầy tháng. Coi như thiên phú lại cao hơn, hiện tại cũng chỉ là hài nhi, bất quá hắn không khóc, bởi vì có một thanh âm một mực vang vọng ở trong lòng hắn. Chư Chư Hiệp, con là ca ca, chiếu cố tốt muội muội của mình, đừng cho nàng chịu ủy khuất, đừng cho sư gia gia thất vọng. Là thanh âm của sư gia gia, là sư gia gia đang nói chuyện với ta. Chư Chư Hiệp biết, mình là ca ca, không thể khóc, phải chiếu cố tốt muội muội. Lúc này nữ vương cũng đuổi tới nơi này, nghe được tiếng la khóc của Chư Cửu Muội, nàng cũng không nhịn được nước mắt chảy ròng. Giờ khắc này nàng đã minh bạch, mặc dù nơi này là nữ nhi quốc, mặc dù nàng là nữ vương, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, rất nhiều đồ vật khó mà cải biến. Đằng sau càng ngày càng nhiều người đuổi theo, chậm rãi dừng chân, nhìn mưa to phía trước, nơi đó đã không có thân ảnh của sư đồ Đường Tăng. Tiểu Lương, giúp ta chiếu cố Chư Cửu Muội cùng Chư Chư Hiệp, xin nhờ. Bỗng nhiên thanh âm của Đường Tăng vang lên ở trong lòng nữ vương, đây là lần thứ nhất Đường Tăng gọi nàng như vậy, tên của nàng là Tây Lương Cần Cần. Quốc sư. Nữ vương vui mừng. Chớ gọi như vậy, kỳ thật ta càng thích ngươi gọi ta Đường Tăng ca ca. Thật xin lỗi, không thể tiếp tục bồi tiếp ngươi. Ta đã thiết hạ cấm chế ở xung quanh nữ nhi quốc, yêu ma quỷ quái bình thường không dám tới gần, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi nắm chắc thời gian để nữ nhi quốc trở nên cường đại lên, tốt nhất toàn dân tu luyện. Ta có loại cảm giác, thiên hạ sẽ không thái bình bao lâu, rất nhiều chuyện bị ta cải biến, bởi vì ta mà thay đổi, ta không thể không đi làm một ít chuyện. Có sự tình không cách nào giải quyết, tìm sư phụ của Chư Cửu Muội, là tiểu nữ hài váy đỏ kia, nàng cứ gọi Hồng Hải Nhi, thực lực của nàng không thua gì ta. Bảo trọng, chiếu cố tốt mình. Thanh âm của Đường Tăng biến mất, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nhưng nữ vương lại cảm giác Đường Tăng đang vĩnh biệt nàng, nàng tựa hồ cảm nhận được một tia khí tức bi tráng. Đường Tăng ca ca. Nữ vương khóc giống, nàng biết mình thật yêu Đường Tăng, không còn là bởi vì thiếu nam nhân, nàng đã không cách nào quên hắn. Sư gia gia. Ố hoa. Tiếng la khóc của Chư Cửu Muội che lấp thanh âm mưa to, vang vọng ở trong thế giới u ám. Hồng Hải Nhi từ đầu đến cuối đều đi theo sau lưng Chư Cửu Muội cùng Chư Chư Hiệp, không có đỡ hai tiểu gia hỏa, nhưng thủy chung chú ý bọn hắn, không cho bọn hắn thụ thương. Ánh mắt nàng xuyên thấu mưa to mênh mông, thấy được ở cuối bình nguyên, thấy được sư đồ Đường Tăng đội mưa, thấy được bộ pháp đi đường kiên định. Không biết vì sao, nàng vậy mà cảm giác bóng lưng của Đường Tăng rất cô đơn, đồng thời cũng có một loại phẫn nộ bị hắn áp chế, tựa như lúc nào cũng có khả năng bộc phát. Đông nhiên Hồng Hải Nhi có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy cảm xúc của Đường Tăng rất không ổn định, tựa như một ngọn núi lửa muốn bộc phát. Là bởi vì tồn tại trong cõi u minh kia đang thúc giục hắn sao? Cho dù hắn rất muốn dừng, nhưng không thể dừng lại, nếu không nhân gian sẽ bởi vì hắn mà phát sinh đại tai nạn. Hồng Hải Nhi đã xưa đâu bằng nay, nàng có rất nhiều thủ đoạn, có thể nhìn thấy một tia thiên cơ. Mưa to thật lâu. Sư đổ Đường Tăng đội mưa to đi rất lâu. Thẳng đến bọn hắn rời nữ nhi quốc, mưa mới rốt cục dừng lại. Đường Tăng một mực không nói chuyện, bầu không khí rất ngột ngạt, đám người Ngưu Ma Vương cũng không dám nói chuyện, thậm chí có loại cảm giác nơm nớp lo sợ. Cảm xúc của Chư Bát Giới cũng rất thấp, vừa mới chuẩn bị xuất phát còn không có gì, chỉ là không nỡ các nữ nhân xinh đẹp của nữ nhi quốc. Nhưng đằng sau nghe được Chư Cửu Muội kêu khóc tê tâm liệt phế, hắn là thật đau lòng, nếu không phải Tôn Ngộ Không một mực lôi kéo, nếu không phải hắn cũng có thể cảm giác được áp lực, thì tuyệt đối sẽ trở về. Mới đầu Chư Bát Giới bởi vì mình trong lúc vô tình mang thai, mà sinh hạ hai hài tử, cảm giác rất không quen, thậm chí còn có một tia bài xích. Nhưng hiện tại, chút bài xích kia đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại lo lắng cùng đau lòng nồng đậm. Ai? Chư Bát Giới không ngừng thở dài, không ngừng quay đầu, không biết nữ nhi thế nào, không biết nàng còn khóc hay không. Cửu Muội chưa hề khóc qua, coi như thời điểm vừa ra đời cũng không khóc. Chư Bát Giới thấp giọng nói, tựa như là nói một mình, cũng giống như nói cho đám người Đường Tăng nghe. Đám người Tôn Ngộ Không trầm mặc, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, ngay cả hắn cũng bị tiếng la khóc của Chư Cửu Muội làm cho lo lắng không thôi. Nhị sư huynh, ngươi đừng lo lắng, Cửu Muội chắc chắn sẽ không chịu ủy khuất, ta thấy Hồng Hải Nhi giống như rất thích Cửu Muội, nhất định có thể chiếu cố tốt nàng. Xà Tăng an ủi. Hồng Hải Nhi muốn thu Chư Cửu Muội làm đệ tử, đương nhiên rất thích Chư Cửu Muội, hơn nữa Chư Cửu Muội cũng thật rất đáng yêu. Có một loại đáng yêu, không chỉ là nhân loại mới có được. Nghe được ba chữ Hồng Hải Nhi, ánh mắt của Ngưu Ma Vương phức tạp, nữ hải kia kêu hắn phụ vương 300 năm, bây giờ cùng hắn mỗi người một ngả, thậm chí đoạn thời gian ở nữ nhi quốc kia,
Hồng Hải Nhi cũng không nói một câu với hắn. Chương 492, Bồi Vi Sư đánh một trầu. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đường Tăng trầm mặc tiếp tục đi đường, một bước mấy chục mét, mặc dù sau khi rời Nữ Nhi Quốc, loại cảm giác cấp bách kia đã biến mất rất nhiều, nhưng tốc độ của hắn vẫn không có dừng lại. Đường Tăng nghĩ đến đoạn thời gian Chư Cửu Muội vừa ra đời kia, mỗi ngày theo sau những cung nữ kia muốn ôm một cái, nghĩ đến dáng tươi cười hạnh phúc cùng thỏa mãn khi tiểu nha đầu đạt được một cái ôm, liền lo lắng không thôi. Hiện tại hắn cực kỳ khó chịu, đến cùng là ai đang thúc giục hắn. Trước đó hắn liền dự cảm đến, nếu hắn lại không xuất phát đi lấy kinh, thì sẽ có tai nạn giáng lâm Nữ Nhi Quốc. Loại cảm giác kia tuyệt đối sẽ không sai, có tồn tại siêu cấp đang tắc quái, nhưng tựa hồ không phải nữ hoa nương nương. Đến cùng là ai? Ánh mắt của Đường Tăng âm trầm. Dừng lại. An cướp. Đống nhiên sáu tráng hán cầm đại đao từ khe núi phía trước đi tới, vây quanh sư đồ Đường Tăng. Kỳ quái là, bọn hắn nhìn thấy bộ dáng của Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương, lại không sợ hãi chút nào. Giao tài vật ra, nếu không giết các ngươi. Đúng, giao tiền tài ra. Nhanh giao ra. Sáu tráng hán hét lớn, hung thần ác sát. Đám người Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Mấy phàm nhân này lại muốn cướp bọn hắn. Chẳng lẽ mấy phàm nhân này điên rồi sao? Hoặc là nói đã nghèo đến nổi điên. Nói chuyện với các ngươi đó, các ngươi biết sao? Một đại hán cầm đầu quát, dùng đại đao chỉ vào Đường Tăng. Ngươi đang nói chuyện với Bần Tăng. Đường Tăng lạnh giọng mở miệng, thanh âm băng lãnh. Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long liếc nhau, sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ đang nói chuyện với ngu xuẩn sao? Nói là ngươi, mau giao tiền tài ra, nếu không sẽ giết ngươi. Tráng hán hét lớn. Đường Tăng trực tiếp vung cửu hoàn tích trượng lên nệ qua. Sư phụ, bọn hắn đều là phàm nhân A. Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long vội vàng kéo Đường Tăng lại. Các ngươi đừng kéo ta, để cho ta giết bọn hắn. Đường Tăng đông nhiên hất Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long ra, lần nữa giơ cửu hoàn tích trượng lên. Sư phụ chớ làm loạn. Lão Ngưu nhanh ngăn sư phụ lại. Mấy đồ đệ kinh hãi, vội vàng ngăn Đường Tăng lại. Sáu tráng hán kia cũng ngẩn người, lập tức nhe răng cười. Lại còn muốn phản kháng. Trực tiếp giết bọn hắn, đoạt tiền tài. Mấy người nhe răng cười xông lên. Bành. Đống nhiên Đường Tăng một trượng nện tráng hán xông lên trước nhất thành bã vụn. Sư phụ giết người. Nhanh ngăn sư phụ lại. Mấy đồ đệ giật nảy mình, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, hắn là đáp ứng nữ hoa nương nương muốn phổ độ chúng sinh. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng vội vàng kéo Đường Tăng lại, nhưng Đường Tăng ngay ở biên giới bộc phát, vừa vặn có người chọc lên đầu, chính hợp ý hắn, mặc dù hai tay bị giữ chặt, nhưng chân hắn còn có thể động, trực tiếp đạp qua một cước. Bành! Tráng hán thứ hai bay rất ra ngoài, ở trên không trung nổ thành huyết vụ. Lần này bốn người còn lại rốt cục bị dọa, sắc mặt thay đổi. Hỗn đản! Chạy mau, bọn hắn thật là yêu quái. Mau trốn! Sắc mặt bốn người hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa. Sư phụ, bọn hắn đều là phàm nhân, đừng xúc động. Sư phụ bình tĩnh một chút. Mấy đồ đệ gắt gao giữ chặt Đường Tăng, không cho hắn giết người. Ta nhổ vào. Đường Tăng trực tiếp phun ra từng ngụm nước bọt. Oeng. Nước bọt ở giữa bốn người kia nổ tung, nổ bay bốn người, hài cốt không còn. Xong, sư phụ giết sạch những phàm nhân kia. Sư phụ, sao người giết bọn hắn? Bọn hắn chỉ là phàm nhân mà thôi, không phải yêu quái. Mấy đồ đệ khuyên nhủ. Nên giết, mấy cường đạo mà thôi, làm ác không biết bao nhiêu lần, đã giết thì giết. Đường Tăng hừ lạnh nói, hắn còn không có phát tiết đủ, liếc nhìn mấy đồ đệ. Lão Ngưu, Bồi Vi Sư đánh một trận. Đông nhiên Đường Tăng nói. A, Như Ma Vương sững sờ, vội vàng lắc đầu. Sư phụ, vẫn là thôi đi. Mặc dù Như Ma Vương tự nhận thực lực của mình tuyệt đối không kém sư phụ, nhưng cảm giác sư phụ cho mình áp lực rất lớn, hắn cũng không muốn tìm thai vạn. Thôi là thôi thế nào? Vi sư để ngươi đến ngươi liền đến. Đường Tăng nói. Ách, sư phụ các ngươi đi trước, con đột nhiên nhớ tới giống như rơi mất một đồ vật, con trở về tìm một chút. Như Ma Vương vội vàng kiếm cơ rời đi. Nháy mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Kia Bát Giới ngươi tới. Đường Tăng nhìn về phía Chư Bát Giới. Con. Không được a sư phụ, con đột nhiên nhớ tới, con đau bụng. Đúng, lão Chư vừa sinh xong, không thể vận động mạnh. Chư Bát Giới liên tục lắc đầu. Xéo đi. A Quy con lên. Sư phụ, con đột nhiên muốn uống nước, con đi uống miếng nước đã. Tiểu Bạch Long cũng chạy. Hiện tại Đường Tăng ở biên giới bộc phát, hắn cũng không muốn tìm hài vạn. Nộ tình con đến. Đường Tăng nói. Sư phụ, không được a, con đánh không lại người. Sa Tăng liên tục lắc đầu. Một đám phế vật. Đường Tăng cực kỳ bất mãn, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, đến, cùng Vi Sư đánh một trận. Được rồi. Tôn Ngộ Không cũng không sợ, ngược lại cực kỳ chờ mong. Đại sư huynh, ta đột nhiên nhớ tới Tử Lan giống như tìm ngươi. Chư Bát Giới vội vàng kéo Tôn Ngộ Không chạy, đồng thời nhìn Sa Tăng trước mắt. Sa Tăng lập tức hiểu ý. Đúng a đại sư huynh, nhị sư huynh nói Tử Lan tìm ngươi. Chư Bát Giới cho Sa Tăng một cước, tên ngu ngốc này. Sư phụ ở nơi này nghỉ ngơi, chúng ta đi tiểu tiện một chút, đi một chút sẽ trở lại, đi một chút sẽ trở lại. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng kéo Tôn Ngộ Không bỏ chạy, bởi vì sắc mặt của Đường Tăng khó coi đến muốn đánh người. Một đám vô dụng. Đường Tăng hừ lạnh, một mùi lửa đốt 6 cỗ thi thể thành cho bụi. Hít sâu một hơi, Đường Tăng đi đến khe núi phía trước, khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại đã rời Nữ Nhi Quốc, cảm giác cấp bách trước đó đã không còn, Đường Tăng biết, tuyệt đối là có người thi pháp nhằm vào hắn, đang thúc giục hắn lên đường. Đoán chừng có người không muốn hắn ở trên đường thỉnh kinh trì hoãn quá lâu, có người muốn để hắn thuận theo kế hoạch và lộ tuyến đi tới, xem hắn như quân cờ. Thậm chí hắn hoài nghi, cái gọi là con đường thỉnh kinh này, vốn là một âm mưu to lớn, cùng một loại nhân quả nào đó có quan hệ. Bằng không mà nói, vì sao phải trải qua 9981 kiếp nạn? Vì sao không thể bay thẳng đi qua lấy? Đông nhiên lỗ thai của Đường Tăng khẽ động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành thân ảnh Tôn Ngộ Không. Sư phụ, Lao Tôn trở về. Tôn Ngộ Không đi đến bên người Đường Tăng. Đến hay lắm, hiện tại mấy tên khốn kiếp kia đều không coi ở đây, vừa vặn bồi vi sư đánh một trận. Đường Tăng mừng rỡ, trực tiếp đứng lên, một trượng vung mạnh qua. Sư phụ, Tôn Ngộ Không giật nảy mình, vội vàng tránh ra, nghi ngờ nói. Sư phụ ngài làm gì đánh con? Con là Ngộ Không a? Đường Tăng nghe vậy sững sờ, vẻ nghi hoặc lóe lên, trong nháy mắt minh bạch cái gì, lộ ra một tia cổ quái. Đánh chính là ngươi. Hắn trực tiếp quanh qua một cái như lai thần trưởng. Sắc mặt của Tôn Ngộ Không đại biến, vội vàng tránh ra. Vâng. Trường ảnh oanh kích, những nơi đi qua, đồi núi đều bị săn bằng, không gian chấn động. An vi sư một trượng. Đường Tăng hét lớn, vung lấy cửu hoàn tích trượng đuổi theo Tôn Ngộ Không điên cuồng công kích. Chương 493, Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Tôn Ngộ Không liên tục né tránh, tốc độ thật nhanh. Đường Tăng không thi triển thần thông thuần di, là căn bản đuổi không kịp. Không được chạy. Đường Tăng hét lớn, đông nhiên thuần di xuất hiện ở sau lưng Tôn Ngộ Không, nện ở trên đầu đối phương một trượng. Vâng. Tôn Ngộ Không bị nện đến từ trên trời giáng xuống, mặt đất bị ném ra một cái hố sâu to lớn. Như lai thần trưởng. Đường Tăng hét lớn nhấn tới một trường ảnh to lớn từ trong sâu xa xuất hiện, từ trong suốt đến hơi mở, cuối cùng cơ hồ thực chất hóa. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng hóa thành một ngọn sơn phong to lớn như năm ngón tay, chấn áp Tôn Ngộ Không ở phía dưới. Ầm ầm. Núi lớn chấn động, sau đó trực tiếp nổ tung, đá vụn bắn tung trời, Tôn Ngộ Không nhất phi trùng thiên, vẻ phẫn nộ lóe lên liền qua, trừng mắt nhìn Đường Tăng. "Sư phụ, con là Ngộ Không a, có phải người nhìn lầm gì hay không?" Bớt nói nhảm, trước cùng vi sư đánh một trận đã. Đường Tăng quát, tiếp tục vung lấy cửu hoàn tích trượng bay qua. Tôn Ngộ Không có chút tức giận, đột nhiên oanh qua một quyền. Đường Tăng lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc đến bay ngược, bất quá vừa bay ra ngàn mét thì đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện ở sau lưng Tôn Ngộ Không, vừa giơ cửu hoàn tích trượng lên, Tôn Ngộ Không đã đập tới một quyền. Đang. Đường Tăng bay ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lại biến mất, xuất hiện ở một phương hướng khác gần Tôn Ngộ Không, cửu hoàn tích trượng cùng nện. Đường. Đường Tăng lần lượt bị đập bay, Tôn Ngộ Không vẹn vẹn chỉ dùng nắm đấm, không dùng kim cô đồng liền cuồng đánh Đường Tăng. Nhưng Đường Tăng như tiểu cường đánh không chết, sau khi bị đập bay liền thuấn gì, xuất hiện ở sau lưng Tôn Ngộ Không lần nữa, muốn gõ đối phương. Sư phụ, người còn như vậy, con sẽ tức giận. Tôn Ngộ Không đã hơi không kiên nhẫn. Vậy vi sư sẽ làm thật, con chú ý. Đường Tăng nói, lần nữa thuấn di đến sau lưng Tôn Ngộ Không, trực tiếp vận dụng trợ pháp, đồng thời sử dụng uy năng ý chí. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, thiên địa đại thế bị Đường Tăng mượn dùng, một cỗ đại thế trong nháy mắt hình thành. Cửu hoàn tích trượng nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức Tôn Ngộ Không không kịp phản ứng. Đang. Cửu hoàn tích trượng đập trúng đầu Tôn Ngộ Không, hỏa hoa vang khắp nơi, một gợn sóng từ trên đầu Tôn Ngộ Không dập dờn ra bốn phương tám hướng. Ở dưới uy năng kinh khủng này, Tôn Ngộ Không như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, bị nện bay. Như. Lai. Thần. Trượng. Đường Tăng vận dụng uy năng ý chí ra chỉ ở trên kỹ năng, chậm rãi nhân tới. Đại địa phía dưới đều đọc lại. Một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cự sơn hình năm ngón tay, chấn áp Tôn Ngộ Không ở phía dưới. A a a ba. Tôn Ngộ Không bị chọc giận, phát ra gầm thét, uy năng kinh khủng bộc phát, cự sơn xuất hiện khe hở như tơ nhện,
chậm rãi lan tràn ra xa, muốn xông ra ngoài. Hưu. Bỗng nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, lại có một tôn ngộ không khác chạy đến, nhìn thấy một màn phía dưới, lập tức ngạc nhiên, nhìn về phía Đường Tăng hỏi. Sư phụ. Hắn bị Chư Bát Giới cùng Sa Tăng lừa gạt đến địa phương rất xa, lại không có nhìn thấy Tử Lan, đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau, liền vội vàng chạy về, không nghĩ tới nhìn thấy một màn này. Chỉ là hắn không biết yêu quái bị sư phụ trấn áp là ai. A a a ba. Phía dưới truyền đến tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Ầm ầm. Cự sơn nổ tung, đá vụn bắn tung trời, Tôn Ngộ Không trước đó bị Đường Tăng trấn áp nhất phi trùng thiên, sát ý sôi trào, tay cầm kim cô đồng bắn về phía Đường Tăng. Tôn Ngộ Không ở bên người Đường Tăng lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì yêu quái kia giống hắn như lúc, hơn nữa kim cô đồng cũng không khác chút nào. Yêu quái, án láo Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không ở bên người Đường Tăng giận dữ, lật tay lấy ra kim cô đồng, đánh qua một gậy. Oanh. Tôn Ngộ Không từ phía dưới bay lên bị đánh bay ra ngoài, rơi đập mặt đất, làm bình nguyên sinh ra một cái hố sâu to lớn, từng vết nước kinh khủng chậm rãi lan tràn ra. Đường Tăng đổ mồ hôi lạnh, xem ra mới vừa rồi mình còn quá vọng động, may mắn Tôn Ngộ Không không có động thủ thật, nếu không bị ngược khẳng định là hắn. Yêu quái ở đâu ra, dám giả mạo lao Tôn. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh phẫn nộ xông tới, Tôn Ngộ Không trong hố sâu bay ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bay ra ngoài, lại bị Tôn Ngộ Không đánh xuống một gậy. Tôn Ngộ Không này quá sợ hãi, vội vàng bay lên lần nữa, nhưng ngay lúc đó lại bị đánh rơi xuống. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Tôn Ngộ Không kia kinh hãi, vội vàng bỏ chạy. Yêu quái, chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không lóe lên liền đuổi theo. Hai Tôn Ngộ Không ở trong không trung đại chiến, Tôn Ngộ Không xuất hiện đầu tiên kia liên tục bị đánh bay, Tôn Ngộ Không tới sau càng đánh càng hăng. Siêu! 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 Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, Nhu Ma Vương chạy về. Nhìn thấy trên trời có hai đại sư huynh chiến đấu, đều trợn mắt hốt mồm. Hai đại sư huynh, ta sát, hai chết hầu tử. Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy đồ đệ hai mặt nhìn nhau. Đương. Tôn Ngộ Không kia lần nữa bị Tôn Ngộ Không đánh bay, bay ngược về phía đám người Đường Tăng. Hưu. Tôn Ngộ Không lóe lên liền đuổi kịp Tôn Ngộ Không yếu, một cước dâm hắn rơi xuống, gắt gao dâm ở trên người, để đối phương không thể động đậy. Ai ai ai? Đại sư huynh, ngươi... ngươi nhàn đến nhức cả trứng sao. Vậy mà dùng phân thân thuật biến hóa ra bản thân, cùng mình đánh nhau, thật sự là nhàm chán. Chư Bát Giới nhà rãnh. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đại sư huynh biến hóa ra, xem ra là vì lấy niềm vui của sư phụ, đại sư huynh thật lợi hại, loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Không đúng, theo lão Ngưu ta nhìn, hai hầu tử đều là chân thân. Ngưu Ma Vương nói, ngũ sư đệ suy nghĩ nhiều, làm sao lại có hai hầu ca. Chư Bát Giới không tin. Đúng vậy ngũ sư đệ, khẳng định chỉ có một cái là chân thân của đại sư huynh. Sa Tăng cũng mở miệng. Lúc này Đường Tăng hướng hai cái Tôn Ngộ Không đi qua. Sư phụ, xử lý yêu quái này như thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi, hắn đã nhìn ra bị hắn dẫm ở dưới chân chính là chân thân. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi có biết tội của mình chưa? Đường Tăng hỏi. Không sai, Tôn Ngộ Không bị dẫm kia chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, bị Đường Tăng chọc thủng, không khỏi giật mình nói. Sao ngươi nhận ra ta sao? Rất đơn giản, trên người ngươi không có ấn ký bẩn tăng lưu lại. Đường Tăng mỉm cười, cực kỳ tự tin, đám người Tôn Ngộ Không mỗi ngày ở bên cạnh hắn, cho dù hắn không có tận lực, vẫn là cấn ý chí ở trên thân mấy người. Loại khí tức ý chí kia, là căn bản không có biện pháp giả mạo. Ấn ký. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, hắn căn bản không có phát hiện trên người mình có ấn ký gì, thật không hổ là sư phụ, lưu lại ấn ký thậm chí ngay cả mình cũng không cách nào phát hiện. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đường Tăng hỏi lần nữa. Hừ, chỉ trách ta tài nghệ không bằng người, muốn đánh muốn giết tùy ý ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu cực kỳ kiên cường, nhưng trong lòng hắn không cam tâm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực của Tôn Ngộ Không viễn siêu tưởng tượng của hắn, thậm chí thực lực của Đường Tăng cũng không hề yếu. Đây hết thể hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, trước đó hắn từng chiếm được cơ duyên đặc thù, vốn cho là có thể so với Tôn Ngộ Không đã không phải hung thần, lại không nghĩ rằng vẫn không phải đối thủ. Giết ngươi rất dễ dàng, nhưng ngươi cam tâm sao? Đường Tăng hỏi. Mục đích của ngươi, Bần Tăng biết, ngươi muốn theo Bần Tăng đi lấy kinh A. Chương 494, Lục Nhĩ Mi Hầu Bái Sư, Lục Sư Đệ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ngay cả chuyện này ngươi cũng biết. Lục Nhĩ Mi Hầu giật mình nhìn Đường Tăng. Ngộ Không, vung hắn ra đi. Đường Tăng nhìn Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, thu bàn chân đang giẫm Lục Nhĩ Mi Hầu, chân của hắn còn nặng hơn núi. Để Lục Nhĩ Mi Hầu không thể động đậy. Hừ hừ. Lục Nhĩ Mi Hầu cực kỳ khó chịu nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không,
kết quả bị Tôn Ngộ Không chừng trở về. Bởi vì Đường Tăng cường thế xâm nhập, rất nhiều tình tiết trong Tây Du bị cải biến, thực lực của Tôn Ngộ Không cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu ở trước mặt Tôn Ngộ Không, căn bản không có sức hoàn thủ. Quang mang lóe lên, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện ra chân thân, làm đám người Trừ Bát Giới kinh ngạc. Bởi vì chân thân của Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy mà vẫn giống Tôn Ngộ Không như lúc, chỉ bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu thật sự có 6 cái thai, mỗi bên 3 cái, khoảng cách rất gần, cũng rất nhỏ. Dung mạo như thế này, chắc không được cho dù Quan Âm Bồ Tát cùng Đông Hải Long Vương cũng không phân biệt được, bởi vì dung mạo lúc đầu chính là như vậy, chỉ che giấu lỗ thai mà thôi. Người cái yêu quái này, sao dáng dấp giống Lao Tôn như vậy? Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói. Hừ, ngươi mới là yêu quái, Lao Tôn. Lục Nhĩ ta chính là Hỗn Độn Thần Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh nói, chỉ sợ vì giả mạo Tôn Ngộ Không, hắn còn trải qua một đoạn thời gian luyện tập, bây giờ còn không đổi được, theo thói quen tự xưng Lao Tôn. Hỗn Độn Thần Hầu. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái. Vậy kim cô đồng của ngươi ở đâu ra? Kim cô đồng của Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy mà cũng có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, khó mà phân biệt với Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không. Không cần ngươi xem vào. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Hừ, ngươi cái yêu quái này, muốn ăn đòn sao? Tôn Ngộ Không trừng mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng nhảy ra, cũng trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, rất có ý tứ một lời không hợp liền đánh nhau. Mặc dù thực lực không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng quyết đoán lại không kém Tôn Ngộ Không chút nào. Sau khi Đường Tăng đánh với Lục Nhĩ Mi Hầu một trận, tâm tình tốt hơn nhiều, nói. Lục Nhĩ Mi Hầu, hiện tại có một cơ hội bày ở trước mặt ngươi, bái Bần Tăng làm sư. Bần Tăng có thể mang ngươi đi thỉnh kinh. A, sư phụ, người. Tôn Ngộ Không cùng đám người Chư Bát Giới giật mình nhìn Đường Tăng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng kinh ngạc nhìn Đường Tăng. Lời này thật chứ? Lục Nhĩ Mi Hầu đối với thỉnh kinh là cực kỳ cố chấp, hắn cảm thấy mình không kém Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không có thể đi lấy kinh, hắn lại không thể, điểm ấy hắn rất không phục. Không giống Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không xem thỉnh kinh như trói buộc, mà Lục Nhĩ Mi Hầu lại cảm thấy thỉnh kinh là kỳ ngộ, là cơ hội trời cho, là cơ hội thành danh. Lục Nhĩ Mi Hầu rất xem trọng thanh danh, cơ hồ thành chấp niệm. Từ trong Tây Du chính bản, hắn bái sư không thành, liền dự định giết Đường Tăng, từ đó để hầu tử hầu tôn của Hoa Quả Sơn biến thành Chư Bát Giới cùng đám người Đường Tăng, muốn tự mình đi lấy kinh, liền có thể nhìn ra hắn điên cuồng như thế nào. Người xuất gia không nói dối. Đường Tăng nói, biểu lộ nghiêm túc, hắn nói cũng rất chăm chú. Bởi vì hắn không muốn lại bị người khác điều khiển, bị coi như quân cờ. Trước đó người thỉnh kinh đều bị chỉ định, lần này hắn muốn mình quyết định người thỉnh kinh. Bất quá ngươi phải rõ ràng, một khi bái Bần Tăng làm sư, tuyệt đối không thể phản bội, Bần Tăng chỉ có một yêu cầu, tôn sư trọng đạo. Đường Tăng nói. Đồng. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng quỳ xuống, dập đầu tam cái, hương phấn nói. Lục Nhĩ bái kiến sư phụ. Đường Tăng lộ ra ý cười, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Lục Nhĩ Mi Hầu là thật tâm, có lẽ là vì thỉnh kinh. Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ không thèm đếm xỉa bất cứ thứ gì. Cũng không biết tại sao Lục Nhĩ Mi Hầu lại coi trọng thỉnh kinh như vậy. Nhưng cái này không sao, chỉ cần Lục Nhĩ Mi Hầu thật tâm, liền không có vấn đề, hắn có lòng tin triệt để hàng phục Hỗn Độn Thần Hầu này. Đến lúc đó, hắn lại gia tăng một phụ tá đắc lực. Nô! Tôn Ngộ Không ở bên cạnh vò đầu bứt tai, một hồi nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, một hồi lại nhìn về phía Đường Tăng. Cái này, sư phụ thu yêu quái này làm đệ tử. Chư Bát Giới lẩm bẩm. Ha ha, Lục Nhĩ Mi Hầu, hoan nghênh, về sau ngươi chính là Lục sư đệ, nhanh, gọi Ngũ sư huynh đi. Ngưu Ma Vương hưng phấn nói, hắn rốt cục không phải nhỏ nhất rồi. Lục sư đệ, ta là Tam sư huynh. Xà Tăng cũng cười nói, ta là Tiểu Bạch Long, Thứ sư huynh. Tiểu Bạch Long cũng mở miệng, đã hoàn toàn dung nhập đại gia đình này. Nô, hắc 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 hắc, Lao Tôn là đại sư huynh, Lục Nhĩ Mi Hầu, còn không mau gọi đại sư huynh. Tôn Ngộ Không thích nhất, cực kỳ đắc ý. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, thứ sư huynh, ngũ sư huynh. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng rất lưu manh, đã quyết định liền không so đo nữa, mục đích của hắn chỉ vì thỉnh kinh, coi như chỉ có thể trở thành tiểu sư đệ, hắn cũng nhận. Đám người Ngưu Ma Vương cười ha ha, cực kỳ thống khoái, một tiếng ngũ sư huynh kia để hắn cực kỳ thoải mái. Nguyên bản Ngưu Ma Vương muốn làm đại sư huynh, nhưng trước đó bị Tôn Ngộ Không kém chút đánh chết, về sau lại không dám đánh cái chủ ý kia nữa rồi. Chỉ có Chư Bát Giới không quá thoải mái, bởi vì dáng dấp của Lục Nhĩ Mi Hầu giống Tôn Ngộ Không như vậy, ngay cả tính tình cũng giống, trước đó một cái Tôn Ngộ Không liền để hắn khó chịu, hiện tại lại thêm một cái, càng thêm khó chịu. Đầu heo, ngươi ngốc sao, dáng dấp của Lục Nhĩ Mi Hầu này giống hầu tử như vậy, bây giờ hắn lại là tiểu sư đệ của chúng ta, phải gọi chúng ta là sư huynh, chỉ cần nghĩ một chút liền thoải mái a. Ngưu Ma Vương truyền âm cho Chư Bát Giới nói. Ánh mắt Chư Bát Giới sáng lên, lập tức dễ chịu, đi theo Lục Nhĩ Mi Hầu kể vai sát cánh nói. Lục Nhĩ, hoan nên gia nhập đội ngũ thỉnh kinh, về sau có việc liền gọi nhị sư huynh, nhị sư huynh cho người chỗ dựa. Tạ ơn nhị sư huynh. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Mặc dù khinh thường thực lực của Chư Bát Giới, nhưng hắn tận khả năng cúi đầu, bởi vì hiện tại hắn cần dung nhập vào cái đoàn đội này, không thể biểu hiện quá đặc lập độc hành. Quả nhiên, nghe Lục Nhĩ Mi Hầu gọi mình sư huynh, Chư Bát Giới cảm giác cả người nhẹ nhàng. Loại cảm giác này, thật con mẹ nó thoải mái. Tôn Ngộ không nhìn ra ý nghĩ của Chư Bát Giới, cười xấu xa đi qua, cho Chư Bát Giới một cước. Ngao, xú hầu tử, sao ngươi đá ta? Chư Bát Giới phẫn nộ nói. Ta có đá ngươi sao? Đi đường không cẩn thận va một chút mà thôi. Tôn Ngộ không giả ngu. Sư phụ người nhìn, xú hầu tử lại khi dễ con. Chư Bát Giới cáo trạng. Đường Tăng ở bên cạnh cười nhìn, trong lòng thì tính toán, có Lục Nhĩ Mi Hầu gia nhập, thực lực của đội ngũ này xem như tăng mạnh. Hiện tại mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu ở trước mặt Tôn Ngộ không không có sức hoàn thủ, lại mạnh hơn Chư Bát Giới nhiều, thậm chí còn mạnh hơn Tôn Ngộ không thời điểm vừa chạy ra Ngũ Chỉ Sơn một chút. Loại tồn tại này, đặt ở toàn bộ tam giới cũng xem như cường giả số 1 số 2. Mặc dù hiện tại mục đích của Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là thỉnh kinh, nhưng hắn có nắm chắc để Lục Nhĩ Mi Hầu sinh ra lòng cảm mến. Được rồi, tiếp tục lên đường. Đường Tăng nói. Bây giờ bọn hắn đều là thần tiên, ngay cả Đường Tăng cũng không cần ăn cơm, cho nên miễn đi sự tình khất thực, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trên bình nguyên, Tôn Ngộ không vui sướng chạy nhảy ở phía trước nhất, cầm kim cô đổng đùa nghịch đến đùa nghịch đi, cực kỳ sinh động. Đường Tăng ở giữa, không có cưỡi ngựa, Tiểu Bạch Long đã khôi phục tự do, không còn làm tọa kỵ. Đằng sau đám người Chư Bát Giới theo sát, Lục Nhĩ Mi Hầu bị đám người Chư Bát Giới ép gánh hành lý. Lục sư đệ, có thể cho ta xem cây kim cô đổng kia của ngươi một chút hay không? Chư Bát Giới cười hắc hắc nói. Chương 495, Kinh Thư Dị Biến. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. A, cây thần thiết kia sao? Lục Nhĩ Mi Hầu rất ngạc nhiên, cũng không nghĩ nhiều. Từ trong lỗ thai lấy ra kim cô đổng, lúc đầu chỉ như hạt vừng, hắn nhẹ nhàng thổi, thần thiết này lập tức dài ra, dài 2 mét, lớn như cánh tay trẻ con. Chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, thần thiết này giống kim cô đổng của Tôn Ngộ không như lúc, màu sắc cùng đường vân cũng giống nhau. Tôn Ngộ không cũng tò mò nhìn qua, nháy mắt mấy cái, trong mắt có hỏa diễm kim sắc lấp lóe. Ai u, còn rất nặng a. Chư Bát Giới cầm thần thiết, kinh ngạc nói, thần thiết này hoàn toàn chính xác nặng hơn cựu sĩ đình bà của hắn không ít. Lao Tôn nhìn xem. Tôn Ngộ không lóe lên đi vào bên người Chư Bát Giới, trực tiếp từ trong tay Chư Bát Giới đoạt đi thần thiết của Lục Nhĩ Mi Hầu. Thái độ của Lục Nhĩ Mi Hầu thả rất thấp, không có ngăn cản. Nô. Tôn Ngộ không mắt hiện kim quang, cẩn thận nhìn chằm chằm thần thiết, bất quá rất nhanh, hắn liền ghét bỏ ném cho Chư Bát Giới. Giả giả, hắc 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 hắc, đây chỉ là thiên ngoại thần thiết luyện chế thành, công năng không khác kim cô đồng nhiều lắm, nhưng so với kim cô đồng của Lao Tôn vẫn có khoảng cách. Tôn Ngộ không rất đắc ý, đồng thời cũng thở dài một hơi. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu vì ngụy trang thành Tôn Ngộ không, hạ công phu rất lớn, nhưng cũng không có khả năng giả bộ như lúc. Bị Tôn Ngộ không nói như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu rất khó chịu. Không phải ngươi vượt lên trước một bước, cướp đi Định Hải Thần Châm từ trong tay Đông Hải Long Cung sao, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Hắc hắc, đó cũng là Lao Tôn có bản lĩnh, Định Hải Thần Châm kia đặt ở Đông Hải lâu như vậy, Lao Tôn đi tới mới xuất thế, nói rõ Lao Tôn và nó hữu duyên. Tôn Ngộ không nói đến nơi này, đột nhiên dừng lại, trong mắt có vẻ phức tạp lóe lên liền qua. Bây giờ hắn đã biết, mặc dù mình từ trong viên đá sinh ra, nhưng cũng không phải thật không cha không mẹ, chỉ là bị người động tay động chân mà thôi. Mà kim cô đồng kia, cũng không phải thật hữu duyên với hắn, hắn hoài nghi, kim cô đồng vốn thuộc về hắn, hoặc là nói, đang chờ đợi hắn tới lấy đi. Lục Nhĩ, thân thiết của con lấy được từ đâu? Đường Tăng nhìn ra cảm xúc của Tôn Ngộ không không cao, vội vàng đổi chủ đề. Đám người Tôn Ngộ không quả nhiên bị hấp dẫn, bởi vì chuyện này quá kỳ quái. Lục Nhĩ Mi Hầu lớn lên giống Tôn Ngộ không thì thôi, nhưng rất trùng hợp là, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có một cây thần thiết giống như kim cô đồng, đây quả thực không bình thường. Cái này, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút do dự, bất quá nghĩ đến trước đó Đường Tăng nói, nghĩ đến mình đã chân chính bái sư, thái độ liền kiên định. Trước đó Đồ Nhi gặp được một lão giả, hắn đưa cho Đồ Nhi. Đưa cho con. Là ai? Đường Tăng hỏi. Thân thiết như vậy, tuyệt đối là trí bảo, có thể tiện tay tặng người loại trí bảo này, tồn tại kia tuyệt đối không đơn giản. Đám người Tôn Ngộ không cũng vỉnh hay. Đặc biệt là Tôn Ngộ không, hắn rất muốn biết, đến cùng là ai luyện chế cây thần thiết kia. Có thể luyện chế ra bảo vật công năng giống kim cô đồng như lúc,
tồn tại kia tuyệt đối rất hiểu rõ Kim Cô Đồng, nếu không không thể nào làm được. Hắn muốn biết là, tồn tại kia cùng Kim Cô Đồng có quan hệ gì, hoặc là nói, cùng vị phụ thân kia, phải chăng có quan hệ. Đỗ Nhi cũng không biết hắn là ai. Lục Nhĩ Mi hầu vào đầu, trên thực tế hắn cũng nghi hoặc, đông nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Đúng rồi, lúc ấy hắn nói một câu.
Câu gì?
Đường Tăng truy vấn. Hắn nói có cây thần thiết này, ngươi cũng coi như hợp cách, lúc ấy Đỗ Nhi rất kỳ quái, hỏi hắn là có ý gì, nhưng hắn không nói, trực tiếp rời đi. Lục Nhĩ Mi hầu nói. Hắn rất mạnh, cực kỳ mạnh, chí ít Đỗ Nhi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.
Mạnh bao nhiêu?
Có thể đánh thắng Lao Tôn không?
Tôn Ngộ Không hỏi.
Ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu khinh thường liếc xéo Tôn Ngộ Không.
Ta không biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng ta cho rằng, một đầu ngón tay của hắn liền có thể đâm chết ngươi.
Cái gì?
Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy dựng lên, muốn đơn đấu với Lục Nhĩ Mi hầu.
Đường Tăng vội vàng kéo Tôn Ngộ Không lại, thầm nói.
Có cây thần thiết này, ngươi cũng coi như hợp cách.
Đúng, hắn là nói như vậy.
Lục Nhĩ Mi hầu trả lời.
Tư duy của Đường Tăng cực tốc vận chuyển, nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi hầu, để Lục Nhĩ Mi hầu run rẩy.
Lục Nhĩ, thất thập nhị biến của con học được từ chỗ nào?
Hắn hỏi.
Đúng đúng đúng, Lục sư đệ, sao ngươi cũng biết thất thập nhị biến?
Đám người Chư Bát Giới cũng truy vấn.
Lần này Lục Nhĩ Mi hầu không do dự.
Lúc trước Đồ Nhi du lãm tứ phương, tìm kiếm danh sư, trong lúc vô tình tiến vào một sơn động, đạt được ở trong sơn động.
Đạt được ở trong sơn động.
Đám người Đường Tăng ngạc nhiên, đồ vật chân quý như vậy, lại đạt được ở trong sơn động.
Đúng vậy, cái sơn động kia hẳn là đã từng có người ở, bất quá bị vứt bỏ rất nhiều năm, Đồ Nhi trong lúc vô tình rơi vào, học được thất thập nhị biến, mới thoát ra được.
Lục Nhĩ Mi hầu gật đầu.
Có gì đó quái lạ.
Đường Tăng hoài nghi.
Đưa thần thiết cho vi sư nhìn xem.
Vâng.
Lục Nhĩ Mi hầu đưa thần thiết qua.
Thần thiết tới tay, cực kỳ nặng nề, chẳng qua hiện nay Đường Tăng vẫn cầm được. Hắn đã bắt đầu tu luyện bất diệt chân thân quyết cùng bất tử trường sinh kinh, phòng ngự cùng lực lượng nhục thân đều đã cực kỳ cường đại. Hắn dùng ý chí cảm ứng thần thiết trong tay, rất nhanh liền phát hiện manh mối.
Trong thần thiết này, ẩn chứa một tia khí tức tam muội chân hỏa.
Tam muội chân hỏa.
Đường Tăng nỉ non.
Tam muội chân hỏa.
Tam muội chân hỏa.
Chẳng lẽ lại có quan hệ tới Thái Thượng Lão Quân?
Ánh mắt đám người Như Ma Vương cổ quái, sau đó quỷ dị nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi hầu. Đừng nói con khỉ này cũng là nhi tử của Thái Thượng Lão Quân nha.
Không, không quan hệ tới Thái Thượng Lão Quân.
Đường Tăng lại nói.
Có lẽ vi sư đã đoán được là ai?
Sư phụ, là ai?
Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi.
Lục Nhĩ Mi hầu cũng tò mò.
Tồn tại phía sau Thái Thượng Lão Quân.
Đường Tăng nói.
Ồ,
phía sau Thái Thượng Lão Quân.
Sư phụ, phía sau Thái Thượng Lão Quân là ai?
Ta biết, là thánh nhân kia.
Như Ma Vương nghĩ tới. Hắn là một trong những người biết chuyện, biết phía sau Thái Thượng Lão Quân có một thánh nhân, trước đó ở Kim Nâu Sơn, thánh nhân kia còn hình chiếu xuống.
Đám người Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là vị kia, vậy không quá kỳ quái.
Chỉ là mấy người vẫn không hiểu, vị thánh nhân kia, làm sao lại vô duyên vô cớ đưa thần thiết cho Lục Nhĩ Mi hầu.
Được rồi, tiếp tục lên đường đi.
Đường Tăng không có nhiều lời, hắn đại khái đoán được một chút, hắn hoài nghi Lục Nhĩ Mi hầu đạt được thất thập nhị biến, cũng là thánh nhân lưu lại. Thậm chí có thể là cố ý lưu cho Lục Nhĩ Mi hầu.
Mục đích của thánh nhân kia làm như vậy đến cùng là gì?
Hẳn là hắn muốn can thiệp con đường thỉnh kinh.
Đường Tăng không khỏi nghĩ.
Thánh nhân kia đã bồi dưỡng Lục Nhĩ Mi hầu giống Tôn Ngộ Không như lúc, hơn phân nửa là muốn can thiệp hành trình thỉnh kinh.
Nếu thật như vậy, bí ẩn lại càng nhiều, tồn tại kia tất nhiên đã sớm biết hành trình thỉnh kinh sẽ xuất hiện kiếp nạn này, sớm an bài nhiều chuyện như vậy.
Nhưng hắn không kiêng nể gì cả, vì sao đám người Như Lai Phật Tổ không ngăn cản?
Coi như không ngăn cản được thánh nhân kia, cũng có thể ngăn cản Lục Nhĩ Mi hầu a.
Hoặc là nói, Như Lai Phật Tổ quá tự tin với Tôn Ngộ Không.
Hoặc là nói, là những tồn tại siêu cấp kia ngầm đồng ý.
Nếu Lục Nhĩ Mi hầu thật thay thế Tôn Ngộ Không, thành công đi theo Đường Tăng lấy kinh, sẽ như thế nào?
Như Lai Phật Tổ không có khả năng không biết, nhưng Như Lai Phật Tổ sẽ ngăn cản sao?
Đây hết thảy đều là bí ẩn.
Thời điểm sư đồ Đường Tăng vượt qua thảo nguyên, ngoài tam giới, trong hỗn độn, Nữ Hoa Nương Nương nhíu mày.
Đường Tam Tạng này, thật sự là làm loạn.
Đường Tăng thu Lục Nhĩ Mi hầu làm đệ tử, mang theo Lục Nhĩ Mi hầu chung một chỗ thỉnh kinh, cái này làm rối loạn hành trình thỉnh kinh.
Quái sự, vậy mà kinh thư vẫn được tạo ra.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Nữ Hoa Nương Nương hiện lên vẻ không hiểu, cái này nói rõ hành trình thỉnh kinh không có thất bại.
Trước đó nàng vốn định ngăn cản Đường Tăng mang Lục Nhĩ Mi hầu đi thỉnh kinh, nhưng thời khắc cuối cùng lại kinh ngạc phát hiện, phần kinh thư kia vẫn đang được hình thành. Hơn nữa tựa hồ phát sinh một loại biến hóa nào đó. Chương 496, thanh giật rung động. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Loại biến hóa kia đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng, so với trong kế hoạch nguyên bản, phức tạp hơn, cũng càng cường đại hơn. Một loại quy tích nào đó đã bị đánh phá, nữ hoa nương nương cố gắng khắc chế xúc động quá yêu nhiều Đường Tăng. Thậm chí nàng rất muốn nhìn xem, nếu bỏ mặc Đường Tăng làm ẩu như vậy, cuối cùng sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Hành trình thỉnh kinh, cũng không phải càng nhiều người càng tốt, cái này liên lụy quá nhiều, liên quan vô số nhân quả. Giống như Đường Tăng đoán, cái gọi là thỉnh kinh, lấy kinh thư cũng không phải đã tồn tại, mà là trên đường thỉnh kinh, chính là quá trình sáng tạo cuốn kinh thư kia. Loại chuyện này, quả thực là thần tích, người bình thường không cách nào tưởng tượng. Loại chuyện này, chỉ cần có một chút sai lầm, sẽ phí công nhọc sức. Nếu mang theo người không liên quan, có thể sẽ dẫn đến hành trình thỉnh kinh thất bại, tạo thành tổn thất không thể lường được. Bây giờ ngoại trừ Ngưu Ma Vương, lại tăng lên một lục nhĩ mi hầu, hành trình thỉnh kinh lại còn tiến hành ổn định, không có một chút dấu hiệu thất bại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mấy tên kia hẳn cũng biết, không biết bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Nữ hoa nỉ non, chuyện thỉnh kinh này, là các tồn tại siêu cấp đánh cờ, mặc dù không cho phép tự tay xuất thủ can thiệp, lại có thể thiết lập quân cờ. Bây giờ quân cờ của một vị nào đó, vốn là dùng để quấy nhiễu Đường Tăng, không nghĩ tới trái lại bị Đường Tăng biến thành người của mình, không biết vị kia sẽ nổi điên như thế nào. Đặc biệt là, cách giải quyết của Đường Tăng giống như làm ẩu, vậy mà không có làm kinh thư bán thành phẩm sụp đổ, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trên đại thảo nguyên phía tây nữ nhi quốc, Đường Tăng để mấy đồ đệ đi trước, hắn lưu ở đằng sau. Sau khi mấy đồ đệ đi xa, hắn vung tay lên, thả thanh giật ra. Lúc này thanh giật đang cầm một bộ quần áo, tay còn đặt ở trên không trung, trên người chỉ mặc áo lót. Nhìn thấy cảnh vật chung quanh biến đổi, thanh giật hoa dung thất sắc, sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng ngượng ngùng khoác quần áo lên người. Sú hòa thượng, ngươi kêu ta ra, sao không nói trước? Thanh giật trừng mắt nhìn Đường Tăng, cực kỳ tức giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trong mắt Đường Tăng lóe lên mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói. Thanh giật, cho ngươi một nhiệm vụ. Dựa vào cái gì ta phải làm nhiệm vụ ngươi nói? Thanh giật liếc xéo Đường Tăng. Đường Tăng lật tay, lấy ra một quyển sách nhỏ. Cái này, là Bần Tăng trong khoảng thời gian này ghi chép. Chép cái gì? Thanh giật nhanh chóng sấy khô quần áo, sau đó vểnh miệng nhỏ cầm sách qua, lật ra xem xét, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng khiếp sợ phát hiện, phía trên ghi chép, hoàn toàn là trong quá trình nàng tu luyện xuất hiện khuyết điểm, hoặc là phương pháp đền bù khuyết điểm sơ hở. Một chiêu một thức, đều bị ghi chép xuống, động tác, hô hấp trong quá trình tu luyện toàn bộ đều có. Trong mắt thanh giật lóe lên vẻ kích động, phía trên này vậy mà ghi chép các sơ hở chính nàng cũng không có phát hiện, nếu nàng dựa theo phía trên nói, đền bù những sơ hở kia, thực lực của nàng tối thiểu có thể tăng lên gấp bội. Bây giờ thanh giật đã là cấp 38, trước đó ở trong tiên giới của Đường Tăng từng chiếm được đại cơ duyên. Nàng đạt đến cảnh giới này, thực lực muốn tăng lên một phần cũng rất gian nan. Nhưng Đường Tăng có thể làm cho nàng trong thời gian ngắn thực lực tăng lên mấy lần, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kích động qua đi, thanh giật tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn Đường Tăng. Người muốn ta làm cái gì? Nàng biết, Đường Tăng cho nàng đồ vật chân quý như vậy, khẳng định không thể nào là chuyện nhỏ. Ngươi dọc theo phương hướng này đi, nơi đó có một quốc gia, giúp Bần Tăng huấn luyện những người có thiên phú. Đường Tăng nói. Quốc gia. Huấn luyện người có thiên phú. Thanh giật nghi hoặc. Đường Tăng lần nữa lấy ra một quyển sách nhỏ cho thanh giật. Thanh giật tiếp nhận xem xét, ban đầu còn lơ đễnh, nhưng rất nhanh liền trợn to mắt. Cái này. Đây là thiên binh thiên tướng tu luyện, thiên la địa vong chiến trận trong truyền thuyết. Đường Tăng không có trả lời, lại lấy ra một quyển sách. Cái này, ngươi cũng có thể tu luyện. Bần Tăng đã ghi tâm đắc phải chú ý, bộ phương pháp tu luyện này, chỉ thích hợp nữ tính. Lần này lại là cái gì? Thanh giật suy đoán, ngọc thủ khẽ run lật ra, lập tức lên tiếng kinh hô. Thiên binh pháp quyết. Thiên binh pháp quyết, là phương pháp tu luyện thiên đỉnh chuyên môn chế tạo cho thiên binh. Mặc dù tu vi của tuyệt đại bộ phận thiên binh, đều chỉ có hơn 20 cấp, nhưng sức chiến đấu cá nhân đơn thuần, sức chiến đấu của thiên binh đều viễn siêu tiên nhân ngang cấp. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tu luyện thiên binh pháp quyết có thể sơ bộ mượn dùng lực lượng thiên địa, đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ có tu luyện thiên binh pháp quyết, mới có thể phát huy ra thiên la địa vong chiến trận lớn nhất. Cái này, chỉ có ngươi có thể tu luyện, nếu cảm thấy tất yếu truyền cho người nào đó, phải trưng cầu ý kiến của Bần Tăng. Đường Tăng lấy ra một quyển sách. Thanh giật run rẩy tiếp nhận, lật ra, mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn cảm thấy lòng đang run rẩy. Thiên tướng pháp quyết, ngươi ngay cả cái này cũng có. Nàng khiếp sợ nhìn Đường Tăng. Ban đầu thời điểm ở thiên đình, nhìn thấy những thiên binh thiên tướng kia thi triển qua. Đường Tăng nói. Ngươi nói là,
ngươi chỉ nhìn thiên binh thiên tướng thi triển, liền có thể ghi ra công pháp. Thanh Giật cảm thấy thế giới quan của mình bị lật đổ, nàng đương nhiên không biết, năng lực danh sư là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là, lúc trước Tôn Ngộ Không ma hóa đại náo thiên cung, khi đó uy năng ý chí của Đường Tăng đã cực kỳ khủng bố. Ở dưới uy năng ý chí ra chỉ đến kỹ năng danh sư, năng lực danh sư của Đường Tăng càng thêm cường đại, có thể nhìn thấu bản chất của tu luyện giả. Đương nhiên, tu vi của mục tiêu không thể vượt qua hắn quá nhiều, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện thậm chí che đậy. Cái này, tất cả người có thiên phú của nữ nhi quốc đều có thể tu luyện. Đường Tăng lần nữa lấy ra một quyển sách. Thanh Giật đã chết lặng, ngơ ngác nhận lấy. Lần này là thiên binh tiễn pháp, uy lực to lớn, hơn nữa nhiều người tu luyện bộ tiễn pháp này, liên thủ bắn ra mũi tên, còn có thể tăng phúc uy lực lẫn nhau, cực kỳ kinh khủng. Cái này, Đường Tăng lại lấy ra một vật. Còn có. Thanh Giật đã chết lặng. Lần này không phải tu luyện. Đường Tăng mỉm cười, đưa cho Thanh Giật một phong thư. Đây là cái gì? Thanh Giật nghi hoặc. Giao cho nữ vương, nàng sẽ tiếp nhận ngươi. Đường Tăng nói, nhìn Thanh Giật thật sâu. Đừng để bần tăng thất vọng. Nói xong, Đường Tăng dứt khoát quay người, thi triển thần thông chỉ xích thiên ngai, sơn hà rút lui, một bước liền biến mất ở trong tầm mắt của Thanh Giật. Thanh Giật sững sờ nhìn Đường Tăng không chút do dự rời đi, cảm giác choáng váng. Hắn liền đi như thế. Thanh Giật không dám tin, tên kia lại giao đồ vật trọng yếu như vậy cho mình, không sợ mình chạy sao? Đúng rồi. Đống nhiên Thanh Giật rốt cục kịp phản ứng, Đường Tăng lại thả nàng, không nhốt nàng ở trong tiên giới nữa. Đừng để bần tăng thất vọng. Câu nói kia của Đường Tăng không ngừng vang vọng ở bên tai Thanh Giật, nàng tựa hồ cảm giác được Đường Tăng kỳ vọng với nàng. Giờ khắc này, Thanh Giật lại có chút cảm động, nàng phát hiện mình lại không hận Đường Tăng. Bởi vì, mặc dù tên kia bắt mình, nhưng lại chưa hề khi dễ mình, chỉ nhốt mình ở trong thế giới không có một ai, nơi đó ngoại trừ không có người, thì cũng xem như thánh địa tu luyện. Hơn nữa nếu như không có Đường Tăng bắt nàng, chỉ sợ bây giờ nàng vẫn là tiểu thiên tiên cấp 25. Không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới cảnh giới bây giờ. Hán. Đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn phương hướng Đường Tăng rời đi, Thanh Giật cảm giác tâm đang run rẩy. Bởi vì Đường Tăng lấy ra đồ vật quá kinh khủng, nếu thật sự để hắn bồi dưỡng được một thế lực như thế, chỉ sợ có thể uy hiếp được thiên đỉnh. Chương 497, Dã tâm của Đường Tăng. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Lúc này Đường Tăng đã đuổi kịp đám người Tôn Ngộ Không, chỉ xích thiên ngai, một bước vạn dặm. Chúng chỉ đám người Tôn Ngộ Không cũng chưa đi xa. Mục đích của Đường Tăng rất đơn giản. Thứ nhất, thủ hộ nữ nhi quốc, để nữ nhi quốc có sức tự vệ, bởi vì hắn có loại dự cảm, tương lai sẽ không thái bình. Thứ hai, hắn dự định bồi dưỡng thế lực của mình, nữ vương là nữ nhân của hắn, ở trong lòng hắn đã xem nữ nhi quốc như hậu hoa viên của mình, hoặc là nói, hắn ở thế giới này có một gia đình. Bởi vì nữ nhân của hắn ở nơi này. Mặc dù nữ nhi quốc mới vừa cất bước tu luyện, nhưng có đồ vật hắn lưu lại. Làm quân dự bị vẫn có thể. Nữ Nhi Quốc, nơi này tuyệt đối không phải địa phương đơn giản, trong khoảng thời gian ở Nữ Nhi Quốc, Đường Tăng nghiên cứu qua, nơi này rất cổ quái. Đồ vật ở tử mẫu sân mạch, ăn sẽ mang thai, không phân biệt nam nữ. Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng Đường Tăng nghiên cứu qua, lại phát hiện một bí mật kinh thiên. Đó chính là, hết thảy đồ vật có thể ăn ở tử mẫu sân mạch, cơ hồ đều là vì bồi dưỡng hậu bối. Bởi vì đồ vật nơi đó, để bất luận ai cũng có thể mang thai. Mang thai lần thứ nhất, sinh chỉ là phàm thai, có thể mang thai lần thứ hai, sinh tất cả đều là linh thai. Có thể sử dụng đồ vật nơi đó mang thai lần thứ ba, tất cả đều là thần thai. Nếu có người còn có thể mang thai lần thứ tư, Đường Tăng hoài nghi, ngay cả thánh thai cũng có thể xuất hiện, nếu thật như vậy, vậy sẽ không cách nào tưởng tượng. Nếu có người có thể mang thai lần thứ năm thì sao? Như vậy sẽ rất dọa người, thai nhi siêu việt thánh thai, sẽ là phôi thai cấp bậc gì? Thiên phú sẽ kinh khủng bực nào? Phiến sơn mạch kia của nữ nhi quốc, bị mọi người cho rằng là quái quỷ, đáng tiếc, người phàm tục sao biết giá trị chân chính của phiến sơn mạch kia. Một khi có thể phát huy ra tác dụng của nơi đó, vậy sẽ không cách nào đánh giá. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tăng dự định bồi dưỡng thế lực ở nữ nhi quốc, phiến sơn mạch kia, đã bị hắn hạ cấm chế, không phải người nữ nhi quốc không thể đi vào. Muốn mạnh mẽ xuống tới, trừ khi đạt tới cấp bậc như Tôn Ngộ Không. Ở trong thư hắn cũng nói cho nữ vương Tây Lương cần, để nữ nhân đã mang thai hài tử. Tiếp tục dùng ăn đồ vật trong núi. Nếu như có thể mang thai lần thứ hai, trọng thưởng. Có thể mang thai lần thứ ba, càng trọng thưởng, đồng thời thai nhi có thể đạt được hắn tự mình chỉ điểm, dạy bảo. Nếu như có thể mang thai lần thứ tư, hắn tự mình thu đồ, coi như đệ tử thân truyền. Hắn đây là biến tướng trợ giúp các nữ nhân của nữ nhi quốc. Có phiến sơn mạch kia, chỉ cần cho Đường Tăng thời gian,
coi như lật đổ thiên đình cũng không phải nằm mơ. Bọn hắn không thiếu lực lượng đỉnh tiêm, hắn cùng mấy đồ đệ, đều xem như người cực mạnh, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, chỉ cần kỹ năng danh sư của hắn tăng lên, mấy đồ đệ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ đối kháng với chư thiên. Cho nên, hắn nhất định phải có chỗ chuẩn bị, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đương nhiên, hắn sẽ không giam cầm những nữ nhân ở nữ nhi quốc kia. Hắn ở trong thư nói, các nữ nhân của nữ nhi quốc tu luyện có thành tựu, cần nam nhân, có thể rời nữ nhi quốc đi tìm nam nhân, thậm chí rời đi luôn cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể mang nam nhân vào nữ nhi quốc, càng không thể xuất hiện tình huống đại quy mô di chuyển. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Mặc dù có chút bá đạo, nhưng hắn cho những nữ nhân kia của nữ nhi quốc hy vọng, nếu những nữ nhân kia ngay cả điểm ấy cũng làm không được, vậy đừng trách hắn không khách khí. Mặc dù xem như nam nhân, ăn đồ vật ở tử mẫu sân mạch, đồng dạng có thể mang thai, thậm chí có thể bình yên sinh ra, nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái. Vẫn là nữ nhân sinh hài tử tốt một chút, sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Đường Tăng hoài nghi, ngay cả đám người nữ hoa nương nương cũng không phát hiện tầm quan trọng của phiến sơn mạch ở nữ nhi quốc kia. Bằng không mà nói, loại địa phương kia tuyệt đối sẽ bị chiếm lấy, thậm chí khả năng xuất hiện gió tanh mưa máu. Sơn mạch kia đại biểu ý nghĩa quá phi phàm. Thảo nguyên ở cực tây nữ nhi quốc quá lớn, chắc không được những nữ nhân kia cả đời cũng khó có thể nhìn thấy một nam nhân. Ngay cả sư đồ Đường Tăng, tốc độ cực nhanh, dưới tình huống không sử dụng pháp lực, một bước 10 mét, ngày đêm đi đường, vẫn phải đi ròng rã một năm. Hơn nữa trong thảo nguyên còn có các loại mãnh thú, phàm nhân muốn vượt qua, cực kỳ gian nan. Xem như một chi quân đội 100 vạn người, muốn xuyên qua đại thảo nguyên này, đoán chừng cũng sẽ toàn quân bị diệt. Mãnh thú chỉ là một trong các nguy hiểm, lạn lội đường xa, nguồn nước cùng khí hậu cũng có thể tạo thành uy hiếp. Những cái này đều không phải chủ yếu nhất, nguy hiểm cùng trở ngại lớn nhất còn ở phía trước, phàm nhân căn bản khó mà vượt qua. Đó mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến nữ nhi quốc thiếu khuyết nam nhân. Sư phụ, thực vật nơi này nguyên lai càng ít, giống như sắp tiến vào sa mạc. Sa Tăng nói, bọn hắn ở trong thảo nguyên hành tẩu hơn một năm, đây là lộ trình dài nhất từ khi thỉnh kinh đến nay. Phía trước vốn là sa mạc, một sa mạc rất lớn. Như Ma Vương nói, Ngũ Sư Đệ, sao ngươi biết? Chư Bát Giới hỏi, bởi vì ta sinh sống ở nơi này mấy trăm năm. Ánh mắt của Như Ma Vương có chút phức tạp. Những người còn lại đều hiếu kỳ nhìn qua. Ta biết, nguyên lai nơi này là Hỏa Diệm Sơn. Đống nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng. Hỏa Diệm Sơn? Không đúng, Hỏa Diệm Sơn không phải ở phía đông nữ nhi quốc sao? Những người khác nghi hoặc. Không phải, Hỏa Diệm Sơn, nguyên bản gọi Tây Cực Hỏa Diệm Sơn, là ở cực tây của nữ nhi quốc, cách chúng ta ngàn dặm ở phía trước. Lục Nhĩ Mi Hầu khiêng thần thiết, tư thế không khác Tôn Ngộ Không quá nhiều, nhìn thoáng qua Như Ma Vương, nói. Hơn một năm trước, Ngũ Sư Huynh dọn dẹp Hỏa Diệm Sơn, đại náo thiên đình. Sau đó Hỏa Diệm Sơn lại bị Như Lai Phật Tổ dùng để trấn áp Ngũ Sư Huynh, bất quá Hỏa Diệm Sơn đã không phải ở địa phương lúc đầu. Vậy sao? Đường Tăng nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Đúng, Lục Sư Đệ nói rất đúng. Thần sắc của Ngưu Ma Vương phức tạp gật đầu, đối với Thiết Phiến Công Chúa, hắn vẫn có chút tình cảm, lúc trước cũng coi là yêu chết đi sống lại, không nghĩ tới kết quả lại là bi kịch. Quả nhiên, theo tiếp tục đi tới, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, đại địa đã triệt để trở thành sa mạc. Xa xa, đã có thể nhìn thấy một táng lửa, ở dưới bầu trời đêm cực kỳ dễ thấy. Hỏa Diệm Sơn không phải bị dọn đi rồi sao? Sao nơi đó còn có lửa? Đường Tăng hỏi. Kia là tàn hỏa, bản thể của Hỏa Diệm Sơn đã bị dập tắt, nhiều nhất 10 năm, những hỏa diễm kia sẽ tắt. Như Ma Vương trả lời. Đường Tăng giật mình. Rốt cục, bọn hắn đi tới địa phương lúc đầu của Hỏa Diệm Sơn. Bây giờ, nơi này chỉ còn lại một mảnh đất bằng rộng rãi khoáng đạt. Trên mặt đất, từng sợi hỏa diễm thiêu đốt, khó mà dập tắt, những hỏa diễm này không có bất luận nhiên liệu gì, tựa như từ dưới đất xuất hiện. Bất quá đám người Đường Tăng biết, cái này chỉ là tàn hỏa, là vô căn chi hỏa, nhiều nhất 10 năm sẽ dập tắt, khi đó, nhiệt độ của nơi này sẽ hạ thấp xuống, phương viên ngàn dặm chung quanh, có lẽ sẽ sinh trưởng ra thực vật lần nữa. Dưới bầu trời đêm, sư đồ Đường Tăng hành tẩu ở trong từng sợi hỏa diễm, những tàn hỏa kia không thể thương tổn được bọn họ. Như Ma Vương thỉnh thoảng nhìn về phía động Ba Tiêu, nơi đó người đi nhà trống, nơi đó, đã bị hắn hủy diệt. Nơi đó, lưu lại quá nhiều ký ức của hắn. 10 ngày sau, sư đồ Đường Tăng đi ra phiến bình nguyên này, rời khỏi đại sa mạc, tiến vào quốc gia mới. Tế Tái Quốc. Chương 498, Lưu Ngạn Sương. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Sư phụ, có yêu khí. Tôn Ngộ Không nói. Có thể nhìn thấy, cự thành xa xa, trên thành không người, cửa thành cũng không người ra vào. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị điều hiệu. Tòa thành này không bình thường. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nháy mắt mấy cái, ánh mắt của hắn giống như Tôn Ngộ Không, có kim quang nhấp nháy, năng lực không kém hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không. Đường Tăng cũng nghi hoặc, dựa theo trí nhớ của hắn, Tế Tái Quốc hẳn là xe ngựa như nước, cực kỳ phồn hoa. Mà Tế Tái Quốc này, vì Bảo Châu trên tháp trấn quốc bị trộm cắp, quốc vương trách hòa thượng trộm, bắt tất cả hòa thượng, giàn vật đến chết. Nhưng bây giờ căn bản không có thấy hòa thượng nào, ngay cả binh lính thủ thành cũng không nhìn thấy. Trên cửa thành có ba chữ to: Tế Tái Quốc. Sư đồ tiến vào thành trì, đường đi cực kỳ yên tĩnh, trên đường cái khắp nơi đều là rác rưởi, bị gió thổi lên. Một loại cảm giác điệu hữu tràn ngập cả thành trì. Sao lão chư cảm giác nơi này giống như một tòa thành chết thế nhỉ? Chư Bát Giới thầm nói. Nhìn rất giống, thành trì này âm u đầy tử khí, không có một chút sinh cơ. Tiểu Bạch Long cũng mở miệng. Tiếp tục đi tới, nhìn xem hoàng cung của Tế Tái Quốc này, có phải cũng âm u đầy tử khí như thế không? Đường Tăng nói. Soạn. Cách đó không xa, một quầy bán hàng rong mục nát, tấm ván gỗ rơi xuống, tóe lên rất nhiều tro bụi. Sư phụ, nơi này giống như đã thật lâu không có người. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Kỳ quái, trước đó nơi này không phải như vậy. Như Ma Vương nói thầm, lúc trước hắn ở cách nơi này không tính xa, ngẫu nhiên còn bay qua trên không Tế Tái Quốc, nhìn thấy nơi này người đến người đi tấp nập. Nhưng bây giờ nơi này khó mà nhìn thấy một người, giống như hoang phế nhiều năm. Cái này rất không bình thường, có gì đó quái lạ. Bạch. Đông nhiên cuối con đường phía trước có một vật lóe lên mà qua, mang theo rất nhiều tro bụi. Sư phụ, có yêu quái. Tôn Ngộ Không hét lớn. Yêu quái đừng chạy. Đường Tăng đại hỉ, khiêng Cửu Hoàn Tích Trượng nhanh chóng đuổi theo. Đám người Tôn Ngộ Không đang muốn theo sau, đột nhiên chung quanh lại có mấy thân ảnh lóe lên biến mất, mang theo rất nhiều tro bụi. Yêu quái. Truy. Sáu người phân tán, đuổi theo từng phương hướng. Yêu quái đừng chạy. Đường Tăng hét lớn. Phía trước, một thân ảnh nhìn mơ hồ tốc độ rất nhanh, xuyên thẳng qua ở trên đường cái. Dừng lại. Đường Tăng hét lớn, đột nhiên ném ra bạo liệt hỏa cầu. Vâng. Hỏa diễm kinh khủng nổ tung lên, nhiệt độ cao quét sạch hết thảy, rất nhiều kiến trúc ở chung quanh đều bị tung bay ra ngoài, thiêu đốt ở giữa không trung, hóa thành tro tàn. Mấy phương hướng còn lại, Tôn Ngộ Không cùng đám người Như Ma Vương nhìn trợn tròn mắt, sư phụ cũng quá biêu hắn đi. Hủy phong ở của người khác như vậy, thật không hay lắm đâu. Mặc dù nơi này tựa hồ đã không có người ở. Ánh lửa tán đi, Đường Tăng đuổi theo, nhưng lại không có nhìn thấy yêu quái gì. Đây là cái gì? Đống nhiên hắn phát hiện một chút tro tàn kỳ quái tản mát ở trên mặt đất, tro này đen tuyền, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Hắn cầm lên nhìn kỹ một chút, nghi ngờ nói. Có chút giống tro than, nhưng lại có mùi thịt thối, kỳ quái. Lúc này mấy đồ đệ của Tôn Ngộ Không cũng trở về. Các con có phát hiện gì không? Đường Tăng hỏi. Yêu quái kia chạy quá nhanh. Cái gì cũng không có đuổi kịp. Mấy đồ đệ đều lắc đầu. Sư phụ, con phát hiện cái này. Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới, giao cho Đường Tăng một đoạn rễ cây. Đường Tăng kinh ngạc tiếp nhận rễ cây này rất không bình thường, bởi vì lúc này nó giống như còn sống chậm rãi và mẹo. Cái này rõ ràng là một đoạn rễ cây, nhưng lại giống như rắn biết động. Thu yêu. Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Cùng lúc đó, ở một địa phương khác trong thành, một thanh niên bộ dáng thư sinh cảnh giác nhìn bốn phía, thận trọng đi tới. Xem ra hắn đã đi thật lâu, dáng vẻ rất mệt mỏi. Mắt thấy trời đã sắp tối, thư sinh cắn răng, thận trọng tiến vào một nhà dân. Để hành lý xuống dưới đất, thanh niên rón rén quét sạch sẽ cho bụi chung quanh, cũng không dám đi kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, liền nằm xuống ở trên mặt đất, gối đầu lên bao hành lý. Vương Thành cũng như vậy, còn làm sao thi trạng nguyên? Trong lòng thanh niên phiền muộn. Gối lên bao hành lý, đang tính ngủ, nhưng lại không dám ngủ, mấy ngày nay trải qua, để hắn trung thân khó quên. Cách. Đông nhiên tiếng mở cửa vang lên, thanh niên biến sắc, nhưng lại không dám động đậy, che mũi giả chết. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ phòng trong đi tới. Đây là thân ảnh một nữ tử, thân thể mềm mại linh lung, nhưng để cho da đầu người ta tê dại là, trên người nàng tất cả đều là máu. Thân thể nữ tử cứng ngắc, mặt không thay đổi nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên thư sinh. Thư sinh một cử động cũng không dám, nhưng lá gan cũng khá lớn, dĩ nhiên trợn tròn mắt, thân thể khẽ run, kiên trì đánh giá nữ tử quỷ dị. Đống nhiên nữ tử cứng ngắc cất bước, đi về phía thư sinh. Thư sinh không dám thở mạnh, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nữ tử tới gần thư sinh. Ngửi một trận ở trong không khí. Thư sinh che mũi, cơ hồ không dám hô hấp. Rốt cục, tựa hồ nữ tử không có phát hiện dị loại khác, sau đó hai mắt nhắm lại, cả người trực tiếp ngã xuống. May mắn thế nào, vừa vặn ngã ở trên người thư sinh. Thư sinh có khổ khó nói, trong lòng hoảng sợ không thôi. Tích. Một giọt máu nhỏ lên mặt thư sinh nhíu mày, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đẩy nữ tử quỷ dị ra một chút. Nhưng hắn vừa đụng thân thể nữ tử bỗng nhiên mở mắt, thân thể thẳng tắp đứng lên. Thư sinh vội vàng che mũi tiếp tục giả vờ chết. Ngao. Nữ tử nhẹ giọng chu lên, bắt về phía thư sinh. Sắc mặt thư sinh đại biến, nhưng vẫn kiên trì bất động, chăm chú chém mũi. Bành. Bỗng nhiên đại môn của bên ngoài mở tung, một người vọt vào, cầm một thanh kiếm gỗ. Yêu nghiệt, đừng vội đả thương người. Người kia hét lớn, ngón tay vẽ lên một kiếm, kiếm gỗ lập tức phát ra hồng quang. Ngao. Nữ tử nghe tiếng, bỗng nhiên quay người nhào về phía người kia. Phúc. Kiếm gỗ trong nháy mắt đâm xuyên thân thể nữ tử, sau đó người cầm kiếm đánh bay nữ tử ra ngoài. Quang mang lóe lên, nữ tử hóa thành tro tàn, đồng bền rơi xuống đất, cùng cho bụi chung quanh hòa làm một thể, nhìn không ra bao nhiêu khác biệt. Tạ ơn vị đại ca này. Lúc này thư sinh trở về từ cõi chết mới đứng lên, vẻ mặt cảm kích nói. Khách khí, tại hạ Yến Xích Hà, hàng yêu trừ ma chính là nghĩa vụ của chúng ta. Yến Xích Hà nói. Khó được nhìn thấy người sống, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vừa rồi tình huống như vậy còn có thể nhịn được. Đại ca quá khen. Thư sinh cung kính nói. Tại hạ Lưu Ngạn Sương, bản lĩnh của đại ca thật sự là cường đại, tiểu đệ bội phục. Bình thường thôi. Trong mắt Yến Xích Hà lóe lên vẻ đắc ý, bất quá ngoài miệng rất khiêm tốn. Lưu huynh đệ, sao ngươi lại một mình tới nơi này? Nói rất dài dòng. Lưu Ngạn Sương nói. Ta là tới Vương Thành đi thi, thế nhưng nơi này không giống như ngươi tưởng tượng. Đúng đúng. Lưu Ngạn Sương vội vàng hỏi. Yến đại ca, ngươi biết nơi này xảy ra chuyện gì không? Chương 499, thăng cấp, tiên đế. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Bản đạo trưởng cũng không biết, bất quá nơi này có một yêu quái rất cường đại, nếu ta đoán không sai, tất cả mọi người ở nơi này đều bị yêu quái kia ăn. Yến Xích Hà nói. Không thể nào, nơi này nhiều người như vậy, đều bị ăn sạch rồi. Lưu Ngạn Sương giật nảy cả mình. Nơi này tuyệt đối có một đại yêu tuyệt thế. Thần sắc của Yến Xích Hà ngưng trọng. Bang keng. Đông nhiên một cánh cửa ở bên cạnh khác bị đẩy ra, một nam nhân máu me khắp người đánh tới. Yến Xích Hà vội vàng đẩy Lưu Ngạn Sương ra, mình lại bị đánh bay ra ngoài. Ngao. Nam nhân máu me khắp người kêu bỗng nhiên nhào về phía Yến Xích Hà. Yến đại ca. Lưu Ngạn Sương té ngã trên đất sắc mặt đại biến. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, phá. Yến Xích Hà nhanh chóng vẽ bùa, sau đó đông nhiên vô ra một trường. Vâng. Nhìn không thấy bất luận năng lượng gì, lại nghe được một tiếng vang thật lớn, nam nhân máu me khắp người bị đánh bay ra ngoài, thân thể nổ tung. Ngao. Ngao ngao. Những phòng khác cũng truyền tới tiếng gào thét. Đi mau. Yến Xích Hà vội vàng lôi kéo Lưu Ngạn Sương chạy ra ngoài. Ngao ngao. Siêu siêu siêu. Hai bên đường phố lao ra từng thân ảnh máu me khắp người, những người kia diện mục dữ tợn, thân thể cứng ngắc, tốc độ lại cực nhanh nhào về phía Yến Xích Hà cùng Lưu Ngạn Sương. Ầm ầm. Đồng thời mặt đất chấn động, trên đường cái bỗng nhiên vỡ ra từng khe hở, vô số rễ cây xuất hiện, dây dưa cùng nhau, hóa thành một nhánh đại thụ, ngăn cản đường đi của Yến Xích Hà cùng Lưu Ngạn Sương. Sư phụ, bên kia có yêu khí. Tôn Ngộ Không đông nhiên quay người, nhìn về phía tây của thành trì. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hưng phấn la lên, thuấn di biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trên không thành tây, toàn thân phát ra tiên quang vô lượng, khí thế kinh khủng lan tràn. Trên mặt đất, bị đại thụ ngăn trở, nguyên bản Lưu Ngạn Sương bị dọa đến mặt không còn chút máu cùng Yến Xích Hà thần sắc ngưng trọng, nhìn thấy trên trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lập tức tinh thần đại chấn. Khí tức thật chính khí, thật khủng bố. Yến Xích Hà rung động. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn. Vung lấy cửu hoàn tích trượng trực tiếp đánh tới đại thụ đen nhánh. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn phá hư chuyện tốt của bản tọa? Đại thụ miệng nói tiếng người, cực kỳ tức giận, đồng thời vung lên vô số sợi đẳng công về phía Đường Tăng. Chết! Cửu hoàn tích trượng thế như trẻ tre, những nơi đi qua, sợi đằng đen nhánh đều bốc khói, sau đó phốc 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 nổ tung. Cửu hoàn tích trượng quét ngang hết thảy, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập trúng đại thụ đen nhánh. Vành ba! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tế tái quốc run rẩy mấy cái, đại thụ ầm vang nổ tung, trực tiếp vỡ lạc, từng mảnh gỗ vụn đen nhánh bay tán loạn, ở trên không trung hóa thành hỏa diễm, sau khi thiêu đốt thì hóa thành tro tàn. Sóng xung kích kinh khủng chôn vùi những thân ảnh máu me khắp người ở chung quanh, vô số kiến trúc bị nhấc lên, bay lên trời cao, ở trên không trung sụp đổ. Đá vụn bắn tung trời, bụi bặm tràn ngập, giống như tận thế. Duy chỉ có Yến Xích Hà cùng Lưu Ngạn Sương ở sau lưng Đường Tăng được hắn bảo vệ, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng cũng bị Đường Tăng buộc phát ra huy năng dọa đến thật lâu không có phản ứng, cái này đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Vâng! Đông nhiên khí thế trên người Đường Tăng tăng vọt, từ cấp 49, đột phá đến cấp 50, từ huyền tiên đột phá đến tiên đế. Thực lực của Đường Tăng tăng mạnh, khí thế trên người lần nữa tăng lên. Lần này đánh chết một yêu quái cường đại như thế, Đường Tăng tích lũy bất chi bất giác đã đạt đến điều kiện thăng cấp, trực tiếp đột phá cực hạn.
Cái này. Quá cường đại a.
Yến Xích Hà trợn mắt hốt mồm, đây là người sao? Người có thể cường đại đến loại trình độ này sao?
Thần tiên.
Là thần tiên. Lưu Ngạn Xương thì vẻ mặt kích động, toàn thân run rẩy, sùng bái nhìn Đường Tăng.
Không sai, ngươi đoán đúng.
Đường Tăng xoay người, tán thưởng nhìn Lưu Ngạn Xương.
Bần Tăng chính là thần tiên.
Thần tiên.
Yến Xích Hà sững sờ, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói.
Vạn bối Yến Xích Hà, bái kiến thượng tiên.
Lưu Ngạn Xương thấy Yến Xích Hà quỳ xuống, có chút do dự, nhưng cũng vội vàng quỳ xuống.
Lưu Ngạn Xương, bái kiến thần tiên.
Bình thân.
Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác được người quỳ lại này, cảm thấy mình rất châu bò.
Bất quá bỗng nhiên thần sắc hắn trì trệ, nhìn Lưu Ngạn Xương.
Ngươi vừa mới nói, ngươi tên gì?
Lưu.
Lưu Ngạn Xương.
Lưu Ngạn Xương vội vàng trả lời.
Lưu Ngạn Xương.
Đường Tăng kinh ngạc, thần sắc cổ quái, không nghĩ tới sẽ gặp được gia hỏa này. Đồng thời trong lòng hắn có một loại cảm giác cấp bách, rất muốn lập tức đi bắt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, nếu không để Lưu Ngạn Xương đắc thủ liền không xong.
Tam Thánh Mẫu thanh thuần đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, bị một phàm nhân cưới, thật sự là đáng tiếc.
Vì Tam Thánh Mẫu, Bần Tăng không thèm đếm xỉa, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?
Đường Tăng bi trắng nghĩ.
Lưu Ngạn Xương bị Đường Tăng nhìn chăm chú, toàn thân không khỏi lạnh run, vẻ mặt khẩn trương.
Sư phụ!
Sư phụ, yêu quái kia đâu?
Lúc này đám người Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu lần lượt hóa thành quang mang bay tới, Sa Tăng và Tiểu Bạch Long ở phía sau cùng, cũng nhanh chóng đuổi lên.
Xem ra yêu quái kia đã bị sư phụ đánh chết.
Sư phụ thật lợi hại.
Mấy đồ đệ đều sợ hãi thán phục.
Mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì khiếp sợ nhìn Đường Tăng, bởi vì hắn phát hiện, khí tức của Đường Tăng mạnh hơn trước, hoàn toàn không phải một cấp bậc.
Đường Tăng từ cấp 49 thăng đến cấp 50, từ huyền tiên đỉnh phong đột phá đến tiên đế sơ kỳ, đây là chất đột phá, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đường Tăng lúc này, thực lực mạnh hơn trước đó chí ít gấp 10 lần.
Nếu gặp lại thất thải lưu ly hoa yêu, Đường Tăng tin tưởng, mình tuyệt đối có thể lưu lại, mặc dù có khả năng cũng sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng tối thiểu sẽ không để cho nó đào tẩu.
Thực lực của sư phụ lại tăng lên.
Thật lợi hại, không hổ là sư phụ.
Đám người Chư Bát Giới cũng phát hiện.
Ngoại trừ Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu có chút chấn kinh, Tôn Ngộ Không cùng đám người Chư Bát Giới đã sớm chết lặng, không có gì lạ.
Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy, tu vi của Đường Tăng đã không kém mình bao nhiêu.
Trước đó sức chiến đấu của Đường Tăng liền có thể ngược mình, hiện tại chỉ sợ đã có thể giết mình.
Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu bái sư, chỉ là vì thỉnh kinh, nhưng bây giờ lại có chút dao động, bởi vì thực lực của Đường Tăng tăng lên quá nhanh, đến lúc đó muốn thoát ly đoàn đội này, chỉ sợ không quá dễ dàng.
Yêu quái!
Yến Xích Hà cùng Lưu Ngạn Xương nhìn thấy đám người Tôn Ngộ Không, sắc mặt đại biến.
Lưu Ngạn Xương vội vàng trốn đến sau lưng Đường Tăng, Yến Xích Hà cảnh giác, vậy mà muốn ra tay hàng yêu, bất quá bị Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ngay cả huyết dịch khắp người cũng đọng lại, căn bản không có biện pháp phản kháng.
Đừng khẩn trương, đây đều là đồ đệ của Bần Tăng, bọn hắn cũng là thần tiên.
Đường Tăng nói,
a,
bọn hắn cũng là thần tiên.
Lưu Ngạn Xương hoài nghi,
thần tiên làm sao dáng dấp.
Lưu Ngạn Xương rất muốn nói, thần tiên làm sao dáng dấp khó coi như vậy, nhưng thấy đám người Tôn Ngộ Không nhìn qua, đặc biệt là ánh mắt sắc bén của Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không, để hắn nuốt một ngụm nước bọt, ngạnh xanh nuốt lời nói vào bụng.
Chương 500, Lưu huynh đệ, Bần Tăng đưa ngươi một đại cơ duyên.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Ngươi cho rằng thần tiên là cái gì?
Thần tiên, là phàm nhân hoặc yêu quái thông qua lập công, hoặc thông qua tu luyện, đắc đạo mà đứng hàng tiên ban.
Đường Tăng giải thích nói,
mặc dù có một ít tiên thiên thần tiên, nhưng càng nhiều thần tiên, đều là hậu thiên tu luyện thành, chỉ có số ít là công đức vô lượng, lập tức thành tiên, sau khi chết thăng thiên.
Lưu Ngạn Xương nghe vậy, không khỏi xấu hổ.
Hắc hắc,
Tôn Ngộ Không cảm thấy chơi vui, cũng không để ý.
Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu lại có chút để ý, trừng mắt liếc nhìn Lưu Ngạn Xương, bất quá không nói cái gì.
Đây là cái gì?
Đống nhiên Đường Tăng nhìn thấy trên mặt đất có một hạt châu.
Hắn nhặt lên xem xét, hạt châu này màu da, lại tản ra hắc quang rất nhỏ, từng đợt ba động kỳ dị từ trong đó phát ra.
Đây là yêu hạch của Hắc Sơn Lão Yêu.
Yến Xích Hà không xác định nói.
Hắc Sơn Lão Yêu.
Đường Tăng ngạc nhiên, chẳng lẽ yêu quái mới vừa rồi bị hắn đánh chết kia, là Hắc Sơn Lão Yêu.
Không nghĩ tới Hắc Sơn Lão Yêu cũng xuất hiện ở thế giới Tây Du.
Bất quá ngẫm lại cũng bình thường,
thiến nữ u hồn chỉ là đoạn ngắn của một chuyện xưa, cũng không nói ở thời đại nào. Bây giờ hắn giáng lâm thế giới này, ảnh hưởng tới rất nhiều kịch bản, để con đường Tây Du phát sinh biến hóa cực lớn. Bây giờ con đường Tây Du đã sớm xuất hiện rất nhiều kinh biến không thể dự đoán. Yêu hạch. Đường Tăng nhìn chằm chằm hạt châu trong tay, gật gật đầu, mặc dù hắn chưa thấy qua yêu hạch gì, lại có thể nhìn ra nguyên sứ cùng tác dụng của đồ vật này. Yêu hạch này tản ra ba động kỳ dị, nếu là một phàm nhân ăn, tuyệt đối sẽ bị yêu hóa, trở thành yêu quái, bị ý chí trong yêu hạch khống chế. Không sai, trong yêu hạch này lưu lại ý chí của Hắc Sơn lão yêu, hẳn là hắn thôn phệ quá nhiều người, từ đó sinh ra. Loại yêu quái giống như Hắc Sơn lão yêu, là yêu quái triệt để, không có khả năng bị độ hóa, biện pháp hàng yêu trừ ma duy nhất, là trực tiếp giết chết nó. Bất quá loại ý chí này đối với tồn tại tu vi không thua kém Hắc Sơn lão yêu quá nhiều, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại có thể giúp đỡ tăng cao tu vi. Chút ý chí ấy, đối với Đường Tăng mà nói không đáng kể chút nào, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp dùng ý chí của mình đánh tan ý chí của Hắc Sơn lão yêu ở trong yêu hạch. Mặt ngoài của viên yêu hạch này vẫn không có gì khác biệt lúc trước, đều là màu da, tản ra hắc quang nhàn nhạt, nhưng đã không còn năng lực yêu hóa phàm nhân. Bây giờ viên yêu hạch này, nếu phàm nhân ăn, chí ít có thể gia tăng trên 100 năm đạo hạnh. Đối với phàm nhân hoặc tồn tại tu vi thấp, viên yêu hạch này tuyệt đối là chí bảo, nhưng đối với Đường Tăng lại không có tác dụng. Thiện tay thu hồi yêu hạch, Đường Tăng hỏi: "Yến Xích Hà, ngươi biết tình huống nơi này là như thế nào không?" Vạn bối không rõ ràng. Nơi này tựa hồ là bị Hắc Sơn lão yêu chiếm cứ, đưa đến tình huống hiện tại. Yến Xích Hà nói. Đường Tăng khẽ gật đầu, từ tình huống trước đó bọn hắn nhìn thấy, cùng tình huống hiện kết hợp lại, hẳn là Hắc Sơn lão yêu đang tác quái. Hắc Sơn lão yêu này cũng thật sự là càn rỡ, coi trời bằng vùng, vậy mà trực tiếp hủy đi một thành thị phồn hoa như thế, không biết giết chết bao nhiêu người. Dạng yêu quái này, đáng giết nhất. Đúng rồi. Đống nhiên Đường Tăng cảm thấy hứng thú hỏi. Yến Xích Hà, ngươi biết Ninh Thái Thần không? Ninh Thái Thần. Vạn bối không biết, xin hỏi Ninh Thái Thần là vị thượng tiên nào ạ? Yến Xích Hà cung kính hỏi. Ngươi không biết Ninh Thái Thần. Vậy ngươi biết Nhiếp Tiểu Thiến không? Đường Tăng lại hỏi. Vạn bối không biết. Yến Xích Hà trả lời. Xem ra Yến Xích Hà còn không có gặp được Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến, còn chưa tới đoạn tình tiết kia. Đống nhiên Đường Tăng nhìn thấy Lưu Ngạn Xương ở bên cạnh, trong lòng hơi động. Lưu Ngạn Xương này, nếu như không có sự xuất hiện của ta, hắn khẳng định sẽ gặp Tam Thánh Mẫu. Coi như ta tới, hắn cũng có khả năng sẽ ở đằng sau gặp được Tam Thánh Mẫu. Cái này không thể được. Hiện tại Yến Xích Hà còn không có gặp Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng về sau liền nói không chừng. Yến Xích Hà xuất hiện, hơn nữa cũng là Yến Xích Hà hàng yêu trừ ma, như vậy, Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Sao không ở trước khi Ninh Thái Thần gặp được Nhiếp Tiểu Thiến, tác hợp Lưu Ngạn Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến? Mặc dù Lưu Ngạn Xương chán ghét, nhưng đối với tình cảm vẫn rất một lòng. Chỉ cần tác hợp Lưu Ngạn Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến, Lưu Ngạn Xương hẳn là sẽ không đi treo chọc Tam Thánh Mẫu. Hắc hắc. Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, nhìn Yến Xích Hà nói. Sau này ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nơi nào có yêu quái, vãn bối liền đi nơi đó. Yến Xích Hà không chút do dự mở miệng. Vì cái gì nói như vậy? Đường Tăng hỏi. Hàng yêu trừ ma, là trọng trách của chúng ta. Yến Xích Hà nói. Vậy còn do dự cái gì, đi nhanh đi, ngươi biết không? Ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, chẳng khác nào cho những yêu ma quỷ quái kia thời gian, ngươi lãng phí một chút thời gian, chẳng khác nào để vô số người bị yêu quái hại chết. Đường Tăng nghiêm túc nói. Đúng đúng, thượng tiên dạy phải. Yến Xích Hà bừng tỉnh. Vậy vãn bối cáo từ trước. Nói xong hắn không chút do dự xoay người rời đi. Yến đại ca. Lưu Ngạn Xương vội vàng kêu lên. Lưu huynh đệ, bảo trọng. Yến Xích Hà nhìn Lưu Ngạn Xương ôm quyền, liền rời đi. Đối với Lưu Ngạn Xương, Yến Xích Hà vẫn rất tán thưởng, trước đó gặp được loại tình huống kia, gia hỏa này cũng có thể giữ vững tỉnh táo không ra, thực sự khó được. Lưu Ngạn Xương còn muốn mở miệng, Đường Tăng vội vàng ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói. Đừng có gấp, Bần Tăng dẫn ngươi đi tìm hắn. Lưu Ngạn Xương lập tức đại hỉ. Đa tạ thần tiên. Việc nhỏ mà thôi. Đường Tăng cười nhạt một tiếng. Sau khi Yến Xích Hà rời đi, Đường Tăng trực tiếp dùng tiên thức liếc nhìn toàn bộ tế tái quốc, đã không nhìn thấy một yêu quái. Ngược lại tìm được không ít người sống. Những người kia hoặc trốn ở trong hầm ngầm, hoặc giấu ở trong phòng, cả đám đều nơm nớp lo sợ, không dám ra ngoài, xem ra bị dọa cho sợ rồi. Đồng thời Đường Tăng cũng thấy được, trong tòa thành này có một tháp cao, trên tháp cao có một viên bảo châu tản ra quang mang. Viên bảo châu kia còn không có bị yêu quái đánh cắp, xem ra là bởi vì Hắc Sơn lão yêu tới quá nhanh, yêu quái trộm cắp bảo vật còn chưa kịp xuất hiện. Nhưng kết cục của hòa thượng ở nơi này còn thảm hại hơn, tuyệt đại bộ phận đều bị Hắc Sơn lão yêu hại chết, ngay cả quốc vương Tế Tái Quốc cũng hài cốt không còn, xem ra mình xuất hiện, thật để con đường Tây Du phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, tác hợp Lưu Ngạn Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Ban thưởng, 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Đống nhiên hệ thống hồi lâu không có lên tiếng, vậy mà lên tiếng, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Đường Tăng mừng thầm, xem ra hệ thống rất hiểu mình a. Đồng thời hắn cũng cực kỳ cao hứng, có nhiệm vụ, liền đại biểu cho ý chí của hắn có thể tiếp tục tăng lên. Bây giờ đã có 20 điểm ý chí, so sánh với trước đó, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạt tới trình độ này, muốn lại đề thăng sẽ khó như lên trời, dựa vào bản thân tu luyện, muốn tiến bộ thật quá khó khăn. Mà có hệ thống ban bố nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Lưu huynh đệ, đi theo Bần Tăng ban thưởng ngươi một đại cơ duyên. Đường Tăng cười hắc hắc, mang theo Lưu Ngạn Xương vẻ mặt mê hoặc, lặng lẽ đi theo sau lưng Yến Xích Hà. Chương 501, phát hiện miếu lao quân, đối kháng thánh nhân ý chí. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Thần tiên. Lưu Ngạn Xương thụ sủng nhược kinh, thần tiên vậy mà gọi mình huynh đệ. Mình có tài đức gì, vậy mà có thể làm huynh đệ của thần tiên. Lưu Ngạn Xương bị bánh gà tổ to lớn nền choáng, đồng thời cũng rất chờ mong, không biết cái gọi là đại cơ duyên kia, là cơ duyên bao lớn. Đám người Tôn Ngộ không thấy Đường Tăng mang theo Lưu Ngạn Xương rời đi, cũng đuổi theo sát. Yến Xích Hà tựa hồ như bị Đường Tăng đánh thức, sau khi tách ra đám người Đường Tăng, liền ngựa không ngừng vó rời Tế Tái Quốc. Đường Tăng ngạc nhiên phát hiện, lộ tuyến Yến Xích Hà tiến lên, vậy mà cũng hướng Tây. Như vậy vừa vặn, không chỉ hoan thỉnh kinh, còn có thể làm vài chuyện tốt. Đường Tăng thầm nói, mang theo Lưu Ngạn Xương cùng 6 đồ đệ đi theo sau lưng Yến Xích Hà. Lấy thực lực của Đường Tăng, coi như cách xa ngàn dặm cũng có thể nhẹ nhõm theo dõi Yến Xích Hà, căn bản không lo lắng mất dấu. Trên đường đi, Yến Xích Hà lại gặp mấy yêu quái, ngoại trừ 2 con rất cường đại, bị Đường Tăng âm thầm giải quyết, còn lại đều là tiểu yêu, Yến Xích Hà cựu tử nhất sinh mới diệt trừ được. Trải qua quan sát, Đường Tăng phát hiện, năng lực của Yến Xích Hà rất kỳ quái. Tu vi của Yến Xích Hà, dựa theo hệ thống phân cấp, tối đa chỉ là cấp 6 đến cấp 7, nhưng hắn lại có thể thông qua năng lực đặc thù, phát huy ra thực lực có thể so với cấp 15. Đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần Yến Xích Hà phát đại chiêu, cơ hồ đều sẽ nói thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, câu nói này, rốt cục để Đường Tăng phát hiện địa phương quỷ dị. Tìm hiểu nguồn gốc, Đường Tăng dùng kỹ năng danh sư phân tích năng lực thần kỳ kia của Yến Xích Hà, phát hiện Yến Xích Hà có thể sử dụng phương pháp đặc thù, mượn dùng một cỗ lực lượng trong sâu xa, từ đó buộc phát ra thực lực viễn siêu mình gấp 10 lần. Bất quá loại lực lượng kia là có hạn chế, không thể thi triển vô hạn. Đối với người thi triển cũng có hạn chế rất lớn, nếu trái với một loại quy luật nào đó, sẽ bị trừng phạt, tu vi lại giảm, rốt cuộc mượn không được loại lực lượng kia. Thế nào lại là tên Thái Thượng Lão Quân kia? Đường Tăng kỳ quái, Thái Thượng Lão Quân không phải bị hắn giết rồi sao? Chẳng lẽ nói, thánh nhân phân thân có thể phục sinh? Đường Tăng suy đoán, mặc dù hắn đánh nổ qua thánh nhân phân thân, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng như thế sẽ làm thánh nhân trọng thương. Thủ đoạn của thánh nhân... xa xa không phải hiện tại hắn có thể ước đoán, loại lực lượng kia, không cách nào tưởng tượng. Từ lúc trước nữ hoa nương nương thi triển bổ thiên thuật cứu vớt tam giới, nghịch chuyển thời gian cứu sống vô số phàm nhân cùng thần tiên vốn đã chết, thậm chí tái tạo tam giới nguyên bản đã bị hủy, liền có thể nhìn ra, năng lực của thánh nhân cường đại đến mức độ như thế nào. Tuy nói bổ thiên thuật của nữ hoa nương nương là thiên phú bẩm sinh của nàng, nhưng cũng có thể thấy được lồn đốm. Ai dám cam đoan thánh nhân khác không có thần thông cường đại tương tự. Vậy mà có thể trực tiếp để người khác mượn dùng lực lượng của mình, loại năng lực này, nếu khai phát ra. Đột nhiên Đường Tăng có một cái dạ tâm, nếu những nữ nhân ở nữ nhi quốc kia, có thể mượn dùng lực lượng của mình, có khả năng phát huy ra thực lực, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, ai dám cam đoan nữ nhi quốc không có nữ nhân mang thai 2-3 lần. Hài tử như vậy, một khi bắt đầu tu luyện, tuyệt đối là một ngày ngàn dặm, nếu lại có thể từ chỗ hắn mượn dùng lực lượng, đây tuyệt đối là như có thần trợ, thực lực phát sinh biến hóa về chất. Đến nghiên cứu một chút. Đường Tăng hạ quyết tâm. Bất quá thủ đoạn của thánh nhân làm sao dễ dàng nghiên cứu triệt để như vậy. Yến Xích Hà rời Tế Tái Quốc hơn 1 tháng, lần lượt thi triển loại phương pháp mượn dùng lực lượng kia, không ngừng hàng phục yêu quái hại người. Đường Tăng âm thầm nghiên cứu hơn 1 tháng, cũng chỉ phát hiện, loại năng lực mượn lực lượng kia, tựa hồ có quan hệ tới ý chí, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, thật sự rất khó nắm bắt. Thẳng đến lại qua 1 tháng, bọn hắn phát hiện một địa phương thần kỳ, mới rốt cục mở ra bí ẩn. Sư phụ người nhìn, nơi đó có một ngôi miếu. Tôn Ngộ Không dẫn đường ở phía trước nói. Tựa hồ có cái miếu, nhưng cái miếu này hơi kỳ quái. Lục Nhĩ Mi Hầu nháy mắt mấy cái. Không phải là miếu sao? Có cái gì kỳ quái chứ? Ngưu Ma Vương cười nhạo. Đại sư huynh, Lục sư đệ, các ngươi thật là lo lắng quá mức, trên đường đi chúng ta gặp phải chùa miếu còn ít sao? Chư Bát Giới không thèm để ý chút nào, thoải mái đi theo sau lưng Đường Tăng. Tựa hồ có chút kỳ quái thật. Tiểu Bạch Long cũng nói như vậy, bất quá lại không cách nào nói rõ, không biết đến tột cùng là kỳ quái ở chỗ nào. Đi xem một chút chẳng phải biết. Sa Tăng nói. Đám người đi tới trước miếu thờ, nhìn kỹ ngôi miếu này, rốt cục phát hiện ra nơi nào là lạ. Sư phụ người nhìn, tượng thần bên trong. Chư Bát Giới kinh hô. Thái Thượng Lao Nhi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Lại là Thái Thượng Lao Quân. Ánh mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu lấp lóe, cũng có chút nghi hoặc, bởi vì hắn đã nhìn ra, ngôi miếu này mới hình thành, lịch sử không xa xưa. Là tượng thần của Thái Thượng Lao Quân. Lưu Ngạn Xương đại hỉ, muốn quỳ lạy. Đường Tăng vội vàng xách Lưu Ngạn Xương lên. Sao sao thế? Lưu Ngạn Xương không rõ ràng cho lắm. Vâng. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, Lưu Ngạn Xương rốt cục minh bạch cái gì, chỉ thấy con mắt của Ngưu Ma Vương đột nhiên đỏ lên, vang qua một quyền. Trong tiếng nổ, cả thần miếu bị đánh nát, cự thạch bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, một ngọn núi phía trước bị đánh nát. Dám xuất hiện ở trước mặt bản Ngưu phá hủy ngươi. Ngưu Ma Vương hừ lạnh. Đường Tăng vốn muốn ngăn cản Ngưu Ma Vương, nhưng hắn nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong, muốn xem Ngưu Ma Vương công kích thần miếu sẽ có kết quả gì. Lưu Ngạn Xương bị Ngưu Ma Vương bá khí chấn động đến run lẩy bẩy, rốt cục minh bạch vì sao thần tiên ngăn cản mình bái Thái Thượng Lão Quân, xem ra những thần tiên này có thủ với Thái Thượng Lão Quân a. Chẳng lẽ thần tiên cũng có ân oán? Trong lòng hắn kỳ quái, nguyên bản ở trong lòng hắn, thần tiên đều rất hòa ái, một lòng suy nghĩ vì phàm nhân. Nhưng một màn trước mắt này lại bóp tắt ảo tưởng của hắn, lần thứ nhất cảm thấy, có địa phương thần tiên cũng có giang hồ. Phía trước, bụi mù chậm rãi tản ra, sau đó từng đạo quang mang chậm rãi xuất hiện, hội tụ vào một chỗ, thời gian dần trôi qua hình thành một cái miếu thờ, cùng cái trước đó bị Ngưu Ma Vương đánh nổ, cơ hồ là như lúc. Khác biệt duy nhất là, chung quanh đã không có bất kỳ thực vật nào, đều bị phá hủy. Quả nhiên là ý chí. Đường Tăng rốt cục bắt được loại lực lượng kỳ dị kia. Kia là thánh nhân ý chí, để thần miếu bị hủy diệt khôi phục. Ý chí huyễn hoặc khó hiểu, Đường Tăng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bất quá để đồ vật bị hủy diệt phục hồi như cũ, trước mắt hắn còn làm không được, không phải ý chí của hắn không đủ mạnh, mà là hắn không biết vận dụng năng lực của ý chí. Vậy mà khôi phục rồi. Kia lại như thế nào, coi quyền. Ngưu Ma Vương gầm thét, muốn xuất thủ lần nữa. Chờ một chút. Đường Tăng vội vàng ngăn Ngưu Ma Vương. Sao vậy sư phụ? Ngưu Ma Vương nghi hoặc. Đường Tăng không có trả lời, mà vươn tay cách không chụp vào tượng thần của Thái Thượng Lao Quân trong miếu thờ, một cỗ lực lượng thần kỳ bao phủ tượng thần, trực tiếp tước đoạt cùng luyện hóa ý chí trong đó. Đường Tam Tạng, ngươi đang tìm cái chết. Trong miếu thờ đống nhiên truyền ra một tiếng gầm thét, một cỗ thánh nhân ý chí bạo phát ra. So ý chí với Bần Tăng. Đường Tăng cười lạnh, đống nhiên buộc phát uy năng ý chí của bản thân, vọt tới đạo thánh nhân ý chí kia. Chương 502, Hằng Nga gặp nạn, Đường Tăng cứu mỹ nhân. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Sở dĩ thánh nhân cường đại, ngoại trừ pháp lực thông thiên, còn có thánh nhân ý chí. Nhưng thánh nhân ý chí cũng không phải ý chí đơn thuần, chỉ là tu luyện tới trình độ nào đó thức tỉnh lực lượng, tối đa tương đương với 17 điểm, hoàn toàn không cách nào so sánh được với ý chí của Đường Tăng. Vừa nghĩ, uy năng ý chí của Đường Tăng trực tiếp nghiền ép qua, thánh nhân ý chí không có pháp lực, ở trước mặt cô uy năng ý chí này, không có chút năng lực phản kháng nào. Phúc! Cô thánh nhân ý chí kia liền bị chôn vùi. Đường Tam Tạng, bản tọa không để yên cho ngươi. Một tiếng giống tức giận từ trong sâu xa truyền ra, nhưng chỉ giây lát liền biến mất. Ngươi và Bần Tăng đã sớm không chết không ngất rồi. Đường Tăng cười lạnh, cùng lúc đó, một đạo hào quang nhỏ yếu bị hắn kéo từ trong tượng Thái Thượng Lao Quân ra, nắm trong tay. Theo đạo ánh sáng kia bị bóc ra, miếu thở giống như trong nháy mắt trải qua năm tháng vô tận, chậm rãi hóa thành bụi mù, tan theo gió, giống như chưa hề xuất hiện qua. Lưu Ngạn Xương kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn trước mắt, thật lâu không nói nên lời. Ở trong suy nghĩ của Lưu Ngạn Xương, Thái Thượng Lao Quân là thần tiên trong truyền thuyết, bài vị cao hơn rất nhiều thần tiên, nghe nói cực kỳ châu bò. Nhưng vị trước mắt này, vậy mà trực tiếp phá hủy thần miếu của Thái Thượng Lao Quân, còn từng giao thủ với Thái Thượng Lao Quân, hơn nữa tựa hồ là vị trước mắt này chiếm thượng phong. Hắn đến cùng là thần tiên nào a? Lưu Ngạn Xương kinh nghi. Mà lúc này, Đường Tăng đã từ trong đạo ánh sáng kia, đọc ra không ít tin tức hữu dụng. Tia sáng này, có thể tính là một loại truyền thừa, nhưng đồ vật truyền thừa rất ít, đối với Đường Tăng mà nói, chút truyền thừa này, căn bản khó mà vào mắt,
nhưng bên trong lại có rất nhiều kỹ xảo, để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn đã có thể xác định, năng lực của Yến Xích Hà là đạt được từ nơi này. Cũng có lẽ là từ trong thần miếu của Thái Thượng Lão Quân ở địa phương khác đạt được. Đương nhiên cái này không phải là điểm Đường Tăng chú ý, Đường Tăng xem trọng là, loại phương pháp mượn dùng pháp lực của thần tiên kia, đích thật là một loại vận dụng ý chí. Tồn tại bị mượn dùng pháp lực, ý chí cũng không nhất định phải mạnh bao nhiêu, chỉ cần một chút tiểu kỹ xảo là được, người thi pháp cần đọc chú ngữ, dẫn động lực lượng trong sâu xa, đi dẫn dắt lực lượng của thần tiên cần mượn dùng. Nguyên lai đơn giản như thế. Đường Tăng sợ hãi thán phục, không hổ là thánh nhân, thủ đoạn hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Trừ cái đó ra, Thái Thượng Lão Quân thiết định loại mượn lực này, còn có một loại phương pháp giống như tín ngưỡng. Nếu có thể thành kính tín ngưỡng thần tiên nào đó, dưới tình huống thần tiên kia đồng ý, cũng có thể mượn lực, thậm chí có thể mượn đến lực lượng cường đại hơn bình thường vô số lần. Bất quá phương thức như vậy cũng không phải tùy thời có thể thi triển, bởi vì lực lượng của thần tiên quá cường đại, không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. A, ngươi là ai? Ngươi làm gì? Đông nhiên ở nơi rất xa, có tiếng kêu sợ hãi truyền đến, tựa hồ thanh âm kia căn bản không phải thông qua không gian truyền tới, mà là ý chí trong sâu xa truyền thanh âm kia đến. Cùng lúc đó, trước mắt Đường Tăng hiện lên một hình tượng, một nữ tử mỹ lệ đến không thể tưởng tượng nổi, bị lá cây che khuất bầu trời vây khốn. Hàng Nga. Đường Tăng nhíu mày, sau một khắc liền hư không tiêu thất. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi tới chỗ Đường Tăng, nháy mắt mấy cái, không hiểu tại sao sư phụ lại đột nhiên rời đi. Sư phụ đi đâu vậy? Tại sao lại không thấy? Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương đều nói thầm. Sư phụ có thể gặp nguy hiểm hay không? Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi. Sư phụ gặp nguy hiểm. Như Ma Vương liếc xéo Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục sư đệ ngươi không nên lo lắng, sư phụ cực kỳ lợi hại, coi như toàn bộ chúng ta gặp phải nguy hiểm, sư phụ cũng sẽ không nguy hiểm. Chư Bát Giới cũng mở miệng. Sư phụ thật lợi hại như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi liền biết. Tôn Ngộ Không cười nói. Trên không một dãy núi, vô số lá cây giống như trống rông xuất hiện, hình thành một lồng giam to lớn. Trong lồng giam, một nữ tử tuyệt mỹ vẻ mặt kinh hoàng, không ngừng phát ra pháp lực công kích những lá cây kia. Nhưng những lá cây kia cực kỳ kiên cố, làm lồng giam không gì phá nổi. Nữ tử này chính là Hằng Nga, nàng vừa đi Quan Âm thần miếu tế bái Quan Âm nương nương xong, đang chuẩn bị đi tìm Đường Tăng, trả vô danh hoa cho Đường Tăng. Không nghĩ tới vừa tới trên không dãy núi này, liền bị những lá cây đột nhiên xuất hiện kia cuốn lấy. Bạch! Hằng Nga đánh ra một đạo pháp lực, bổ về phía những lá cây kia. Nhưng những lá cây kia chỉ chấn động một cái rất nhỏ, liền không có phản ứng gì, không những không thể phá vỡ lồng giam, ngược lại để lồng giam dần dần thu nhỏ, muốn triệt để trói nàng lại. Khắc khắc, không nghĩ tới thế gian lại có nữ tử tinh khiết như thế, bản tọa thật sự là gặp may. Một thanh âm cực kỳ tà ác từ trong những lá cây kia truyền ra, các lá cây càng tăng nhanh tốc độ thu nạp. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì ta? Hằng Nga quát hỏi. Lúc này những lá cây kia đã tới gần thân thể Hằng Nga, lá cây hình thành lồng giam chỉ chừng 2 mét, một cái lá vừa tiếp xúc đến làn da của Hằng Nga, liền bắt đầu thôn phệ lực lượng của nàng. Hằng Nga hoảng sợ phát hiện, theo lực lượng của mình bị thôn phệ, tuổi thanh xuân của nàng dần dần trôi qua, tóc dần dần thành trắng, trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Khắc khắc, chỉ cần thôn phệ ngươi, bản tọa liền có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, tràn ngập hưng phấn cùng tham lam. Không muốn. Dừng tay, ngươi đến cùng là ai? Hằng Nga hoảng sợ, bởi vì nàng căn bản không có biện pháp chống lại loại thôn phệ kia, càng không cách nào kéo đứt những lá cây hình thành lồng giam. Ngươi sắp chết, không cần biết thân phận của bản tọa. Khắc khắc, bản tọa thật sự là quá may mắn, vừa xông ra phong ấn chi địa, liền gặp được thần tiên mỹ vị như vậy. Thanh âm kia tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Hằng Nga tuyệt vọng, chẳng lẽ mình phải chết sao? Thật không cam lòng, mình mỹ mạo có 102 tâm giới, còn không có gặp được một nam nhân chân chính đối tốt với mình, chẳng lẽ lại phải chết sao? Chẳng lẽ mình thật sẽ rơi xuống kết cục bị thôn phệ sao? Yêu quái, nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt sắp hôn mê, Hằng Nga tựa hồ nghe được một thanh âm quen thuộc, một cỗ uy năng kinh thiên động địa bộc phát, trực tiếp thẩm thấu tiến vào lồng giam, che lại thân thể cùng tiên hồn của nàng. Đồng thời cỗ lực lượng kia giống như nắng hạ chiếu lên băng phiến, lập tức để những lá cây kia hòa tan. Ngươi là ai? Vô số lá cây đồng thời phát ra âm thanh, tức giận mở miệng. Ngươi giết ngươi. Bên ngoài, Đường Tăng gầm thét, đống nhiên vươn tay, bạo liệt hỏa cầu bị hắn sửa chữa, hóa thành hỏa diễm phô thiên cái địa nổ tung. Ở dưới uy năng ý chí gia trì, những nơi hỏa diễm nổ tung đi qua, hết thảy lá cây đều hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Không. Bản tọa mới vừa xông ra phong ấn chi địa. Bản tọa không cam tâm.
thanh âm tức giận cùng hoảng sợ từ trong lá cây bị đốt thành cho bụi truyền ra, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, bị ý chí của Đường Tăng chôn vùi, một chút cũng không còn lại. Trên thực tế thực lực của yêu quái này cực kỳ cường đại, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chưa hẳn có thể chiến thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác ý chí của Đường Tăng quá thần kỳ, chuyên khắc chế loại yêu tà này, tăng thêm thực lực bản thân Đường Tăng cũng đã đạt tới tiên đế cảnh, gạt bỏ đại yêu tu vi cao hơn hắn 7-8 cấp này, đơn giản giống như uống nước. Theo tất cả lá cây bị chôn vùi, Đường Tăng rốt cục thấy được Hàng Nga ở bên trong. Chương 503, Hàng Nga đốn ngộ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Bất quá Hàng Nga lúc này, so với Mỹ Lệ trước kia, là giống như hai người, bởi vì lúc này tóc nàng bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, giống như lão thái thái 70-80 tuổi. Dù vậy, nhất cử nhất động của Hàng Nga vẫn cho người ta cảm giác trùng kích, cho dù đã hiện ra tư thái giàn mua, vẫn như cũ để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều. Đây là nữ nhân Mỹ Lệ nhất tam giới, cho dù già, tóc bạc, trên mặt có nếp nhăn, nhưng vẫn đẹp mắt như vậy. Mắt thấy Hằng Nga muốn từ trên trời rơi xuống, Đường Tăng vội vàng bay qua, cách không chảo một cái, sinh cơ vô tận tiêu tán ở trong không gian, tựa như giang hà hợp biển tràn vào trong cơ thể Hằng Nga. Sinh cơ của Hằng Nga khôi phục nhanh chóng, tóc biến thành đen, nếp nhăn biến mất, thanh xuân lần nữa trở về, tu vi cũng khôi phục nhanh chóng. Cái này kỳ thật chỉ là một loại vận dụng bất tử trường sinh kinh của Đường Tăng mà thôi. Cũng không phải là hắn thật đã cường đại đến có thể để sinh mệnh thọ nguyên hao hết kéo dài tuổi thọ. Sau khi Hằng Nga khôi phục, cảm kích nhìn Đường Tăng, đang muốn nói chuyện, Đường Tăng đã thay nàng nói trước. Không cần cảm ơn, bởi vì ngôn ngữ đơn thuần đã không cách nào biểu đạt được lòng biết ơn của ngươi. Đường Tăng nói. Hằng Nga nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Đường Tăng, bất quá mặc dù nàng đích xác nghĩ như vậy, nhưng những lời này từ trong miệng Đường Tăng nói ra, lại cảm giác cực kỳ cổ quái. Không nên quá để ở trong lòng. Nếu như tiên tử thật muốn cảm tạ, thực sự không được, liền lấy thân báo đáp đi, dù sao đồ vật tiên tử ngươi có thể lấy ra, có thể để cho bần tăng coi trọng, đã không nhiều lắm. Đường Tăng mở miệng nói. Gương mặt xinh đẹp của Hằng Nga ửng đỏ, có chút nổi giận. Đường Tăng tạng, mời ngươi tự trọng, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng... A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ từ bi, tiên tử nên biết, bần tăng vì tiếp nhận ngươi cảm tạ, ngay cả giới luật cũng phá. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Vì để cho tiên tử giải trừ khúc mắc, bần tăng không thèm đếm xỉa. Đường Tăng nghiêm túc nói. Hằng Nga thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Đường Tăng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ cảm giác hòa thượng này sao có thể vô sỉ đến loại trình độ đó chứ. Nguyên bản nàng còn rất cảm kích Đường Tăng, nhưng bây giờ lại chỉ muốn hành hung hỗn đản này một trầu, thật sự là quá khinh người. Thấy Hằng Nga bi phẫn, Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Có phải tiên tử muốn cân nhắc một đoạn thời gian hay không? Không sao à. Dù sao loại chuyện lấy thân tương hứa này quan hệ trung thân đại sự, không thể nhất thời xúc động, bần tăng không nóng nảy, tiên tử cũng không cần sốt ruột. Bần tăng cáo từ trước. Đường Tăng nói xong, liền thuấn di rời đi. Hằng Nga lập tức chán nản, rất muốn chửi ầm lên. Ngươi mới sốt ruột, cả nhà ngươi đều sốt ruột. Hôn đàn, tức chết bản cô nương. Hằng Nga cảm giác lòng buồn bực. Cái gì lấy thân báo đáp? Ngươi mới lấy thân báo đáp, cả nhà ngươi đều muốn lấy thân báo đáp. Bất quá rất nhanh. Hằng Nga lại bối rối. Đường Tam tạng ngươi đừng đi a. Nàng còn không có trả đóa hoa kia cho Đường Tăng. Đường Tăng thuấn di trở lại địa phương trước đó, trực tiếp phân phó Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi mang theo cái này, đi bờ Đông Tây Hải tìm Hằng Nga tiên tử, giao cho nàng. Hằng Nga tiên tử. Tôn Ngộ Không tiếp nhận một quyển sách nhỏ, nghi ngờ nhìn Đường Tăng một chút, nhưng không nhiều lời, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang nhất phi trùng thiên, biến mất ở chân trời. Sư phụ, người nói là Hằng Nga tiên tử. Ánh mắt Chư Bát Giới sáng lên. Sư phụ nhìn thấy Hằng Nga tiên tử. Hằng Nga tiên tử ở Tây Hải. Hằng Nga tiên tử hạ phàm. Hằng Nga tiên tử đi Tây Hải làm gì? Ngưu Ma Vương đối với nữ nhân đẹp nhất tam giới kia tự nhiên cũng là mộ danh đã lâu. Hằng Nga tiên tử. Chẳng lẽ là chủ nhân Nguyệt Cung trong truyền thuyết? Lưu Ngạn Sương cũng hướng tới. Lưu Ngạn Sương, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, cẩn thận gặp sét đánh. Đường Tăng nhắc nhở. A a, đúng đúng đúng. Lưu Ngạn Sương vội vàng gật đầu, vẻ mặt sợ hãi, đối mặt thần tiên chân chính, hơn nữa còn là thần tiên thoạt nhìn còn rất cường thế bá đạo, hắn không dám mạnh miệng. Trên không bờ Đông Tây Hải, Hằng Nga còn bởi vì Đường Tăng nói mà tức giận, mặc dù rất cảm tạ Đường Tăng cứu mình, nhưng gia hỏa này nói chuyện loạn như thế, thật sự là quá không tôn trọng mình. Hưu. Bỗng nhiên một đạo quang mang từ phía trên bay tới, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, rõ ràng là Tôn Ngộ Không. Đại Thánh. Hằng Nga sững sờ. Hằng Nga tiên tử, sư phụ bảo ta giao cái này cho ngươi. Tôn Ngộ Không ném cho Hằng Nga một quyển sách nhỏ. Hằng Nga theo bản năng tiếp được, khó hiểu nói. Đây là cái gì?
Lao Tôn cũng không biết, tự ngươi nhìn liền biết.
Tôn Ngộ Không cười một tiếng.
Đồ vật đã đưa, hàng Nga tiên tử ngươi sớm về thiên đình đi, gần đây nhân giới không thái bình.
Lao Tôn đi trước đây.
Nói xong, Tôn Ngộ Không hóa thành quang mang lóe lên liền biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh chóng, để hàng Nga theo không kịp.
Hàng Nga nhìn về phía sách nhỏ trong tay, nói thật, nàng rất muốn ném đi, bởi vì chỉ cần nghĩ đến tên hôn đảng Đường Tam Tạng nói với nàng những lời kia, nàng liền không hiểu muốn đánh người. Bất quá nàng lại rất hiếu kỳ, Đường Tam Tạng bảo Tôn Ngộ Không đưa cho mình, đến tột cùng là cái gì? Sẽ không phải là thư tình chứ?
Hàng Nga nổi giận thầm nghĩ.
Mang cảm xúc xoắn suýt cùng nổi giận, hàng Nga bất đắc dĩ lật sách nhỏ, sau đó từng hàng văn tự xuất hiện ở trong tầm mắt.
Vô danh chi hoa, vì ý mà sinh, tâm ý tương hợp, pháp lực tương dùng, thân hoa nhất thể, thần cùng hoa hợp.
Trong sách tất cả đều là kinh văn bốn chữ, mới đầu hàng Nga còn tưởng rằng là Đường Tam Tạng viết thư tình cho mình, nhưng thời gian dần trôi qua nàng cảm thấy là lạ, thư tình gì sẽ viết thành bộ dạng này.
Cái này sao giống bí quyết tế luyện pháp bảo như vậy?
Hàng Nga kinh nghi bất định.
Có rất nhiều bí pháp tế luyện pháp bảo, bất quá tuyệt đại đa số phương thức tế luyện pháp bảo đều không khác mấy, chỉ có số ít pháp bảo đặc thù mới cần phương pháp đặc thù tế luyện.
Mặc dù hàng Nga là đệ nhất mỹ nhân tam giới, nhưng trên thực tế bởi vì cảnh giác nam tiên chung quanh, người khác tặng đồ vật cũng không dám loạn thu, cho nên nàng cũng không có công pháp cường đại chân chính, bí pháp tế luyện bí bảo đặc thù tự nhiên cũng không có.
Nói ra thân phận của hàng Nga rất xấu hổ, chưa từng có bối cảnh chỗ rửa cường đại, cũng không có thực lực quá cường đại. Nếu không phải thiên đỉnh có thiên quy ước thúc những nam tiên kia, nàng tuyệt đối khó thoát vận mệnh bị những nam tiên bá đạo mà cường đại bức bách làm đạo lữ hoặc tiểu thiếp.
Sau khi xem hết văn tự, hàng Nga hoàn toàn tỉnh ngộ. Phía trên này nói tới bí pháp, chẳng lẽ là phương pháp tế luyện đóa vô danh hoa kia?
Đặc biệt là nhìn thấy câu thân cùng thần hòa, thần cùng hoa hợp, hoa cùng khí hợp, khí cùng nguyên hợp, nguyên cùng tâm hợp, mới là đạo cơ. Hàng Nga cảm giác mình bỗng nhiên thông suốt, thất khiếu mở ra, giống như thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện.
Hoa trong câu nói kia, cũng không phải là hoa chân chính, mà chỉ hàng Nga mỹ lệ.
Ở trong miêu tả của Đường Tăng, trực tiếp hình dung hàng Nga mỹ lệ thành một loại pháp tắc, kia là thiên phú của hàng Nga, một mực bị nàng bỏ qua.
Nàng mỹ lệ, đã được thiên điệu tán thành, mỹ lệ đến trình độ nhất định, trực tiếp hình thành mỹ chi pháp tắc.
Nguyên lai, ta mỹ lệ, vậy mà cũng là một loại pháp tắc.
Trong nháy mắt hàng Nga minh bạch cái gì?
Trong khoảnh khắc, hàng Nga phát hiện cảnh giới của mình đột nhiên lấy một loại tư thái đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng tăng lên, lại để thăng.
Vâng!
Tựa hồ đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ trong nháy mắt, hàng Nga cảm giác mình tựa hồ đụng chạm đến một tầng bích trướng, sau đó cảnh giới của mình mới rốt cục không còn tăng lên.
Sau khi tỉnh ngộ lại, hàng Nga trợn mắt hốt mồm, bởi vì lúc này cảnh giới của nàng đã là nửa bước đạo tổ, cách đạo tổ cảnh chỉ có một bước.
Đương nhiên cảnh giới nói tới này, là cảm ngộ cảnh giới tinh khiết, mà không phải đẳng cấp tu vi.
Lúc này tu vi của hàng Nga vẫn là cấp 40, huyền tiên sơ kỳ, ngay cả tiên đế cũng không có đạt tới.
Nhưng nàng cảm ngộ thiên địa pháp tắc, lại trực tiếp tăng lên tới nửa bước đạo tổ cảnh.
Chương 504, thần sắc đẹp dưỡng thành ký.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Có thể nói, chỉ cần cho nàng thời gian, đạt tới nửa bước đạo tổ, tuyệt đối không phải nằm mơ, đương nhiên thời gian này có thể sẽ rất dài, có thể là 10 năm. Cũng có thể là 100 năm, thậm chí có thể là 1000 năm, cái này phải nhìn tài nguyên tu luyện của nàng.
Bởi vì ngay cả thần tiên tu luyện, ngoại trừ cảm ngộ thiên địa pháp tắc ra, còn cần hấp thu tiên khí, nếu đẳng cấp tiên khí không có đạt tới, tu vi sẽ vĩnh viễn không tăng lên.
Đường Tam Tạng, hắn tùy tiện nói mấy câu, liền để ta đốn ngộ.
Hàng Nga khó có thể tin, ngay sau đó thân thể mềm mại của nàng run rẩy, nước mắt nhịn không được chảy xuống.
Đương nhiên không phải bị Đường Tăng cảm động, mà là bởi vì cao hứng kích động.
Bao nhiêu năm,
nàng một mực cố gắng tu luyện, muốn mạnh lên một chút, như thế liền có thể không cần bị trói buộc quá lớn, không cần cả ngày phòng bị những nam tiên kia, phòng bị Ngọc Đế.
Bản thân nàng đối với thực lực cũng không tính quá khát vọng, nhưng nàng rất muốn có được thực lực cường đại, bởi vì chỉ như thế, mình mới sẽ an toàn hơn.
Thế nhưng nàng một không có chỗ dựa cường đại, hai không có danh sư chỉ đạo, từ khi tiến vào thiên đình đến nay, nàng vẫn luôn là tự mình tu luyện, tự mình tìm tòi.
Thiên phú của hàng Nga hoàn toàn không cần hoài nghi, dù chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, cũng tu luyện tới cảnh giới bây giờ liền có thể tưởng tượng được.
Bây giờ đạt được Đường Tăng chỉ điểm, nhiều năm qua tích lũy lập tức như suối phun bộc phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Còn có đóa hoa này.
Hàng Nga duỗi ngọc thủ ra, trên tay xuất hiện vô danh hoa, lúc này vô danh hoa thu nhỏ lại cỡ lòng bàn tay, tản ra quang mang thất thải.
Dựa theo Đường Tăng nói, chỉ cần dùng phương thức đặc thù tế luyện đóa vô danh hoa này,
nàng liền có thể có một pháp bảo hộ thân cường đại, hơn nữa còn là loại hình trưởng thành. Ánh mắt phức tạp mà cảm kích nhìn thoáng qua phương hướng Đường Tăng rời đi trước đó, Hàng Nga dứt khoát bay về thiên đỉnh, muốn về Nguyệt Cung bế quan, luyện hóa vô danh hoa. Sư phụ, con trở về. Tôn Ngộ Không hóa thành quang mang từ trên trời giáng xuống. Đã đưa vật cho Hàng Nga tiên tử chưa? Đường Tăng hỏi. Đã đưa rồi. Tôn Ngộ Không nói. Vậy là tốt rồi. Đường Tăng gật đầu, một bên lĩnh ngộ phương pháp mượn lực của Thái Thượng Lao Quân lưu lại, một bên tiếp tục đi đường. Sở dĩ Đường Tăng chỉ điểm Hàng Nga, cũng cho Hàng Nga bí pháp tế luyện vô danh hoa, là có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, Hàng Nga quá đẹp, mà Ngọc Đế khẳng định cũng ngấp nghé mỹ mạo của Hàng Nga, nữ nhân mỹ lệ như vậy, nếu như bị Ngọc Đế thu lên giường, liền thua lỗ. Coi như mình không thể được, cũng tuyệt đối không thể để cho Ngọc Đế đạt được, mà Đường Tăng tự nhận mình không phải người cực đoan, không có khả năng làm ra sự tình hủy diệt Hàng Nga. Mục đích mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng đạt được, có rất nhiều loại phương pháp có thể đạt tới, trong đó một loại phương pháp là trực tiếp để thực lực của Hàng Nga tăng mạnh, có tiền vốn đối nghịch Ngọc Đế. Thứ hai, Đường Tăng muốn xúi dục Hàng Nga, để Hàng Nga trở thành người một phương của mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Nga, Đường Tăng liền nhìn ra, thiên phú của Hàng Nga cao đến dọa người, mà thiên phú của nàng, chính là loại mỹ lệ cực hạng kia, loại mỹ lệ kia, đã là một loại pháp tắc hiển hóa. Chỉ cần khai phát ra loại mỹ chi pháp tắc kia, đợi một thời gian, Hàng Nga đúc thành đạo cơ, tuyệt đối không phải nằm mơ. Sở dĩ bây giờ Hàng Nga vẫn chỉ là huyền tiên, ngoại trừ nàng quá cảnh giác nam nhân chung quanh, cũng bởi vì nàng nhát gan, không dám đi mạo hiểm cướp đoạt tài nguyên tu luyện, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, là không có đạt được danh sư chỉ điểm. Đường Tăng tin tưởng, hắn cho Hàng Nga những vật kia, Hàng Nga tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, tu vi một ngày nàng giảm. Chỉ cần có thể xúi dục, Hàng Nga tất nhiên sẽ trở thành một giúp đỡ lớn của mình. Đương nhiên cũng có chút xíu tư tâm, nếu Hàng Nga lòng mang cảm kích, yêu mình, vậy liền tốt nhất rồi. Ba ngày sau, đội ngũ thỉnh kinh gặp được một đại yêu làm hại ở trong trấn nhỏ. Lục Nhĩ Mi hầu phát hiện yêu quái kia trước nhất, lóe lên liền xông vào trấn, đánh bại yêu quái kia. Yêu quái, chết đi. Lục Nhĩ Mi hầu nói xong liền muốn một gậy chấm dứt tính mệnh của yêu quái này. Lục Nhĩ dừng tay. Đống nhiên Đường Tăng trống rỗng xuất hiện, chặn thân thiết của Lục Nhĩ Mi hầu. Sư phụ, vì sao không cho Đồ Nhi giết yêu quái này? Lục Nhĩ Mi hầu không hiểu. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy Đường Tăng trực tiếp vung lên cửu hoàn tích trượng, một trượng đánh nổ yêu quái tưởng là trở về từ cõi chết kia. Hóc vẩy ra, chết cực kỳ thê thảm. Lục Nhĩ Mi hầu trợn mắt hốt mồm, không phải không cho giết sao? Tình huống như thế nào a? A Di Đà Phật, loại chuyện ác sát sinh này, liền để vi sư tới làm đi. Đường Tăng nghiêm túc nói. A. Vẻ mặt Lục Nhĩ Mi hầu ngượng bức. Lục Nhĩ, con phải nhớ kỹ, mặc kệ là giết phàm nhân, hay giết yêu quái, giết thần tiên, coi như đối phương tội ác tày trời, giết đối phương, mình cũng sẽ tiếp nhận nhân quả nhất định. Đường Tăng nói. Vậy vì sao sư phụ lại có thể giết? Lục Nhĩ Mi hầu truy vấn. Bởi vì vi sư là sư phụ của các con, loại sự tình tiếp nhận nhân quả này, tự nhiên phải để vi sư đến gánh chịu. Vẻ mặt Đường Tăng kiên quyết. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sư phụ. Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu run lên, đạo tâm kiên định cũng có chút ba động. Lục Nhĩ Mi hầu đương nhiên sẽ không biết, ngoài miệng Đường Tăng nói như vậy, nhưng trong lòng đang vui sướng tương tương. Vừa rồi mặc dù giết yêu quái kia không có đạt tới điểm kinh nghiệm hắn thăng cấp, nhưng cũng là cấp 45, hắn lập tức liền thu được 500 vạn điểm kinh nghiệm. Tăng thêm trước đó còn thừa lại 500 vạn, hiện tại Đường Tăng hết thể có 1.000 vạn điểm kinh nghiệm, đã có thể hoán đổi một chút thần thông hơi yếu. Bất quá hắn không lập tức hoán đổi, hiện tại còn không cần, chờ tích lũy đến đủ nhiều, duy nhất một lần hoán đổi thần thông cường đại, hữu dụng nhất, xem như là đại chiêu. Ừm. Đường Tăng đang giáo dục Lục Nhĩ Mi hầu, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiên thức của hắn thời khắc chú ý Yến Xích Hà, lúc này đã có manh mối. Lưu Ngạn Sương, cơ duyên của ngươi xuất hiện, đi theo Bần Tăng. Đường Tăng nắm bả vai của Lưu Ngạn Sương, mang theo hắn phá không bay đi. Bởi vì hướng kia không phải chính hướng Tây, Đường Tăng cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy, bay thẳng qua, dù sao đến lúc đó làm xong sự tình sẽ trở về. Sư phụ! Mau theo! Đám người Tôn Ngộ Không vội vàng theo sau. Trong một dãy núi, Yến Xích Hà mặt lạnh đuổi giết một con hồ yêu màu trắng. Tốc độ của hồ yêu kia thật nhanh, nhưng Yến Xích Hà cũng không chậm, cắn chặt không thả. Yêu quái, còn không thúc thủ chịu trói. Yến Xích Hà ở phía sau kêu to, đào một kiếm nhanh chóng chém ra, đánh ra từng đạo hồng quang. Vù vù. Bành bành bành. Cây cối trước mặt nổ tung, lá bay toán loạn, nhưng bạch hồ này không quan tâm, vùi đầu trốn như điên. Bành. Đông nhiên con bạch hồ kia hóa thành một đạo yêu vân nổ tung, trực tiếp biến mất. Yến Xích Hà vội vàng đuổi qua, lại không có phát hiện cái gì. Yêu quái thật rào hoạt. Yến Xích Hà hừ lạnh. Con hồ yêu kia là hắn phát hiện ở phụ cận Dương Thành, lúc ấy hồ yêu đang câu dẫn một nam nhân, cơ hồ hút khô tinh dương của nam nhân kia, hắn kịp thời xuất thủ, mới cứu được nam nhân kia một mạng. Sau đó một đường truy kích, đuổi tới nơi này. Sao lại đột nhiên chạy thoát? Yến Xích Hà nhíu mày, cảm giác địa phương này có gì đó quái lạ. Cùng lúc đó, Đường Tăng đã mang theo Lưu Ngạn Xương Thuấn Di đến trước Yến Xích Hà, địa phương kia có một cái miếu hoang. Chương 505, Lưu Ngạn Xương nhận lầm quỷ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Miếu hoang rách nát, xem ra niên đại rất xa xưa, nhiều năm thiếu tu sửa, nên một mảnh điều hưu. Ở trước miếu hoang, có một bảng hiệu rách nát, trên đó viết ba chữ lớn. Lan Nhược Tự. Đường Tăng cũng không có trực tiếp mang theo Lưu Ngạn Xương tới gần miếu hoang, mà ngừng lại ở ngoài ngàn mét. Vẻ mặt Lưu Ngạn Xương nghi hoặc nhìn Đường Tăng, hoàn toàn không biết Đường Tăng muốn làm gì, đồng thời cũng tò mò cùng chờ mong, vị thần tiên này nói tới đại cơ duyên, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là muốn để cho mình thành tiên? Lưu Ngạn Xương đã không thể chờ đợi. Lúc này Đường Tăng bấm ngón tay tính toán, lại lấy tiên thức quét nhìn phương viên trăm dặm xung quanh. Làm danh sư, cơ hồ tinh thông mọi thứ, ngoại trừ số ít bí kỹ, thì xem như vạn pháp đều thông. Cho nên Đường Tăng thần cơ diệu toán cũng không kỳ quái. Đồng nhiên Đường Tăng cảm ứng được đám người Tôn Ngộ Không nhanh chóng tới gần, hắn vội vàng quát lớn. Các ngươi tới làm gì? Trở về, đừng quấy rầy chuyện tốt của vi sư. A, sư phụ. Mấy đồ đệ không hiểu. Sư phụ bảo chúng ta trở về. Sa Tăng nói. Không phải sư phụ có chuyện gì giấu giếm chúng ta chứ? Ngưu Ma Vương nói thầm. Sư phụ làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta trở về đi. Tiểu Bạch Long mở miệng. Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng an nguy của sư phụ. Lưu Ngạn Xương, hiện tại ngươi nghe cho kỹ, đại cơ duyên của ngươi ngay ở phía trước, ngươi liền dựa theo bẩn tăng nói đi làm. Ngươi như thế này, như thế này, như thế này. Sau đó lại như thế này. Đường Tăng rất chăm chú chỉ bảo Lưu Ngạn Xương. Lưu Ngạn Xương nghe mà sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái hỏi. Thần tiên, như vậy thật có thể chứ? Đương nhiên, bẩn tăng là ai? Bẩn tăng là thần tiên nói còn có thể giả sao? Đường Tăng nói. Cũng không phải. Bất quá thần tiên, ngươi nói trong chùa miếu kia thật sự có một con quỷ. Lưu Ngạn Xương có chút sợ hãi. Ngươi không cần lo lắng, kia là quỷ tốt, nàng sẽ không tổn thương ngươi, hơn nữa còn có bản thần tiên, ngươi hoàn toàn không cần sợ. Bần Tăng nói cho ngươi, nữ quỷ đó rất đẹp, dung nhan như vẽ, mắt như thu thủy, chợt chợt. Hắn hướng dẫn từng bước, nói đến Lưu Ngạn Xương có chút động tâm. Thế nhưng, nàng là nữ quỷ A. Lưu Ngạn Xương vẫn còn có chút do dự. Cũng có một chút xíu sợ hãi. Nữ quỷ thì thế nào? Nữ quỷ không phải là nữ nhân sao? Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Thế nhưng... Không có thế nhưng gì cả, nhanh đi đi, đây là nhiệm vụ bẩn tăng cho ngươi, cũng là đại cơ duyên của ngươi, chúc ngươi ôm mỹ nhân quy. Thế nhưng... Ngươi có phải muốn ăn đòn hay không? Đường Tăng uy hiếp nói. Lưu Ngạn Xương giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng. Tiểu Lưu, cố gắng lên, ngươi suy nghĩ một chút, nữ quỷ là làm sao tới? Còn không phải từ người biến thành. Nữ quỷ cũng có địa phương mỹ diệu, âm thanh nhu thể mềm mại, rất biết hầu hạ nam nhân, chủ yếu nhất là nàng rất hiền lành, nàng là quỷ nữ hiền lành. Đường Tăng an ủi. Lưu Ngạn Xương xoắn suýt mấy phút. Bần Tăng ủng hộ ngươi, đi thôi, ngoan. Đường Tăng vung tay lên, đuổi Lưu Ngạn Xương đi. Một cỗ lực lượng không cách nào chống lại lôi cuốn lấy Lưu Ngạn Xương tới gần Lan Nhược Tự, thẳng đến tới gần 500 mét mới buông hắn ra. Nhanh đi, hoàn thành nhiệm vụ này, Bần Tăng có thưởng. Nếu không giải quyết được, Bần Tăng sẽ thu thập ngươi. Đến cuối cùng Đường Tăng dứt khoát uy hiếp. Quả nhiên, Lưu Ngạn Xương rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thấy Đường Tăng nói như vậy, lập tức mừng rỡ, cắn răng một cái, kiên trì đi qua. Thần tiên nói đúng, nữ quỷ cũng là nữ nhân, Lưu Ngạn Xương ta là thư sinh, nếu không liều một chút, sợ là cả đời cũng khó có thể ra mặt, nếu có thể cưới một nữ quỷ thiện lương không hại người làm thê tử, kỳ thật cũng không tệ. Lưu Ngạn Xương an ủi bản thân. Bất quá nữ quỷ đó thật xinh đẹp như thần tiên nói sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Lan Nhược Tự phía trước đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Chùa miếu rách nát, xem ra đã bị vứt bỏ rất lâu, răng đầy mạng nện, cửa sổ mục nát, năm tháng lâu đời, một mảnh điều hưu. Ngay cả Lưu Ngạn Xương cũng có thể cảm giác được nơi này âm khí âm u, có loại cảm giác rét run không hiểu. Đặc biệt là vừa nghĩ tới nơi này thật sự có quỷ, Lưu Ngạn Xương càng choáng váng, mặc dù trước đó gặp qua yêu quái, nhưng ở trong lòng người phàm sẽ luôn cảm giác quỷ càng đáng sợ. Yêu quái là ăn người, mà quỷ thì là đầu nguồn sợ hãi của con người, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thần tiên nói hết thể có hắn, không sợ. Lưu Ngạn Xương hít sâu một hơi, nhất cổ tác khí đi vào chùa miếu. Cùng lúc đó, một đạo khói trắng lóe lên mà qua, vọt vào Lan Nhược Tự, hóa thành một nữ tử áo trắng ở trong miếu.
Phúc!
Nữ tử áo trắng phun ra một ngụm máu, vẻ vải nằm trên mặt đất. Bạch Hồ tỷ tỷ, người thụ thương rồi. Trong bóng tối đi ra một nữ tử mỹ lệ, lo lắng đỡ lấy nữ tử Bạch Hồ. Nữ tử sắc mặt tái nhợt này chính là Nhiếp Tiểu Thiến, một đạo cô hồn.
Tiểu Thiến, hộ pháp giúp ta muốn chữa thương.
Nữ tử Bạch Hồ nói, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện chữa thương.
Được rồi.
Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy, lần nữa đi vào trong bóng tối, giống như hư không tiêu thất.
Két.
Đúng lúc này, cửa miếu bị người đẩy ra, cho bụi rơi xuống.
Hát gì?
Lưu Ngạn Xương hát hơi một cái, phàn nàn nói.
Nơi này cũng quá bản đi, thật không biết ở nơi này.
Hắn lời còn chưa dứt, đống nhiên trừng mắt nhìn về phía trước.
Ở phía trước, một nữ tử khỏe miệng có vệt máu, đang lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia để cho người ta tê cả da đầu.
Bất quá không thể không nói, nữ tử này thật rất xinh đẹp, Lưu Ngạn Xương vừa nhìn liền thích, trong lòng tán thưởng, đây chính là nữ quỷ thần tiên nói kia sao.
Quả nhiên xinh đẹp.
Nữ tử Bạch Hồ cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều không ngờ đột nhiên sẽ có người tới, đều kinh hãi, bất quá nhìn người tới chỉ là một phàm nhân bình thường, liền không còn lo lắng. Nhiếp Tiểu Thiến ngược lại lo lắng Bạch Hồ tỷ tỷ sẽ thương tổn thư sinh kia.
Nữ tử Bạch Hồ đang muốn mở miệng, Lưu Ngạn Xương lại nói chuyện, chỉ thấy hắn ngạc nhiên nhìn nữ tử Bạch Hồ nói.
Tiểu Thiến, thật là ngươi.
Nữ tử Bạch Hồ.
Nhiếp Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta tìm ngươi tìm thật khổ a.
Lưu Ngạn Xương kiên trì đi đến trước người nữ tử Bạch Hồ, vẻ mặt si tình nói.
Tiểu Thiến, ngươi còn nhớ ta không?
Ta là Lưu Ngạn Xương, 100 năm trước, chúng ta yêu nhau. Từng thề non hẹn biển, đến chết cũng không đổi.
Trong bóng tối quỷ hồn Nhiếp Tiểu Thiến cùng nữ tử Bạch Hồ đang chữa thương đều mộng bức, tình huống như thế nào à?
Cái ngu xuẩn này là ai?
Lưu Ngạn Xương nhìn khuôn mặt nữ tử Bạch Hồ, càng xem càng thích, thầm nghĩ thần tiên nói quả nhiên không giả, nữ quỷ trước mắt này mặc dù là quỷ, nhưng rất xinh đẹp, hắn tiếp tục nói.
Lúc trước ngươi đột nhiên biến mất, ta thương tâm rất lâu, cuối cùng tương tư thành tật, chết không nhắm mắt.
Có lẽ là lão thiên bị tình yêu của chúng ta cảm động. Để cho ta mang theo ký ức đầu thai, Tiểu Thiến ngươi biết không?
Ta vừa ra đời, liền tìm ngươi khắp thế giới, ta đã thể, đời này kiếp này, không phải ngươi không cưới.
Chương 506, Lưu Ngạn Xương tình cảm chân thành.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Nữ tử Bạch Hồ cùng Nhiếp Tiểu Thiến tập thể mộng bức, lập thể mộng bức, tả hữu mộng bức, khoa trương mộng bức.
Tình huống như thế nào a?
Đây là ngu xuẩn ở đâu ra?
Ngoài ngàn mét, vẻ mặt của Đường Tăng cũng mộng bức. Dựa vào, ngươi cái Lưu Ngạn Xương ngu ngốc này, vị kia là yêu quái, không phải quỷ a.
Ngươi qua đây, Bần Tăng cam đoan không ngươi đánh chết.
Bất quá Đường Tăng lại không biết vì nguyên nhân gì, vậy mà không có ngăn cản, dự định xem tiếp.
Tiểu Thiến, ngươi là toàn bộ của ta, cả đời của ta, vì ngươi cam tâm chịu khổ, vì ngươi cả đời bận rộn, nhưng ta nghĩa vô phản cố.
Lưu Ngạn Xương ở trước mặt nữ tử Bạch Hồ, vẻ mặt thâm tình nói.
Ta biết hiện tại ngươi đã không phải là người, nhưng ta không ngại. Coi như chúng ta không phải đồng loại, nhưng chỉ cần chúng ta thực tình yêu nhau, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta.
Lưu Ngạn Xương nói rất rõ ràng, dùng tình cực sâu, giống như diễn viên được trải qua huấn luyện bài bản, con mẹ nó ai nói hắn là thư sinh cổ hủ, bước ra đây, xem ta có giết chết ngươi hay không. Nói đến nữ tử Bạch Hồ cũng có chút cảm động, nhưng Lưu Ngạn Xương nói, lại là danh tự một nữ nhân khác ca.
Tiểu Thiến, ta tìm ngươi cả đời, ngươi nguyện ý đi theo ta không?
Cuối cùng, Lưu Ngạn Xương vươn tay. Vẻ mặt thâm tình nhìn nữ tử Bạch Hồ nói.
Nhiếp Tiểu Thiến núp ở trong bóng tối há to miệng, bất quá vẫn nhịn được không có hiện thân.
Nữ tử Bạch Hồ mặt không thay đổi nhìn Lưu Ngạn Xương, không nói một lời.
Lưu Ngạn Xương có chút khẩn trương, cũng có chút sốt ruột, trước đó sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là chờ mong.
Lưu Ngạn Xương là thật chờ mong, nữ tử mỹ lệ như vậy, nếu thật sự có thể trở thành thê tử của mình, cũng rất không tệ, xem như quỷ lại như thế nào.
Chính như thần tiên nói, đều là nữ nhân. Vẫn có thể hầu hạ nam nhân nha.
Thấy nữ tử mỹ lệ trước mắt không nói chuyện, Lưu Ngạn Xương tiếp tục nói.
Tiểu Thiến, theo ta đi, được không?
Ta cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý yêu ngươi, ta sẽ coi ngươi là chân bảo, sủng lĩnh ngươi, yêu ngươi.
Thế nhưng ta không phải Tiểu Thiến của ngươi.
Nữ tử Bạch Hồ cuối cùng mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, khỏe miệng kìm lòng không được mỉm cười.
Ngươi không cần phủ nhận, ta biết.
Ta không phải Nhiếp Tiểu Thiến, ta là Bạch Vô Song, ngươi nhận lầm người.
Nữ tử Bạch Hồ Bạch Vô Song bổ sung nói.
A.
Lưu Ngạn Xương lập tức ngộp bức, cực kỳ xấu hổ.
Tình huống như thế nào a?
Bạch Vô Song cười lạnh, quả nhiên lại là một nam nhân phụ lòng sao.
Vừa vặn hút tinh huyết cùng linh hồn của nam nhân này chưa thương. Đúng lúc này trong đầu Lưu Ngạn Xương vang lên thanh âm của Đường Tăng.
Tiểu Lưu, ngươi nói chỉ là gọi sai tên, ngươi yêu chính là nàng, cố lên, nếu cua bạch vô song tới tay, Bần Tăng dạy ngươi pháp thuật, ban cho ngươi cơ hội thành tiên.
Yên tâm, hết thể có Bần Tăng.
Lưu Ngạn Xương lập tức mừng rỡ, trong mắt xuất hiện lửa nóng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Vô Song cùng Nhiếp Tiểu Thiến, đột nhiên quỳ một chân trên đất, một phát bắt được tay nhỏ mềm mại của Bạch Vô Song, kích động nói.
Vô Song, thật là nàng.
Quá tốt rồi, nguyên lai vị thần tiên kia nói là thật.
3.
Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bạch Vô Song lập tức ngộp bức, sợ ngây người.
Lần này lại là tình huống như thế nào a?
Ngươi chuyển hướng cũng quá nhanh đi, hai nữ hoàn toàn phản ứng không kịp. Thậm chí Bạch Vô Song bị nắm tay nhỏ đầu góc cũng chập mạch không vận chuyển.
Vô Song, kỳ thật vừa rồi ta gọi là ngươi à, thật xin lỗi, ta chỉ là quên đi tên của ngươi, nhưng nữ nhân ta yêu là ngươi, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta yêu ngươi thiên địa chừng dám.
Nếu như có nửa câu nói dối, Lưu Ngạn Xương ta nguyện bị trời đánh ngũ lôi.
Ầm ầm.
Đột nhiên bên ngoài nổi lên mưa to, điện thiểm lôi minh. Trong Lan Nhược Tự, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bạch Vô Song giật nảy mình, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi.
Lưu Ngạn Xương cũng giật nảy mình, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nói.
Vô Song ngươi nhìn thấy không?
Đây là thiên địa chứng kiến tình yêu của chúng ta mới vừa nói nếu như có nửa câu nói dối, liền để ta tiếp nhận ngũ lôi hoanh đỉnh, hiện tại mặc dù sét đánh trời mưa, lại không có hoanh ta, nói rõ ta không có nói sai.
Ầm ầm.
Bên ngoài lôi điện lợi hại hơn, mưa càng rơi càng lớn.
Bạch Vô Song đông nhiên biến sắc, trong nháy mắt hóa thành một con hồ ly thuần trắng, veo một cái trốn vào trong chùa miếu. Lưu lại Lưu Ngạn Xương ở tại nguyên chỗ trợn mắt hốt mồm.
Yêu quái, ra.
Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của Yến Xích Hà.
Ta biết ngươi ở bên trong, không cần trốn, thức thời thúc thủ chịu trói, nói không chừng bần đạo có thể mở một mặt lưới.
Yến Xích Hà đại ca.
Lưu Ngạn Xương sững sờ.
Lưu Ngạn Xương, đến thời điểm ngươi biểu hiện rồi, Yến Xích Hà là theo đuổi giết Bạch Vô Song, lấy ra bản lãnh của ngươi, nỗ lực hành động, ngăn cản Yến Xích Hà tổn thương Bạch Vô Song. Đến lúc đó Bạch Vô Song nhất định có thể cảm động lệ nóng doanh trọng, nói không chừng liền khăng khăng một mực với ngươi.
Cố lên, hết thể có Bần Tăng.
Trong đầu Lưu Ngạn Xương vang lên thanh âm của Đường Tăng lần nữa.
Lập tức, Lưu Ngạn Xương đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ xông ra Lan Nhược Tự, hét lớn.
Yến Xích Hà, ngươi cút cho ta.
Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bạch Vô Song trốn trong Lan Nhược Tự đều ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lưu Ngạn Xương.
Bên ngoài Lan Nhược Tự, trong mưa to, Yến Xích Hà nhìn thấy Lưu Ngạn Xương, cũng sững sờ.
Lưu huynh đệ, sao ngươi lại ở nơi này?
Đừng gọi ta Lưu huynh đệ, ngươi lại muốn truy sát nữ hài ta yêu, ta hận ngươi.
Lưu Ngạn Xương phẫn nộ quát.
A,
cái ý tứ gì a?
Yến Xích Hà mở bức, tư duy không theo kịp, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, Lưu huynh đệ này không phải ở tế tái quốc sao?
Sao chạy đến nơi này rồi?
Đường Tăng vội vàng truyền âm cho Lưu Ngạn Xương, nói Yến Xích Hà truy sát Bạch Vô Song. Đồng thời Đường Tăng còn thôi diễn ra sự tình trước đó Bạch Vô Song đã làm. Còn có tình cảnh của Bạch Vô Song hiện tại, đều nói cho Lưu Ngạn Xương.
Nguyên bản Đường Tăng đối với yêu quái là không nói hai lời, giết lại nói, nhưng Bạch Vô Song chỉ là một tiểu hồ yêu cấp 15, đến cảnh giới như hắn, tiểu yêu cấp 15 đã không có lực hút, vì không có điểm kinh nghiệm, hoàn toàn có thể xem nhẹ.
Mặc dù Bạch Vô Song cũng coi là một yêu quái làm nhiều việc ác, nhưng chỉ cần Lưu Ngạn Xương thật có thể cua nàng tới tay, Đường Tăng tin tưởng mình có thể để cho nàng không dám lại hại người.
Lưu Ngạn Xương đạt được Đường Tăng mật báo. Thì càng phẫn nộ xông vào trong mưa to, vẻ mặt bi phẫn nói.
Vô Song vô tội, nàng là bị người khống chế, nàng thân bất do kỷ, nàng đã đủ đáng thương, ngươi muốn giết nàng, trước giết ta đi.
Vẻ mặt Lưu Ngạn Xương kiên quyết, nói đến Đường Tăng cũng có chút tin tưởng.
Trong Lan Nhược Tự, thân thể mềm mại của Bạch Hồ yêu Bạch Vô Song chấn động, đôi chân trước theo bản năng đào đất, đôi mắt ngơ ngác nhìn nam nhân trong trời mưa.
Hắn sao biết ta bị người khống chế?
Đặc biệt là nghe Lưu Ngạn Xương nói nàng cũng là thân bất do kỷ. Nàng đã đủ đáng thương, ngươi muốn giết nàng, trước giết ta đi. Phương tâm chưa hề rung động qua của Bạch Vô Song, lại đột nhiên run rẩy.
Ngươi biết không, vì Vô Song, ta đi khắp thiên địa, ta ăn qua bao nhiêu đau khổ, nhưng ta nghĩa vô phản cố.
Vô Song là hết thệ của ta, không có nàng, ta sẽ không sống được.
Bên ngoài Lan Nhược Tự, mưa to như chút nước, đổ vào trên người Lưu Ngạn Xương, nhưng hắn không quan tâm, đang giảng đạo lý với Yến Xích Hà, khẩn cầu Yến Xích Hà buông tha Bạch Vô Song.
Yến Xích Hà sửng sốt tới mấy phút, mới phản ứng được, kinh ngạc nói.
Lưu huynh đệ, ngươi nói là sự thật.
Chương 507, Nhiếp Tiểu Thiến, bản tọa ban cho ngươi một cơ duyên.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Thật sự là quá đột nhiên, Lưu Ngạn Xương lại có thể chạy đến trước mặt mình, quá ra ngoài ý định, Yến Xích Hà biết, Lưu Ngạn Xương là một người bình thường.
Cùng lúc đó, Đường Tăng ở ngoài ngàn mét đang nhanh chóng bấm đốt ngón tay thôi diễn, nghĩ biện pháp để Lưu Ngạn Xương thu luôn Bạch Vô Song cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Một là vì hoàn thành nhiệm vụ, một cái khác là thuận tiện độ hóa Bạch Vô Song, nếu không lấy tính tình của Bạch Vô Song, ngày sau tất nhiên sẽ tiếp tục làm ác. Nếu thật như vậy, coi như Yến Xích Hà không diệt Bạch Vô Song, Đường Tăng cũng sẽ thuận tay diệt nó. Đường Tăng không cho rằng mình là người tốt, nhưng sẽ không nhìn yêu ma quỷ quái giết hại nhân loại mà thờ ơ. Cho nên thấy Lưu Ngạn Xương biểu diễn không sai biệt lắm, hắn lập tức ra lệnh cho Lưu Ngạn Xương. Lưu Ngạn Xương, mục đích cuối cùng nhất của ngươi là đồng thời thu Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bạch Vô Song, coi như không thu được Bạch Vô Song, cũng phải giải quyết Nhiếp Tiểu Thiến. Bạch Vô Song là một hồ yêu, Nhiếp Tiểu Thiến là quỷ hồn, hiện tại hai người đều ở trong Lan Nhược Tự. Cố lên, nếu không không lâu về sau, Ninh Thái Thần tới, Nhiếp Tiểu Thiến của ngươi sẽ bị người đoạt. Truyền âm xong, Đường Tăng cảm nhận được tinh thần của Lưu Ngạn Xương ba động, biết ý nghĩ của hắn, tiếp tục nói. Dù sao nhiệm vụ chủ yếu của ngươi là giải quyết Nhiếp Tiểu Thiến, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, hoàn thành nhiệm vụ bản thần tiên ban thưởng ngươi cơ hội thành tiên, không hoàn thành nhiệm vụ, nhìn bản thần tiên gọt ngươi như thế nào. A, vì cái gì? Trong đầu Lưu Ngạn Xương hỏi thăm. Đường Tăng sững sờ, lập tức nói. Không có vì cái gì, đây là bản thần tiên khảo nghiệm ngươi. A, Lưu Ngạn Xương tựa hồ rất xoắn xuýt, cuối cùng hỏi. Nhiếp Tiểu Thiến có xinh đẹp như Bạch Vô Song không? Đương nhiên là có. Vậy tính cách của Nhiếp Tiểu Thiến thế nào? Tính cách của Bạch Vô Song ra sao? Lưu Ngạn Xương lại hỏi. Tính cách? Bạch Vô Song ngạo kiều bá đạo tàn nhẫn, tính chủ kiến cực mạnh, Nhiếp Tiểu Thiến dịu dàng quan tâm, tính cách yếu đuối, tâm địa thiện lương. Đường Tăng nói. Bên ngoài Lan Nhược Tự, Lưu Ngạn Xương đạt được Đường Tăng chuyên âm, trên mặt hiện lên vẻ do dự cùng dãy rủa, cuối cùng hóa thành kiên quyết, đồng nhiên hắn kêu thảm một tiếng, ôm đầu kêu to. A Ninh Thái Thần, ngươi cái hôn đàn này, nhanh rời khỏi người ta. Đường Tăng, Yến Xích Hà, Nhiếp Tiểu Thiến, Bạch Vô Song. Hiện tại lại là cái tình huống gì? Tất cả mọi người kinh ngạc. Quỷ nhập vào người sao? Không đúng, trên người Lưu Ngạn Xương không có bất luận dấu hiệu quỷ nhập nào. Còn có Ninh Thái Thần gì kia, lại là cái quỷ gì? Lưu Ngạn Xương ngươi cái hôn đàn này, thời điểm ta cùng Vô Song thổ lộ muốn nói tên của ta, ngươi dám can thiệp tư duy của ta. Tên của ta là Ninh Thái Thần, Vô Song là của ta. Ai muốn can thiệp ngươi, là ngươi chiếm cứ ảnh hưởng thân thể của ta. Lưu Ngạn Xương ta yêu là Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi lại khống chế thân thể của ta để cho ta thổ lộ với Bạch Vô Song. Nộ nhỡ Tiểu Thiến của ta hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Ta quản ngươi làm sao bây giờ, Ninh Thái Thần ta yêu là Bạch Vô Song. Lưu Ngạn Xương ôm đầu lăn lộn kêu thảm ở trong mưa to, vừa nói không giải thích được, để Yến Xích Hà có chút mơ hồ. Ngoài ngàn mét, biểu lộ trên mặt Đường Tăng cực kỳ đặc sắc. Cảm giác gia hỏa Lưu Ngạn Xương này đủ để đi làm vua màn ảnh. Lưu Ngạn Xương, ngươi cái gia hỏa tham sống sợ chết này. Đường Tăng thầm mắng. Không cần đoán cũng biết, Lưu Ngạn Xương khẳng định là nghe mình nói tính cách của Bạch Vô Song tàn nhẫn bá đạo, liền bị hù dọa, cuối cùng vẫn lựa chọn Nhiếp Tiểu Thiến dịu dàng hiền lành. Mà trong Lan Nhược Tự, gương mặt xinh đẹp của quỷ hồn Nhiếp Tiểu Thiến đỏ bừng, cùng Bạch Hồ Bạch Vô Song hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài, Lưu Ngạn Xương ở trên mặt đất hét thảm một hồi, đột nhiên quỳ rạp xuống ở trước mặt Yến Xích Hà. Hét lớn. Đạo trưởng, xin ngươi bỏ qua cho Vô Song đi, Ninh Thái Thần ta cảm tạ đại ân đại đức của ngươi, ta không thể không có nàng. Nói xong câu đó, hắn lại đổi giọng, hét lớn. Ta là Lưu Ngạn Xương, Yến Xích Hà đại ca, ngươi biết ta vì tìm Tiểu Thiến, trải qua thiên tân vạn khổ, từ tế tái quốc đi tới nơi này, rốt cuộc tìm được Tiểu Thiến, xin ngươi giúp đỡ nàng. Ngươi đến cùng là Lưu huynh đệ, hay Ninh Thái Thần gì kia? Yến Xích Hà triệt để mơ hồ. Ta là Lưu Ngạn Xương. Không đúng, ta là Ninh Thái Thần. Lưu Ngạn Xương tiếp tục kêu thảm. Ngoài ngàn mét, sắc mặt Đường Tăng cực kỳ đặc sắc, đang lúc hắn muốn hỏi Lưu Ngạn Xương rốt cuộc muốn làm cái gì, đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì ở trong phạm vi tiên thức của hắn bao trùm, cách Lan Nhược Tự bất quá 500-600 mét, một thư sinh cầm cái dù rách dưới đang tới gần Lan Nhược Tự. Trong lòng hơi động, Đường Tăng lặng yên đọc ký ức của thư sinh kia, kinh ngạc phát hiện, thư sinh kia chính là Ninh Thái Thần. Trùng hợp như vậy. Đường Tăng kinh ngạc, sau đó vung tay lên, một đạo không gian chi lực bao phủ Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài Lan Nhược Tự, bên cạnh Lưu Ngạn Xương, té ngồi trên mặt đất. Lưu Ngạn Xương đang gào thảm đột nhiên giật nảy mình, Yến Xích Hà cũng kinh hãi, cảnh giác nhìn thư sinh đột nhiên xuất hiện kia. A-di-đà Phật. Đột nhiên trời hiện thần quang, một tiếng Phật hiệu từ trên trời truyền đến. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một cao tăng tay cầm kim trượng, nhưng đầu lại có tóc chậm rãi từ trên trời hạ xuống, hạo nhiên chính khí chập trùng, uy áp kinh khủng bao phủ mảnh thiên địa này. nguyên bản mưa to như chút nước cũng đột nhiên ngừng lại, vân khai vụ tán, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, làm cho mảnh sơn mạch này như tăng thêm một tầng mạ vàng.
Thượng tiên, Yến Xích Hà giật nảy cả mình, vội vàng hành lễ.
Yến Xích Hà bái kiến thượng tiên.
Thượng tiên,
Ninh Thái Thần bái kiến thượng tiên.
Ninh Thái Thần vừa lấy lại tinh thần thấy thế, cũng vội vàng quỳ gối, đồng thời cũng minh bạch tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
Thần tiên,
Lưu Ngạn Xương vội vàng quỳ lạy, bất quá hắn lại kinh ngạc nhìn thư sinh bên cạnh, hắn nghe được cái gì?
Ninh Thái Thần,
phàm nhân thời đại này, đối với quỳ lạy thần tiên là cực kỳ bình thường, một chút cũng không có tâm lý áp lực.
Cao tăng đắc đạo ở trên không trung kia chính là Đường Tăng, bây giờ hắn nhìn không nổi nữa, vừa vặn Ninh Thái Thần đột nhiên xuất hiện, hắn liền hiện thân, dự định tự mình xuất thủ can thiệp.
Bạch Vô Song, Nhiếp Tiểu Thiến, các ngươi không ra, còn chờ đến khi nào?
Đường Tăng thản nhiên nói, thanh âm giống như vang lên ở trong đầu tất cả mọi người.
Trong Lan Nhược Tự, sắc mặt của Bạch Vô Song cùng Nhiếp Tiểu Thiến đại biến, cảm nhận được không gian xung quanh đâu đâu cũng có uy áp kinh khủng, biết căn bản không thể trốn, thế là liếc nhau, song song hiện thân, hóa thành thân người, bay ra Lan Nhược Tự quỳ xuống.
Nhiếp Tiểu Thiến.
Đường Tăng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Nhiếp Tiểu Thiến.
Có Tiểu Thiến.
Nhiếp Tiểu Thiến sợ hãi, cung kính trả lời.
Bản tọa đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nơi đây có một oan hồn, biết ngươi cơ khổ, yêu thân ngươi thế, hiện tại ban cho ngươi một cơ duyên, ngươi phải trân quý.
Đường Tăng nói, thanh âm chợt xa chợt gần, lộ ra cực kỳ kỳ hảo.
Nhiếp Tiểu Thiến đại hỉ.
Đa tạ thượng tiên.
Chương 508, Hàng Nga kháng chỉ.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Ừm.
Đường Tăng gật đầu, lập tức nhìn về phía Lưu Ngạn Xương.
Lưu Ngạn Xương, trước đó bản tọa ở Tế Tái Quốc gặp được ngươi, Tế Tái Quốc cách nơi đây ngàn dặm xa xôi, bây giờ yêu ma hoành hành, nhưng ngươi không ngại xa xôi đổi tới, bản tọa cũng bị chân tình của ngươi cảm động, hiện tại gả Nhiếp Tiểu Thiến cho ngươi, ngươi cần phải trân quý nàng.
A.
Nhiếp Tiểu Thiến lập tức luống cuống chân tay, vẻ mặt vô tội.
Đa tạ thần tiên.
Lưu Ngạn Xương đại hỉ.
Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi có bằng lòng hay không?
Đường Tăng nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến.
Nhiếp Tiểu Thiến có chút do dự.
Thượng tiên, không phải Tiểu Thiến không nguyện ý, mà là Tiểu Thiến thân là một sợi cô hồn, người quỷ khác đường, hữu tâm vô lực.
Đây chính là đại cơ duyên bản tọa nói tới, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng Lưu Ngạn Xương chung một chỗ, bản tọa ban cho ngươi phương pháp tu luyện quỷ tiên, giúp ngươi một tay, để ngươi có thể hành tẩu ở dưới ánh mặt trời.
Đường Tăng nói.
Thật.
Nhiếp Tiểu Thiến đại hỉ, bất quá vẫn có chút do dự, nàng nhìn thoáng qua Lưu Ngạn Xương, Lưu Ngạn Xương cũng tính anh tuấn, chỉ là cùng nam nhân không có tình cảm ở chung một chỗ. Thật được sao?
Tiểu Thiến, Lưu Ngạn Xương ta thề, đời này kiếp này, yêu ngươi vĩnh viễn không biến, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống.
Lưu Ngạn Xương thấy thế, vội vàng thề.
Ninh Thái Thần ở một bên không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, an tĩnh ở một bên nhìn xem.
Lúc này Ninh Thái Thần còn không có nhận biết Nhiếp Tiểu Thiến, cho nên không tồn tại bất cứ cảm tình nào, Đường Tăng làm chuyện này cũng không có bất luận áp lực tâm lý.
Bạch Vô Song có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Nhiếp Tiểu Thiến cùng Lưu Ngạn Xương, lại nhìn về phía Ninh Thái Thần, sóng mắt lưu chuyển.
Nhiếp Tiểu Thiến nghe Lưu Ngạn Xương nói, tâm tình thiếu nữ yên lặng nhiều năm có chút ngày lên.
Nhiếp Tiểu Thiến, cơ hội chỉ có một lần, ngươi muốn cả đời làm một cô hồn dã quỷ, bị người nô dịch, hay muốn thu hoạch được cơ duyên thành tiên, lại được người yêu sủng ái?
Đường Tăng thúc giục nói.
Hơn nữa Lưu Ngạn Xương căn cốt tinh kỳ, bản tọa cảm thấy hắn làm người coi như không tệ, dự định ban thưởng phương pháp tu tiên. Con đường trường sinh, ngươi ở cùng với hắn, tuyệt sẽ không thiệt thòi.
Vì hoàn thành nhiệm vụ, Đường Tăng cũng liều mạng, hướng dẫn từng bước.
Tiểu Thiến nguyện ý.
Gương mặt xinh đẹp của Nhiếp Tiểu Thiến đường đỏ, tim đập rộn lên mở miệng.
Sở dĩ Nhiếp Tiểu Thiến đáp ứng cùng Lưu Ngạn Xương chung một chỗ, ngoại trừ đại cơ duyên, còn bởi vì những lời kia của Lưu Ngạn Xương.
Lưu Ngạn Xương từ Tế Tái Quốc ngàn dặm xa xôi chạy đến, là vì mình, chỉ là chuyện này liền để nàng cảm động.
Hơn nữa nàng cũng thật không muốn lại bị người nô dịch. Không muốn hại người nữa, hiện tại có cơ hội tránh thoát khống chế, nàng đương nhiên phải bắt được cơ hội.
Lưu Ngạn Xương nghe vậy lập tức đại hỉ, ánh mắt cực nóng nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, mặc dù Nhiếp Tiểu Thiến là quỷ hồn chi thân, nhưng bây giờ cùng người không có gì khác biệt.
Vừa nghĩ tới mình có thê tử đẹp như vậy, hắn thật vô cùng hưng phấn.
Đường Tăng hợp thời truyền âm cho Lưu Ngạn Xương.
Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi nâng Nhiếp Tiểu Thiến dậy.
Lưu Ngạn Xương bừng tỉnh, vội vàng đứng lên đi đến bên người Nhiếp Tiểu Thiến, đang muốn đỡ Nhiếp Tiểu Thiến đến dậy. Thân thể lại đột nhiên cứng đờ, giống như bị đông lại.
A, ngươi đừng đụng ta, sẽ làm bị thương ngươi.
Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng dịch chuyển, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mà có chút lo lắng.
Lúc này Đường Tăng mới nghĩ đến, Nhiếp Tiểu Thiến là quỷ hồn,
hơn nữa còn là hoàn hồn, trước khi chết lưu lại oán khí để hồn thể của nàng cực kỳ âm hàn, người bình thường một khi chạm đến sẽ bị quỷ khí ăn mòn thân thể. Tiếp tục như vậy không thể được à, như thế Lưu Ngạn Xương làm sao cùng Nhiếp Tiểu Thiến sinh hậu tử. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Đường Tăng hơi động, nghĩ đến một việc, quỷ hồn, ở trong hắn lý giải, có thể tính là một loại ý chí, là sau khi linh hồn tử vong chuyển hóa thành âm hồn, bởi vì không cam tâm oán khí không tiêu tan, hóa thành quỷ hồn. Như vậy sao không để nàng tu luyện ý chí? Nếu thật có thể thành, cũng coi là một phát hiện mới, đáng giá nghiên cứu. Nghĩ như vậy, Đường Tăng điểm ra một chỉ, đánh ý chí của mình vào hồn thể của Nhiếp Tiểu Thiến. Thân thể mềm mại của Nhiếp Tiểu Thiến run rẩy, bất quá rất nhanh lại khôi phục, đồng thời nàng phát hiện mình giống như khác biệt, nhưng lại không biết đến tuột cùng bất đồng ở nơi nào. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi có thể hành tẩu ở dưới ánh mặt trời, cũng có thể yên tâm cùng Lưu Ngạn Xương ở chung một chỗ. Đường Tăng nói. Đa tạ thượng tiên. Nhiếp Tiểu Thiến cảm kích nói, sau đó ánh mắt phức tạp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn Lưu Ngạn Xương ở bên cạnh, nàng biết về sau nam nhân này chính là trượng phu của nàng, chỉ hy vọng hắn hảo hảo yêu thương mình. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ tác hợp Lưu Ngạn Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến, ban thưởng, 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Thanh âm của hệ thống vang lên. Đường Tăng vui mừng quá đỗi, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Ừm. Đống nhiên Đường Tăng nhìn thoáng qua nơi xa, điểm ra một chỉ. A. Vâng. Trên núi đột nhiên nổ tung, một gốc đại thụ màu xanh nổ tung, tiếng kêu thảm thiết lóe lên liền qua. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bạch Vô Song đều sững sờ, sau đó cùng hỉ, các nàng đều biết, gốc đại thụ kia là yêu quái trước đây khống chế các nàng. Hiện tại yêu quái bị giết, các nàng thật tự do, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Bạch Vô Song. Đường Tăng nhìn về phía Bạch Vô Song. Vô Song tại. Bạch Vô Song cung kính trả lời. Bản tọa cũng cho ngươi một cơ hội. Nếu về sau ngươi không tiếp tục làm chuyện xấu, ngày khác cho ngươi một yêu tiên vị. Nếu ngươi lại làm chuyện xấu, nhất định để ngươi hồn phi phách tán. Đường Tăng nói, đồng dạng điểm ra một chỉ, đánh một đạo ý chí vào trong cơ thể Bạch Vô Song, đồng thời còn có một ít phương pháp tu luyện thích hợp Bạch Vô Song. Vô Song tuân mệnh. Bạch Vô Song cung kính tuân theo, không dám chống lại. Lưu Ngạn Xương, bản tọa nói cho ngươi đại cơ duyên, ngay ở trên người Nhiếp Tiểu Thiến, hảo hảo đối đãi nàng, ngươi sẽ cảm thấy hôm nay là ngày may mắn. Đường Tăng cũng cho Lưu Ngạn Xương một bộ công pháp tu tiên, bất quá loại công pháp tu tiên này nhiều nhất có thể tu luyện tới cấp 20, về phần phía sau, phải nhìn tạo hóa của hắn. Làm xong những chuyện này, Đường Tăng không tiếp tục lưu lại, trực tiếp thuấn di rời đi. Uy áp kinh khủng biến mất, nhưng ánh nắng vẫn còn, nơi này một mảnh tường hòa, khí tức âm trầm trước đó đều tiêu tán vô tung. Yến Xích Hà có chút buồn bực, nơi này cơ hồ tất cả mọi người đều có tạo hóa, duy chỉ có mình cái gì cũng không đạt được. Thượng tiên đã cảm hóa Bạch Vô Song, Yến Xích Hà đương nhiên sẽ không tiếp tục đuổi giết nàng, thấy Lưu Ngạn Xương đang vui vẻ cùng Nhiếp Tiểu Thiến thề non hẹn biển, sắc mặt hắn hơi cổ quái, sau đó quay người rời đi. Đã lựa chọn con đường này, hắn phải một đường đi tới, hàng yêu trừ ma, trừ gian diệt ác. Còn có một người không có đạt được chỗ tốt gì lúc này, Linh Thái Thần đầu góc mơ hồ đứng lên, nhìn thoáng qua Lưu Ngạn Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến, tâm bình khí hòa cười cười, đang muốn quay người rời đi. Linh Thái Thần. Đông nhiên Bạch Vô Song kêu lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đi tới, thấp giọng hỏi. Mới vừa rồi ngươi nói những lời kia, là thật sao? Vừa rồi ta có nói gì sao? Ninh Thái Thần ngạc nhiên thầm nghĩ. Đường Tăng trở lại trên đường thỉnh kinh, mang theo mấy cái đồ đệ tiếp tục thỉnh kinh đi. Cùng lúc đó, thiên đình phát sinh một quái sự. Sở dĩ gọi là quái sự, là bởi vì sự tình nguyên bản không nên phát sinh, nhưng lại phát sinh, rất kỳ quái, liền được xưng là quái sự. Chuyện này chính là... Hàng Nga nguyên bản nhu thuận nghe lời, thái độ khác thường, cũng dám chống lại ý chỉ của Ngọc Đế. Ngọc Đế vừa xây xong thần miếu cho Quan Âm nương nương, trở lại thiên đỉnh, muốn Hàng Nga múa một bản giải khoai, nhưng Hàng Nga lại cho Thọ Ngọc truyền một câu. Chương 509, hai thần hầu hận quen nhau muộn. Nhóm, tờ 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 vờ. Nguồn. 17. Hàng Nga tỉ tỉ nói, nàng muốn bế quan, không dành khiêu vũ. Thọ Ngọc nói như vậy. Những thần tiên truyền lời kia đều sợ ngây người. Muốn tu luyện. Không rảnh khiêu vũ. Đây quả thật là Hằng Nga tiên tử nói sao? Ở trong suy nghĩ của tất cả thần tiên, Hằng Nga đều là vắng lặng lưu thuận, ngoại trừ đối với tất cả nam tiên sắc mặt không chút thay đổi, cự người ngàn giảm, thì xưa nay không dám chống lại thánh chỉ của Ngọc Đế, ngay cả lúc tu luyện, một khi Ngọc Đế hạ chỉ, cũng sẽ lập tức đi qua. Lần này là thế nào? Thọ Ngọc, ngươi xác định Hằng Nga tiên tử thật nói như vậy? Thần tiên truyền chỉ hỏi. Đúng, tỷ tỷ là nói như vậy. Thọ Ngọc gật đầu. Nàng cũng đang kỳ quái, lần này tỷ tỷ trở về giống như rất hưng phấn, ngay cả khí chất cũng phát sinh biến hóa. Thần tiên kia có chút khó khăn. Thọ Ngọc, ngươi lại đi nói cho Hằng Nga tiên tử một tiếng, nói lần này Ngọc Đế trở về có chút không cao hứng, tuyệt đối đừng chọc giận Ngọc Đế.
A, vậy ta lại đi hỏi một chút. Thỏ Ngọc cũng có chút lo lắng, vội vàng trở lại Nguyệt Cung tìm Hằng Nga.
Tỷ tỷ, người kia nói tâm tình của Ngọc Đế có chút không tốt, cự tuyệt như vậy có thể chọc giận Ngọc Đế hay không?
Thỏ Ngọc đi vào trước mật thất tu luyện của Hằng Nga, cẩn thận hỏi.
Trong mật thất, Hằng Nga đang tế luyện Vô Danh Hoa nghe vậy nhíu mày, trong lòng hừ lạnh, tâm tình của Ngọc Đế không tốt.
Tâm tình của bản cô nương càng không tốt đây, không có việc gì liền để bản cô nương đi múa, thật coi bản cô nương như vũ nữ sao?
Trầm ngâm nửa ngày, Hằng Nga mới nói.
Ngươi nói ta tu luyện đến thời khắc mấu chốt, sắp đột phá, không thể bị quấy rầy.
Cái này vâng, Thỏ Ngọc sẽ nói cho người kia.
Thỏ Ngọc đành phải quay người ra ngoài.
Thỏ Ngọc tự nhiên cũng không hy vọng chủ nhân nhà mình luôn bị Ngọc Đế hô đến gọi đi, nhưng nàng càng lo lắng sẽ chọc giận Ngọc Đế, như thế hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn.
Tu luyện đến thời khắc mấu chốt.
Ngọc Đế nghe thần tiên truyền lời truyền về tin tức, lông mày hơi nhíu một chút, có vẻ hơi bất mãn.
Bất quá nếu tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể xuất quan, cũng có thể thông cảm, chỉ là Ngọc Đế hơi phiền muộn cùng bực bội.
Lúc này chỉ muốn thưởng thức vũ khúc của Hằng Nga một chút, lại không nghĩ rằng nguyện vọng nho nhỏ như vậy cũng không thể toại nguyện, thật sự là biệt khuất.
Sư đồ Đường Tăng một đường đi về phía tây, rời tế tái quốc, bây giờ đã đến 800 dặm Kim Tâm Lĩnh.
Nhìn thấy trước mắt, khắp nơi đều là bụi gai, đi đường khó khăn, sẽ bị bụi gai níu lấy quần áo.
Những bụi gai kia phần lớn cao 3-4 mét, lít nha lít nhít, căn bản không có đường đi.
Sư phụ, nơi này không dễ đi lắm a.
Sa Tăng nói.
Chuyện nào có đáng gì, xem ta.
Lục Nhĩ Mi Hầu đi ra phía trước, thổi ra một hơi, lập tức ánh lửa lấp lóe.
Hỏa diễm quét sạch rừng gai, những nơi hỏa diễm đi qua, hết thảy bụi gai đều bị đốt thành cho bụi.
Tuy hỏa diễm của Lục Nhĩ Mi Hầu kém Tam Muội Chân Hỏa, nhưng không phải phàm hỏa có khả năng so sánh, tuyệt không phải những bụi gai kia có thể chịu đựng được.
Hỏa diễm biến mất, rừng gai biến thành đại đạo khoáng đạt, mênh mông bát ngát.
Sư phụ, con tới dẫn đường.
Tôn Ngộ Không bay tới bay lui ở phía trước, cực kỳ sinh động.
Con cũng đi.
Lục Nhĩ Mi Hầu không cam lòng lạc hậu.
Tôn Ngộ Không, có dám áp chế tu vi tỉ thí với ta hay không?
Có gì không dám.
Tôn Ngộ Không hét lớn, đông nhiên bay trở về, một quyền đánh bay Lục Nhĩ Mi Hầu.
Người đánh lén.
Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ, sau khi ổn định thân hình liền bay trở về, chân khỉ đã bay, Tôn Ngộ Không bị đá lảo đảo.
Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh liền so chiêu hơn trăm hiệp.
Vâng.
Đông nhiên hai người đối oanh một quyền, không gian nổ bể ra, kình phong kinh khủng quét sạch phương viên mười dặm, đỉnh núi ở phụ cận cũng tung bay.
Ngoại trừ Đường Tăng tùy thời có uy năng ý chí bảo hộ, mấy người còn lại đều bị làm cho mình đầy bụi đất.
Hai xú hầu tử, các ngươi quá phận.
Ngưu Ma Vương giận dữ.
Không phục thì tới, lao Tôn một cái đánh hai người các ngươi.
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói.
Tới thì tới, có gan đừng dùng hết tu vi.
Ngưu Ma Vương cũng gia nhập, ba người bay đến trên trời đại chiến.
Lập tức trên bầu trời như có thiên lôi trận trận, ba người bay tới bay lui, đụng vào nhau, cũng không phải Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ngưu Ma Vương liên thủ chiến Tôn Ngộ Không, mà là hôn chiến.
Ba người đụng ai liền đánh người đó, Ngưu Ma quyền đánh bay Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lại một cước đạp bay Lục Nhĩ Mi Hầu, kết quả Lục Nhĩ Mi Hầu phẫn nộ một quyền đánh Ngưu Ma Vương từ trên trời rớt xuống đất, mặt đất bị hoành ra cái hố to lớn.
Các ngươi không thể kẻ nhạt hơn sao?
Chư Bát Giới Khiêng Đinh Ba nhìn ba người đại chiến, vẻ mặt im lặng.
Đi đường mệt mỏi như vậy, còn có tâm tư đánh nhau, thật sự là không biết hưởng thụ.
Giống như chơi rất vui a.
Sa Tăng gãi đầu vừa cười vừa nói, hắn cũng có chút ngưỡng ấy, nếu không phải thực lực quá yếu, thì cũng muốn đi lên đánh một trận.
Mặc dù sau khi Sa Tăng bị Đường Tăng thu phục có rất ít cảm giác tồn tại, nhưng trước khi bị Đường Tăng thu phục, là cực kỳ thích chiến đấu, động một chút lại ăn người, cùng yêu quái khác đánh qua vô số lần, cũng coi là phần tử hiếu chiến.
Một mực đi đường quá nhàm chán, như vậy cũng rất thú vị.
Tiểu Bạch Long cầm cây quạt đong đưa, hắn mặc áo trắng, lộ ra cực kỳ anh tuấn xuất khí.
Đường Tăng cười cười, vừa đi vừa nhìn ba người đại chiến ở trên trời.
Dưới tình huống tu vi áp chế đến ngang cấp, thực lực của Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương còn có Lục Nhĩ Mi Hầu, quả nhiên là không kém bao nhiêu.
Bất quá Tôn Ngộ Không vẫn hơi chiếm một chút ưu thế, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của Tôn Ngộ Không càng phong phú, chiến ý cũng càng nồng.
Chiến ý từ một loại trình độ nào đó mà nói, cũng coi là một loại ý chí, chiến ý nồng đậm, có thể ở trình độ nhất định tăng phúc sức chiến đấu.
Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân Tôn Ngộ Không áp chế tu vi, nếu Tôn Ngộ Không sử dụng toàn bộ thực lực, một quyền liền có thể đánh bay Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đến chân trời, có thể đánh cho hai gia hỏa không có sức hoàn thủ.
Thủ đoạn của Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm, dưới tình huống không sử dụng kim cô đồng, đều là quyền đấm cước đá,
bởi vì pháp thuật của bọn họ hiệu quả không lớn với đối phương. Mà thủ đoạn của Ngưu Ma Vương, phần lớn đều là dùng nắm đấm của hắn cực kỳ lợi hại. Cứ như vậy, trên bầu trời phía trước, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu và Ngưu Ma Vương vừa đại chiến vừa đi tới, trên mặt đất Đường Tăng mang theo ba đồ đệ còn lại đi đường, đón trời chiều Tây Hạ, một đường hướng Tây. Trời chiều chiếu xạ ở trên thân đám người Đường Tăng, vẽ ra cái bóng thật dài. Rốt cục, trời tối xuống, đám người Tôn Ngộ Không vẫn chưa thỏa mãn từ trên trời rơi xuống. Đường Tăng phát hiện, trải qua trận chiến này, quan hệ giữa Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không tựa hồ tốt lên không ít, thậm chí ẩn ẩn có loại cùng chung chí hướng, hận gặp nhau muộn. Hai con khỉ này ngoại trừ số lượng lỗ thai khác biệt, thì dung mạo cơ hồ như lúc, người không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là song bào thai. Sư phụ, phía trước có cái miếu. Đông nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không đồng thời bay ra ngoài, lóe lên liền biến mất, nhưng sau một khắc lại đồng thời lóe lên bay trở về, chăm miệng một lời nói với Đường Tăng. Hai con khỉ rất có loại cảm giác cạnh tranh. Quả nhiên, đoàn người đi không xa, liền nhìn thấy một ngôi miếu. Ngôi miếu thờ kia cực kỳ cũ kỹ, ngay cả danh tự cũng không có, xem ra đã có không ít niên đại, cũng không có mùi vị hương hỏa, xem ra là bị bỏ hoang. Sư phụ, có vào nơi này nghỉ ngơi một đêm hay không? Chư Bát Giới vội vàng hỏi. Chương 510, yêu quái bị Đường Tăng hù chạy. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Dựa theo ý tứ của Đường Tăng, là ngày đi đêm cũng đi, bởi vì Đường Tăng muốn sớm ngày lấy được chân kinh, sau đó về Nữ Nhi Quốc tìm Nữ Vương Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Từ khi rời Nữ Nhi Quốc, bọn hắn cơ hồ không có ngừng qua, đều đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng vó. Mặc dù bọn hắn đều là thần tiên, cơ hồ sẽ không mệt mỏi, nhưng cũng sẽ cảm giác tâm thần mỏi mệt. Cho nên Đường Tăng nghe Chư Bát Giới hỏi, liền đáp ứng. Vậy tối nay ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi. A, Chư Bát Giới lập tức gieo họ. Mấy đồ đệ còn lại cũng cao hứng. Nếu để cho bọn hắn đi chiến đấu, dù chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng đi đường đơn điệu như vậy, thật sự là tâm mệt mỏi. Bảy sư đồ mới vừa quét dọn ở trong miếu đổ nát, đột nhiên một trận âm phong xuất hiện. Cái đồ vật gì đó? Chẳng lẽ có yêu quái? Mấy đồ đệ giật mình. Bởi vì bọn hắn không có cảm ứng được yêu khí, cái này không hợp lý, vừa rồi âm phong kia rõ ràng biểu thị có đồ vật tới gần. Cùng lúc đó, bên ngoài miếu hoang, một lao giả kinh hoàng nhanh chóng bỏ chạy. Lại là Đường Tam tặng tới, may mắn lao giả ta chạy nhanh, nếu bị phát hiện liền không xong. Bành! Lao giả này chạy ra mấy bước đột nhiên hóa thành một đoàn xương mù hư không tiêu thất. Sau khi lão giả bỏ chạy, Đường Tăng Thuấn Di xuất hiện ở địa phương trước đó lao giả đi ngang qua, hơi nghi hoặc. Ta rõ ràng phát hiện nơi này có đồ vật, làm sao không còn nhỉ? Đột nhiên trong lòng hắn hơi động. Dựa theo kịch bản của Tây Du, nơi này hẳn là có một đám thụ yêu bắt Đường Tăng tới để hắn giảng kinh, sau đó còn bức bách Đường Tăng cùng một nữ thụ yêu thành thân. Không biết nữ thụ yêu kia có xinh đẹp hay không? Đường Tăng có chút ý động, lúc này kêu lên. Ngộ Không, các con ở nơi này, không được đi loạn. Nói xong, Đường Tăng Thuấn Di biến mất khỏi tại chỗ. Sư phụ! Sư phụ đi đâu vậy? Đám người Chư Bát Giới vội vàng đuổi theo. Đại sư huynh, sư phụ đi đâu vậy? Xà Tăng hỏi. Đừng lo lắng, sư phụ hẳn là đuổi theo yêu quái. Tôn Ngộ Không không thèm để ý nói. Đúng, chúng ta ở nơi này chờ sư phụ đi, sư phụ bắt được yêu quái sẽ trở lại. Tiểu Bạch Long cũng trả lời. Khoảng cách miếu hoang mấy trăm dặm, trong một rừng rậm, nơi này mọc rất nhiều cột đá, sương mù dày đặc. Lúc này đang có 4-5 lão giả tóc trắng đang đánh cờ luận đạo. Không tốt rồi, Đường Tam tặng tới. Nhanh trốn đi. Đông nhiên một tiếng hét lớn kinh hoàng vang lên, lão giả trước đó từ trong miếu hoang chạy trốn hiện ra thân thể. Tùng lão, ngươi nói cái gì? Một lão giả kinh ngạc nói. Đường Tam Tạng tới, chạy mau. Đường Tam Tạng. Là Đường Tăng kia. Vậy chạy mau đi, tuyệt đối đừng để hắn bắt lấy. Các lão giả vội vàng chạy trốn, quang mang lấp lóe, nháy mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Hở. Vừa rồi nơi này còn giống như có âm thanh, sao lập tức liền không có rồi? Các lão giả vừa rời đi, Đường Tăng xuất hiện, nghi hoặc nhìn chung quanh. Yêu quái, các ngươi ở đâu? Đường Tăng hô to. Các ngươi hẳn là thụ tinh của Kim Tâm Linh A, đừng sợ, Bần Tăng sẽ không tổn thương các ngươi, ra đi. Nhưng không có bất kỳ thanh âm đáp lại nào, giống như căn bản không có người ở nơi này. Không có đạo lý A. Tiên thức của Đường Tăng càn quét bát phương, tìm kiếm khí tức của những yêu quái kia. Rốt cục, hắn phát hiện ngoài mấy chục dặm có vài cổ thụ, khí tức có chút kỳ quái. Mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng bị hắn phát hiện như cũ. Hắn thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh các cổ thụ, mấy cổ thụ kia hơi run một chút. Ha ha, quả nhiên là các ngươi, Bần Tăng cuối cùng tìm được các ngươi, nhanh hiện thân đi.